Chương 378, biến mất Lưu Lương. Chương 378, biến mất Lưu Lương rất rõ ràng, cùng khán giả phỏng đoán một dạng, Lưu Xương Quốc muốn đi vào xe ghế sau mục đích chính là đẩy ra cái ghế chỗ tựa lưng. Hắn cho rằng Lưu Lương thi thể bị Trần băm thành khối thịt, nhét vào trong ghế. A hơi mệnh chút Lưu Xương Quốc rỗi lưng một cái, nói: "Trần Thụ à, trời nóng như vậy, ta đi trên xe ngươi ngủ trưa, không có vấn đề à?" Hắn bắt chước lấy vừa rồi Vương Chính biện pháp. Tất nhiên điều tra Trần Thụ xe, không có chứng cứ, hơn nữa thuộc về xâm phạm cá nhân hắn tư ẩn quyền. Như vậy thì đổi một loại thuyết pháp, đi trên xe chợp mắt, không cần chứng cứ gì a? Nếu như trong xe không có cái gì không người nhận ra đồ vật, làm sao có thể, liền ngần ấy yêu cầu nho nhỏ đều không đáp ứng. Thế là, Lưu Xương Quốc cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Thụ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đồng thời, tất cả mọi người ở đây cũng đều đồng loạt nhìn chăm chú lên hắn, có thể nói là đem hắn dồn đến bên bờ vực. Tiến thoái lưỡng nan. "Lưu phó cục, ngươi nếu là mệt, có thể đi nhà ta trong phòng khách ngủ ngon giấc, tại ta trong xe ngủ, chỉ sợ ngủ không thoải mái." Trần Thụ mở miệng, lấy phương thức quyền chuyển cự tuyệt Lưu Xương Quốc. Lời này vừa ra, Lưu Xương Quốc trên mặt nổi lên một vòng vẻ kích động. "Có quỷ, tiểu tử này quả nhiên có quỷ." Vừa rồi Vương Chính cởi xuống quần áo bẩn, bỏ vào xe Dương phía sau thời điểm, hắn không có cự tuyệt. Bởi vì Dương phía sau không có Lưu Lương thi thể, cho nên hắn không sợ. Nhưng là bây giờ, Lưu Xương Quốc muốn lên xe của hắn, hắn lại cự tuyệt. Điều này nói rõ cái gì? Trên xe khẳng định có vấn đề a. "Không không không, trên xe đơn giản híp mắt một hồi, là đủ rồi." Lưu Xương Quốc một cái tay giữ lại cửa xe nắm tay, đang chuẩn bị đem cửa xe kéo ra. Nhưng vào lúc này, Trần Thụ một cái chống đỡ cửa xe. Hắn nói: "Lưu phó cục, ta biết ngươi gần nhất vì hại thành bản án, thể xác tinh thần mỏi mệt, cho nên ta vẫn đề nghị ngươi đi nhà ta ngủ đi. Ta bây giờ liền gọi điện thoại cho muội muội ta, để cho nàng cho ngươi đằng một cái giường đi ra. Có hay không hảo?" Nhìn thấy Trần Thụ lần này bộ dáng, Lưu Xương Quốc kềm chế nội tâm kích động. Xem ra Vương Chính suy luận quả nhiên là chính xác. Lưu Lương sở dĩ sẽ đến Tây Giao, cũng không phải cử chỉ vô tình, mà là đến tìm Tô Tiểu Tiểu. Mà Tô Tiểu Tiểu chắc chắn cũng cùng y một án có liên quan. Trần Thụ vì phòng ngừa cảnh sát bắt được Lưu Lương, từ đó từ trong miệng của hắn ép hỏi ra liên quan tới Tô Tiểu Tiểu sự tình, cho nên Trần Thụ lựa chọn giết chết Lưu Lương diệt khẩu. Lại tiếp đó, mượn mời cảnh sát ăn cơm danh nghĩa, chồng chất ra số lớn ăn cơm thừa rượu cạn, ngay trước mặt cảnh sát, lấy một loại rất tự nhiên phương thức, lái xe đi đem những thứ này ăn cơm thừa rượu cạn ném ra bên ngoài. Trên thực tế, hắn là vì vứt bỏ Lưu Lương thi thể, mà bây giờ, cực lớn xác suất thi thể ngay tại xe ghế sau trên đế. Hoàng bét, Trần Thụ đây là muốn bị tại chỗ phơi bày sao? Lấy tình huống hiện tại đến xem, Trần Thụ muốn hủy thi di tích, dùng xe chở đi thi thể là duy nhất phương thức, cho nên khả năng cao thi thể ngay tại trên xe. Thế nhưng là cái ghế dấu thi, loại phương thức này Trần Thụ ở phía trước tiết mục bên trong đã dùng qua một lần, hẳn là không đến mức lại dùng à? Nói trắng ra là coi như trong ghế không có thi thể, trong xe của hắn, địa phương khác chắc chắn cũng sẽ có. Không có việc gì, không cần làm phiền muội muội của ngươi. Ta ngay tại xe ngươi bên trong nghỉ ngơi 10 phút. Đối mặt Trần Thụ ngăn cản, Lưu Xương Quốc đưa tay, trực tiếp đem hắn đẩy lên một bên. Sau đó, Lưu Xương thuận thế đem cửa xe mở ra, trực tiếp chui vào. Thông qua Trần Thụ trước ngực đeo ống kính có thể trông thấy, Lưu Xương Quốc sau khi đi vào, dựa lưng vào ghế sau trên ghế, từ từ nhắm hai mắt chớp mắt. Phút chốc, phía sau lưng của hắn dây rủa, tại cái ghế trên chỗ dựa lưng, vừa đi vừa về lề mề. Cứ như vậy kéo dài một hồi, hắn mở mắt nói: "Ân, tiểu Trần a, ngươi cái ghế này thật thoải mái đi. Hạng chót chính là làm bằng vật liệu gì chỗ tựa lưng? Cho ta xem xét, sau khi trở về, ta cũng đi đem ta xe cái ghế chỗ tựa lưng cho đổi một cái." Lưu Xương Quốc chân tướng phơi bày. Sau khi nói xong, không đợi Trần Thụ trả lời, hắn xoay người, ánh mắt đối diện cái ghế chỗ tựa lưng. Cái ghế chỗ tựa lưng từ một tấm màu đen bao da bao quanh, hiện lộ lộng lẫy, đường vân rõ ràng. Mà giờ khắc này, Lưu Xương Quốc hai tay đang lục lọi bao da khóa kéo. Hắn muốn đem khóa kéo kéo ra. Nhìn một chút, trong bao da cái ghế chỗ tựa lưng, phải chăng cất giấu Lưu Lương thi khối? Ân. Cuối cùng, Lưu Xương Quốc tại tối khía cạnh vị trí, mò tới màu trắng lạnh như băng khóa kéo cái chốt đầu. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tư lạc một tiếng, bao da từ trái hướng về phải bị hắn kéo ra, bên trong chỗ tựa lưng hiển lộ mà ra. Đây là một tấm màu hồng phấn xốp chỗ tựa lưng, dùng đông khối đắp lên mà thành, không có thi khối, cũng không có ngửi được bất luận cái gì mùi thối. Trong xe vẫn là tung bay mùi thơm hương vị. Không có, làm sao lại không có? Lưu Xương Quốc động, hắn ngoái nhìn về phía cửa xe ngoại trạm lấy Vương Chính. Vương Chính cũng mở mịt. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Lưu Lương thi thể nhất định sẽ bị Trần Thụ chuyển khỏi tới nhà. Thế nhưng là Dương phía sau không có, cái ghế trên chỗ dựa lưng cũng không có. Như vậy Lưu Lương đến cùng đi đâu? Lại hoặc là nói, hiểu lầm Trần Thụ. Lưu Lương đi tới Tây Giao chỉ là trùng hợp, hắn muốn lẻn vào Tô Tiểu Tiểu nhà bên trong cũng là trùng hợp. Hết thảy đều là trùng hợp. Cùng lúc đó, trực tiếp ra người xem cũng ngộng, bởi vì bọn hắn ở vào thị giác thượng đế, bọn hắn biết chính là Trần Thụ giết chết Lưu Lương. Bọn hắn cũng biết, Trần Thụ không thể lại để cho Lưu Lương thi thể một mực chôn ở hậu viện, bởi vì chôn ở nơi đó, sớm muộn sẽ bại lộ. Cho nên, bọn hắn nhận định Trần Thụ nhất định sẽ thứ trong lúc nhất thời đem thi thể tiêu hủy. Nhưng là bây giờ, người xem cũng trợn tròn mắt. Đối với Trần Thụ tới nói, lần này mượn ném rác rưởi danh nghĩa đi thay đổi vị trí thi thể là cao nhất cơ hội, hắn không có khả năng từ bỏ. Nhưng mà trong xe tại sao sẽ không có chứ? Chẳng lẽ Trần Thụ thật chỉ là đơn thuần tới ném rác rưởi? thi thể đâu? Không phải à, Lưu Lương lại không thấy. Đầu tiên, thi thể không có khả năng tại hậu viện, bởi vì nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, hơn nữa cảnh sát đã hoài nghi Tô Tiểu Tiểu cùng Trần Thụ chắc chắn ý thức được điểm này, cho nên thì càng không có khả năng để cho thi thể tiếp tục lưu lại trong hậu viện, nếu như trong xe nếu như không có, như vậy khả năng lớn nhất chính là thi thể bị giấu ở trong nhà lầu. Cảnh sát bây giờ không tìm được, bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục đi điều tra Trần Thụ nhà lầu, đến lúc đó, coi như tìm không thấy thi thể, cũng có khả năng tìm được Tô Tiểu Tiểu nhuốm máu áo ngủ. Lưu Sương Quốc hơi ngốc trệ một hồi. Trong lúc hắn chuẩn bị xuống xe lúc, lại nghe thấy ba một tiếng, cửa xe bị Trần Thụ ở bên ngoài đóng lại. Lại nghe thấy Trần Thụ tức giận nói, "Lưu phó cục, ngươi muốn ngủ liền ngủ đi, buổi trưa sao?" Lưu Sương Quốc lúng túng nở nụ cười. Hắn đẩy cửa xe ra, đi xuống. Tiểu Trần Lưu Sương Quốc đang muốn mở miệng. Thế nhưng là, Trần Thụ đưa tay ngăn lại, nói, "Đi Lưu phó cục, ngươi không cần nhiều lời cái gì, ta biết rõ ý của các ngươi. Đây đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất, các ngươi hoài nghi là ta giết Tần Thái Bình, tiếp đó huy động nhân lực tới nhà của ta điều tra chứng cứ. Đương nhiên, bởi vì là mẹ ta tố cáo, các ngươi sinh ra hoài nghi, ta cũng có thể lý giải, cho nên một lần kia, ta tha thứ các ngươi. Nhưng mà lần này, ta hảo tâm mời các ngươi tới nhà của ta ăn cơm. Ta nhìn các ngươi khổ cực cả đêm, kết quả một cái hảo tâm cho chó ăn. Không nghe thấy một câu cảm tạ cũng coi như, lại tại hoài nghi là ta giết chết Lưu Lương, ta thật không biết, các ngươi vì sao lại một mà tiếp, tái nhi tam khó xử ta." Trần Thụ nghiêng đi đầu, lộ ra rất là ủy khuất. Nghe đến mấy câu này, Lưu Sương Quốc cùng Vương Chính đối với xem một mắt, biểu lộ phức tạp. Tích tích, lúc này, không đợi Lưu Sương Quốc cùng Vương Chính lúc mở miệng, Trần Thụ trong túi điện thoại di động kêu. Trần Thụ cầm lên xem xét, là muội muội mở ra. Lúc này, hắn kết nối hỏi, "Muội, thế nào?" Trong nháy mắt, trong điện thoại di động vang lên muội muội kinh hoàng thất thố tiếng la khóc, âm thanh rất lớn, đủ để cho xung quanh Vương Chính hai người nghe thấy. "Ca nhân cứu, cứu ta, Lưu Lương muốn giết ta." Chương 379, một màn trò hay. Chương 379, một màn trò hay. Nghe được Tô Tiểu Tiểu cầu cứu, Trần ngay trước mặt Vương Chính đám người, lộ ra gương mặt kinh hoàng. Hắn hướng về phía điện thoại, vội vàng hỏi, "Muội muội, muội muội, ngươi thế nào?" Thế nhưng là, điện thoại không có ai đáp lại. "Phanh!" Theo sát, trong điện thoại di động vang lên một tiếng nổ tung, oanh oanh âm thanh không ngừng vang vọng ra. "Tút tút," điện thoại cũng bị giật máy. "Tiểu Trần, gì tình huống? Muội muội của ngươi đây là thế nào?" Vương Chính tiến lên hỏi thăm. Trần Thụ ngẩng đầu, hung tợn trừng Vương Chính cùng với Lưu Sương Quốc. Hắn nói, "Lưu Lương đi ra, hắn đang tại hãm hại muội muội của ta." "Vương đội, Lưu phó cục, ta không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì nói nhảm, nếu như hôm nay muội muội ta có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không tha thứ các ngươi." Nói xong, Trần Thụ ngồi trên vị trí lái. Vương Chính cùng Lưu Sương Quốc liếc nhau, biểu lộ ở vào mộng bức ở trong. Bất quá bọn hắn phản ứng rất nhanh, ý thức được vấn đề nghiêm trọng gì, cũng mở cửa xe, chui vào. "Với anh," Trần Thụ chân đạp chân ga, thay đổi phương hướng, hướng về Tây Giao 109 hào nhà lầu chạy tới. Hắn đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, hắn không thể lập tức về nhà. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chỗ ngồi phía sau Vương Chính cùng Lưu Sương Quốc, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Vừa rồi, hai người bọn họ từ Trần Thụ trong điện thoại di động nghe tiếng biết, Tô Tiểu Tiểu nói, Lưu Lương muốn tới giết nàng. Theo lý thuyết, vừa rồi hai người bọn họ đích thật là hiểu lầm Trần Thụ. Lưu Lương không có bị Trần Thụ giết chết. Hắn quả thật trốn vào dốc núi rừng cây, sở dĩ không có tìm được hắn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn trốn nút vô cùng ẩn nấp. Vừa rồi, bởi vì oan uổng Trần Thụ, kết luận chính là Trần Thụ giết chết Lưu Lương, cho nên Vương Chính cùng Lưu Sương Quốc rút đi tất cả nhân viên cảnh sát. Trốn ở dốc núi trong rừng cây, Lưu Lương nhìn thấy tất cả nhân viên cảnh sát rút đi, cho nên hắn liền lại đi ra, lại một lần nữa đối với Tô Tiểu Tiểu hạ độc thủ. Xong, ta giống như phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Vương Chính sắc mặt xanh xám. Tối hôm qua, Trần Thụ nói hắn tận mắt nhìn thấy Lưu Lương muốn lẻn vào tiến nhà của hắn, hắn nói cũng là lời nói thật, Lưu Lương chính xác không biết là nguyên nhân gì muốn giết chết Tô Tiểu Tiểu. Sáng hôm nay, Trần Thụ cảm thấy chúng ta khổ cực, cố ý mời chúng ta đi nhà hắn ăn cơm, cũng vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ hảo ý mà ta, căn cứ vào phỏng đoán, liền kết luận Tô Tiểu Tiểu cũng là y hung thủ một trong. Kết luận Trần Thụ giết chết Lưu Lương chính là vì bảo hộ muội muội sự tình, không bị Lưu Lương phun ra. Suy đoán của ta là thật là có chút quá gấp. Vương Chính che lấy khuôn mặt, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Bởi vì phỏng đoán của hắn, dẫn đến tất cả nhân viên cảnh sát đem lực chú ý đều tập trung ở trên thân Trần Thụ. Điều này cũng làm cho gián đoạn tính dẫn đến trốn ở dốc núi trong rừng cây Lưu Lương bắt được cái này đúng không, lại một lần nữa lẻn vào 109 hào nhà lầu, muốn giết chết Tô Tiểu Tiểu. Về phần tại sao muốn giết chết Tô Tiểu Tiểu, bây giờ đối với tại điểm này tạm thời không trọng yếu. Bởi vì coi như Tô Tiểu Tiểu cũng là y một án hung thủ, như vậy, Vương Chính bởi vì sai lầm phỏng đoán, dẫn đến hiểu lầm Trần Thụ, hơn nữa để cho Lưu Lương nắm lấy cơ hội trốn thoát. Nếu như Tô Tiểu Tiểu thật sự bị giết, như vậy Vương Chính là phạm vào sai lầm lớn, đủ để sám hối cả một đời. "Vương Chính, ngươi tốt nhất khẩn cầu Tô Tiểu Tiểu không có chuyện, bằng không, ta thực sự là bị ngươi đưa đến trong khe đồng dạng." Lưu Sương Quốc cũng là đầu đầy mồ hôi. "Trần Thụ là vô tội, hắn không có giết chết Lưu Lương, Lưu Lương vẫn luôn trốn ở dốc núi trong rừng cây, các ngươi hao tốn cả đêm cũng không có tìm được hắn, đây là các ngươi trong công tác thất bại, ngươi ngược lại tốt nhiều toan đem nổi bức cho Trần Thụ." Đối mặt Lưu Sương Quốc chỉ trích, Vương Chính không lời nào để nói. Hai tay của hắn mười ngón giao nhau, đặt ở trên trán, trong lòng không ngừng khẩn cầu lấy Tô Tiểu Tiểu không có việc gì. Bằng không, hắn thật sự không biết về sau nên lấy dạng thái độ gì. tới đối mặt Trần Thụ. Theo kéo dài tiếng thắng xe vang lên, quan tính phía dưới, Vương Chính thân thể hướng phía trước va chạm, kém chút cả người ngã ở trong xe. Hắn vội vàng ổn định thân thể, tiếp đó đem cửa xe mở ra, vọt xuống tới. Trong nháy mắt, ba người bọn họ đứng tại trên ven đường, nhìn về phía 109 hào nhà lầu. Có thể trông thấy, hai tầng lầu nhà lầu, lầu một giấy lên một hồi đại hỏa. Cửa sổ sắt đất bên trong màn cửa đang thiêu đốt. Trong phòng bếp, trong phòng ngủ, cũng đều nhao nhao toát ra một hồi lại một trận hỏa diễm. Song song, nhìn thấy một màn này, Vương Chính hai chân mềm nhũn, toàn bộ kém chút ngã rầm trên mặt đất. Lưu Sương Quốc cũng là như thế. Hắn run rẩy ngữ khí nói, là Lưu Lương làm, hắn thừa dịp chúng ta không tại, đối với Tô Tiểu Tiểu hạ thủ, song, bởi vì chúng ta sai lầm quyết sách, dẫn đến lại để cho hắn giết chết Tô Tiểu Tiểu. Ngậm miệng đột nhiên, Trần Thụ hướng về phía bọn hắn hét lớn một tiếng. Ánh mắt của hắn, tại Vương Chính cùng trên thân Lưu Sương Quốc vừa đi vừa về bồi hồi. Lạnh bước, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc giao hội cùng một chỗ, để cho hai người bọn họ xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngay sau đó, lại nghe thấy Trần Thụ chỉ vào hai người bọn họ, nổi giận mắng, ta hảo tâm mời các ngươi tới nhà của ta ăn cơm, các ngươi thế mà hoài nghi ta. Trần Thụ đâm lồng ngực, các ngươi làm rõ ràng a, ta là người một nhà, ta là người một nhà a, các ngươi không có tìm được Lưu Lương, đây là các ngươi vấn đề, không phải vấn đề của ta. Kết quả các ngươi ngược lại tốt, cho rằng là ta giết chết Lưu Lương. Bây giờ tốt, Lưu Lương phát hiện các ngươi rút khỏi đi, lại từ dốc núi trong rừng cây chạy ra, hắn lại tới giết muội muội ta Vương Chính. Lưu Sương Quốc, các ngươi nhìn thấy sao? Trần Thụ tay chỉ lầu một đại hỏa, hỏi. Vương Chính, nhìn thấy. Lưu Sương Quốc, chính xác. Đúng là chúng ta hiểu lầm ngươi. Trần Thụ giận dữ mắng hỏ, các ngươi thực sự là phế vật a. Vương Chính, vân vân vân. Lưu Sương Quốc, ai ai ai. Trần Thụ chỉ vào bọn hắn, lại nói, nếu như muội muội ta hôm nay có cái gì tam trưởng lưỡng đoạn mà nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói xong, Trần Thụ dọc theo đường lát đá, hướng thẳng đến lầu một bên trong đại hỏa bập vào. Phút chốc, thân ảnh của hắn liền bao phủ ở lầu một giấy lên hỏa diễm bên trong. Vương Chính nuốt nước miếng một cái, hắn ngơ ngác nhìn một màn này. Tựa hồ bị Trần Thụ vừa rồi mắng nghiêm mặt mắng một trận, đầu đã mất đi năng lực suy tính, sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Thế nhưng là nhìn qua đại hỏa mặt tràn đầy, nhìn qua Trần Thụ biến mất không thấy gì nữa, hắn lúc này mới phản ứng lại. Trong nháy mắt, hắn bóc trên thân tầng cuối cùng ngắn tay, nghiêng người đối với Lưu Sương Quốc nói, sư phó, ta phạm vào một cái rất nghiêm trọng sai, nếu như Tô Tiểu Tiểu bởi vì ta mà chết, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính ta. Ta đi cứu nàng. Vương Chính nói xong, đang muốn nhanh chân, thế nhưng là lại bị Lưu Sương Quốc ngăn cản. Hắn nói, Vương Chính, ngươi bây giờ tâm tính xảy ra vấn đề, cho ta thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Vương Chính, sư phó Lưu Sương Quốc cởi áo khoác ra, ngươi tất nhiên có lỗi, nhưng ta xem như sư phụ của ngươi, đang nghe xong suy đoán của ngươi sau đó, chẳng những không có đưa ra chất vấn, thậm chí còn cùng ngươi cùng một chỗ oan uổng Trần Thụ. Làm hại bây giờ, Lưu Lương một mồi lửa đốt đi Trần Thụ nhà, để cho muội muội của hắn sinh tử chưa biết, ta cũng khó từ tội lỗi. Ngươi ở nơi này đợi chút nữa các cái khác nhân viên cảnh sát đến, sẽ cùng nhau dập lửa. Ta bây giờ đi vào. Nói xong, Lưu Sương Quốc xông về lầu một. Bên trong hỏa cháy lên tốc độ cũng không nhanh, tựa như là từ trong phòng bếp chuyển tới. Đại sảnh cùng phòng ngủ hỏa thế hơi nhỏ một chút, cách từng tầng khói đặc. Lưu Sương Quốc một bên đi vào bên trong, một bên hô, Tiểu Trần, Tiểu Trần, ngươi ở đâu? Chương 380, sư phụ ta đâu? Chương 380, sư phụ ta đâu? Khi Lưu Sương Quốc xông vào tràn ngập biển lửa lầu một lúc, khán giả đều biết hắn bị lừa rồi, bởi vì Lưu Lương đã bị Trần giết, làm sao lại đối với Tô Tiểu Tiểu hạ thủ? Rất rõ ràng là Tô Tiểu Tiểu cố ý phóng hỏa. Ta hiểu rồi, Trần Thụ cũng không có muốn đem Lưu Lương thi thể thay đổi vị trí ra ngoài, bởi vì cái này căn bản liền làm không được. Cho nên, hắn muốn làm lấy mặt Lưu Sương Quốc, thiêu hủy Lưu Lương, giả tạo ra Lưu Lương nhóm lửa tự thiêu, muốn kéo lấy Tô Tiểu Tiểu chết chung giả tượng. Đúng đúng đúng, là như vậy. Theo lý thuyết, Trần Thụ tối hôm qua cố ý để lộ ra Lưu Lương muốn lẻn vào trong nhà tin tức, để cho Vương Chính đối với Tô Tiểu Tiểu sinh ra hoài nghi, lại cố ý mời bọn hắn ăn cơm, sau đó lại cố ý đi ném rác rưởi, cho Vương Chính sai lầm dẫn dụ, để cho bọn hắn đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên thân Trần Thụ, từ đó cho Tô Tiểu Tiểu phóng hỏa thời gian, dây a dây a, tất nhiên thay đổi vị trí không được thi thể, vậy thì trực tiếp ngay trước mặt cảnh sát đem hắn tiêu hủy. Giờ khắc này, khán giả toàn bộ đều hiểu rồi. Thì ra Trần Thụ phía trước làm hết thảy cũng chỉ là tại làm nền, là vì cho Tô Tiểu Tiểu chế tạo ra có thể phóng hỏa thời gian. Hai huynh muội này vì tẩy thoát tội ác, cùng diễn ra vừa ra, lừa gạt cảnh sát cho hay. Đạo diễn trong phòng, Trương Thịnh nhìn thấy một màn này, trực tiếp luôn cuống. Hắn không nghĩ tới Trần Thụ chơi lớn như vậy, thế mà lấy tiêu hủy nhà mình làm đại giá, dùng cái này để đạt tới tiêu hủy Lưu Lương thi thể mục đích. Hoàng Bét Trương Thịnh thầm kêu một tiếng, mặt vì nộn gò má nhét chung một chỗ. Hỏa diễm ở trong, Trần Thụ nhất định sẽ chế tạo ra Lưu Lương bị đốt chết giả tượng, từ đó bị Lưu Sương Quốc trông thấy, cứ như vậy, hắn liền có thể vì bọn họ huynh muội tẩy thoát giết chết Lưu Lương hiểm nghi. Chúng ta bị lừa thật tốt thảm. Vốn là Trần Thụ tất cả hành động đều cho là hắn là muốn thay đổi vị trí thi thể, kết quả thi thể một mực tại trong nhà hắn, hắn hành động vẹn vẹn chỉ là vì cho Tô Tiểu Tiểu tranh thủ biểu diễn thời gian. Trương Thịnh nghĩ rõ hết thảy, lập tức hắn ngồi phịch ở trên ghế, biểu lộ cực độ phức tạp. Uy uy uy, Tiểu Trương lúc này đặt tại trên bàn trong điện thoại di động vang lên Ngô Hồng âm thanh. Ngươi đừng khổ sở, Trần Thụ thiêu hủy Lưu Lương thi thể hành vi có thiếu sót, không có khả năng thực hiện. Nghe nói như thế, Trương Thịnh vội vàng hỏi, thiếu sót, chỗ sơ hở gì? Nô Hồng giảng giải, ngươi đừng quên, Lưu Lương là bị Trần Thụ dùng dương xẻng, một chút lại một lần, đập chết, chắn của hắn nghiêm trọng lõm, rất rõ ràng không phải là bị đốt chết. Chỉ cần Tần Mẫn đối với Lưu Lương tiến hành kiểm tra thi thể, liền có thể phát hiện nguyên nhân cái chết của hắn. Cho nên Trần Thụ muốn làm lấy mặt Lưu Sương Quốc, chế tạo ra Lưu Lương bị hỏa thiêu chết giả tượng, cái này căn bản là không thành lập. Trương Thịnh nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, đúng a, không hổ là đại trưởng, quả nhiên so ta mạnh. Ngươi nói rất đúng, nói tóm lại, Lưu Lương tử vong chân chính nguyên nhân, không phải là bị đốt chết, cho nên coi như bị nhìn thấy, đó cũng chỉ là giả thoáng một thương, căn bản không gạt được pháp ý Tần Mẫn. Đúng, Nô Hồng ứng thanh, tiếp tục nói, bất quá, Trần Thụ cũng không phải đồ đần, hắn chắc chắn cũng có thể nghĩ đến như thế một điểm. Cho nên, ta lớn gan suy đoán, đợi chút nữa tại hỏa hoạn ở trong, Trần Thụ nhất định sẽ mang theo dương xẻng, ngay trước mặt Nô Hồng, hướng về phía Lưu Lương thi thể lại chủ bố, từ đó chế tạo ra, Trần Thụ vì cứu muội muội, không cẩn thận ngộ sát Lưu Lương giả tượng. Cứ như vậy, ngộ sát, ít nhất Trần Thụ cũng có thể sống sót, không đến mức là tử hình. Trương Thịnh đuốt bắt đầu. Hắn cảm thấy đại trưởng suy luận đơn giản không có tâm bệnh. Đầu tiên, Lưu Lương đã chết, nguyên nhân tử vong của hắn nhất định sẽ bị Tần Mẫn tra được, là bị trục chết. Cho nên, tất nhiên không có cách nào thay đổi vị trí thi thể sớm muộn sẽ bị Vương Chính bọn hắn phát hiện. Như vậy, Trần Thụ lùi lại mà cầu việc khác. Hắn cùng Tô Tiểu Tiểu thả một hồi hỏa, hắn muốn mượn trận này hỗn loạn, ngay trước mặt Lưu Sư Quốc, chế tạo ra vì nghị cách cứu viện muội muội, trục chết Lưu Lương giả tượng. Cứ như vậy, tội của hắn liền sẽ chậm lại. Không phải có ý định giết người, cũng không phải cố ý giết người, mà là ngộ sát. Ha ha, Trương Thịnh cười. Không thể không nói, một lần này độ khó quá lớn, Trần Thụ chắc chắn nghĩ không ra hoàn mỹ biện pháp thoát thân, dù sao thời gian có hạn, điều kiện có hạn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Cũng được, Trần Thụ không phải hạng người vô năng, hắn có thể chậm lại tự thân tội ác, cũng là ghê gớm. Bất quá đi, hắn thân là cảnh sát, giết lầm một cái tội phạm, cái này cũng là muốn ngồi xổm đại lao. Ha ha ha, vu hồ Trần Thụ cuối cùng là phải bị tóm lên tới. Nói xong, Trương Thịnh đem ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Bởi vì ngọn lửa nguyên nhân che đậy Trần Thụ, Tô Tiểu Tiểu cùng với Lưu Dương Quốc ống kính chỉ có thể nhìn thấy quần quần bụi mù nổi lên một phía, căn bản thấy không rõ bọn hắn thời khắc này hành động. Bất quá đối với Trương Thịnh mà nói cũng không để ý, bởi vì Trần Thụ huynh muội hành vi đã bị hắn cùng Ngô Hồng toàn bộ phòng đoàn xong, cho nên hắn có thể tưởng tượng được, đợi chút nữa Lưu Dương Quốc giam Trần Thụ, lại hộ tống Tô Tiểu Tiểu từ tràn ngập ngọn lửa lầu một đi tới. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhà lầu bên ngoài trên đường cái, xe cứu hỏa cũng đã tới hiện trường hỏa hoạn, bắt đầu tiến hành dập lửa việc làm. Làm nhanh lên đứng tại trên đường cái Vương Chính, có thể nói là khẩn trương đến cực hạn. Muốn nói bây giờ, toàn trường ở giữa, bị Trần Thụ lừa thảm nhất người, không gì bằng là hắn Vương Mỗ người. Đầu tiên là bị Trần Thụ hành vi dẫn dụ, nghĩ lầm Trần Thụ giết chết Lưu Lương, muốn thay đổi vị trí thi thể. Kết quả bị Tô Tiểu Tiểu một trận điện thoại, đẩy ngã trước đây phỏng đoán. Nhưng mà, hắn bởi vì lúc trước hiểu lầm Trần Thụ, rút khỏi nhân viên cảnh sát hành vi, để cho Lưu Lương chạy ra, hơn nữa đi tới 109 hào nhà lầu, phóng hỏa giết người. Với hắn mà nói, có thể nói là một bước sai, từng bước sai. Nếu như Tô Tiểu Tiểu chết, hắn lại bởi vậy lâm vào vô tận hổ thẹn ở trong. Nhưng trên thực tế, hắn bị lừa thật tốt thảm. Lưu Lương đã sớm chết, Tô Tiểu Tiểu cũng sẽ không có chuyện. Hắn đoán gặp, nghe, cũng là hai huynh muội chế tạo ra một hồi cho hay. Vương đội bị lừa tê kẻ hồ đồ một cái, có thể so với Lương vị số hai hại, kỳ thực có thể lý giải, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ bị lừa gạt đúng vậy, bởi vì Trần Thụ đối với hắn nói lời, thật thật giả giả, căn bản khó mà nắm lấy. Liên giống với tối hôm qua, Trần Thụ đối với Vương Chính nói, Lưu Lương muốn lẻn vào 109 hào nhà lầu, cái này đích xác là nói thật. Hơn nữa, Vương Chính cũng nhờ vào đó phân tích ra Tô Tiểu Tiểu cùng Y một án có liên quan. Đồng thời, Vương Chính lại phân ra Lưu Lương khả năng cao đã bị Trần Thụ giết chết, cho nên cuối cùng mới có thể xác định Trần Thụ ném rất rưởi, muốn đi thay đổi vị trí thi thể. Đúng, Trần Thụ cũng thật cũng giả hoang luôn, để cho Vương Chính căn bản phận mơ hồ chỉ có thể nói Vương đội thật thê thảm. Hiện tại hắn tâm chỉ sợ đều nhắc tới cổ họng, nếu như Tô Tiểu Tiểu chết, hắn đạo tâm pha toái, cả một đời cũng sẽ không lại từ chuyện cảnh vụ công tác. Có người đi ra. Đột nhiên, ngay tại Vương Chính khẩn trương thời điểm, hắn trông thấy lầu một chỗ cửa lớn, ẩn ẩn nổi lên hai bóng người hình dáng, là Trần Thụ, là Tô Tiểu Tiểu. Ha ha ha, quá tốt rồi. Vương Chính chính mắt thấy Trần Thụ đỡ lấy Tô Tiểu Tiểu từ lầu một đi ra. Thế nhưng là sư phụ ta đâu? Chương 381, Vương đang tan vỡ. Chương 381, Vương đang tan vỡ. Nhìn thấy Trần cùng Tô Tiểu Tiểu đi ra, Vương Chính lập tức chạy tới. Hắn ân cần nhìn xem Tô Tiểu Tiểu. Tiểu cô nương này khoác trên người ướt nhẹp khăn tắm, đem thân thể bảo vệ rất tốt, chỉ là trên mặt vẫn như cũ lưu lại màu đen cho tàn, còn mang theo chưa tỉnh hồn biểu lộ. Người không sao chứ? Vương Chính hỏi. Không, không có việc gì. Tô Tiểu Tiểu lung lay đầu, con ngươi có chút tăng dã, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ, chưa có lấy lại tinh thần tới. Vương Chính chỉ cảm thấy hổ thẹn, lại nói, xin lỗi, là ta thất trách, bất quá ngươi không có việc gì liền tốt. Nói xong, Vương Chính nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn về phía lầu một, lại chậm chạp không có chờ được Lưu Sương Quốc đi ra. Hắn nhìn về phía Trần Thụ, hỏi, vừa rồi bên trong đều xảy ra chuyện gì, Lưu Phó cục đâu? Trần Thụ nắm thật chặt Tô Tiểu Tiểu tay, hướng về phía Vương Chính hồi đáp, vừa rồi ta vọt vào thời điểm, đã nhìn thấy Lưu Lương ôm muội muội của ta, muốn cùng muội muội ta chết chung, thế là ta muốn đi cứu nàng. Nhưng hỏa thế quá lớn, ta nửa bước khó đi. Về sau, Lưu phó cục chạy bảo, hắn cùng Lưu Lương chiến đấu đi. Thừa dịp cái này đúng không, ta chưa hết mang theo muội muội, đi ra. Bây giờ, Lưu phó cục hẳn là còn ở bên trong nghe nói như thế, Vương Chính lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, vậy là tốt rồi, sư phụ ta lợi hại chưa, đối phó một cái mao đầu tiểu tử, vẫn là có thể dễ dàng cầm chắc lấy. Trần Thụ muốn nói lại thôi, Vương đội Vương Chính, thế nào? Trần Thụ, Lưu Lương trong tay, còn cầm một cái cơ điện, đây cũng là lúc trước hắn giết người lúc công cụ gây án, Lưu phó cục chỉ sợ khó đối phó. Hơn nữa, hỏa thế càng lúc càng lớn, với hắn mà nói, chỉ sợ không chiếm ưu thế gì a. Chủ yếu nhất là, Lưu Lương biết đạo chính hắn không sống được, tự ý đã quyết, hắn ba không thể muốn dẫn một chút dưới người đi cho cùng. Lời này vừa ra, Vương Chính lại luôn cuống. Hắn nhìn về phía cái kêu bốc lên quần quần khói dày đặc nhà lầu, hắn muốn mang theo nhân viên cảnh sát vọt vào hỗ trợ. Thế nhưng là, hỏa thế quá lớn, đã không đi vào. Nhanh dập lửa, nhanh a, Vương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía đội phòng cháy chữa cháy người hô. Ầm ầm, đặc biệt cỡ lớn ống nước trống, phun ra dòng nước, toàn bộ rót vào lầu 1. Các minh đệ, ta mới đến, Lưu Xương Quốc sẽ không phải bị Lưu Lương tại trong lửa giết chết đi, Lưu Lương cũng sớm đã chết nhà, ta suy đoán to gan một chút, Lưu Xương Quốc chắc chắn không ra được, hắn bị Trần Thụ ở bên trong giết đi, không phải, nếu quả thật chính là như vậy, như vậy Trần Thụ tại sao muốn giết chết Lưu Xương Quốc à? Căn bản chính là không hề có đạo lý nha. Chẳng lẽ nói, tại trong hỏa hoạn, Lưu Xương Quốc trông thấy Lưu Lương thi thể, không đúng, các ngươi đừng quên, ngay từ đầu chuẩn bị xông vào lầu 1 là Vương Chính. Theo lý thuyết, Trần Thụ chân chính muốn giết chết người là Vương Chính, mà cũng không phải là Lưu Xương Quốc à? Đúng thế, Vương Chính đối với Tô Tiểu Tiểu sinh ra hoài nghi, như vậy đối với Trần Thụ mà nói, tự nhiên giữ lại không được hắn, cho nên mượn trận này hỏa, không chỉ có thể tiêu hủy Lưu Lương, còn có thể xử lý Vương Chính, cho nên Lưu Xương Quốc thay Vương Chính ngăn cản hai. Tây giao cái này một mảnh, khí hậu khô giáo, hơn nữa cỏ dại cây cối khá nhiều, hỏa một khi cháy lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuối cùng, trải qua chừng chớ một giờ sau, lầu một bên trong hỏa dần dần bị dập tắt, từng cỗ khói đặc từ nhà lầu cửa sổ cùng với khô nước ốc tường bên trong xông ra, đồng thời từng trận răng rắc giống như tuổi khô bắn nổ âm thanh cũng tại nhà lầu bên trong không ngừng vang lên. Hào một bức tàn phá hình ảnh. Đạp đạp, đạp đạp, Vương Chính nhìn thấy như vậy, hắn băng bó thần kinh, lập tức hướng về nhà lầu bên trong chạy vào. Sư phó hắn gào to chừng mấy tiếng. Thế nhưng là, trống rỗng, đồ gia dụng đều bị đốt rụi nhà lầu bên trong, lại vẫn luôn đợi không được Lưu Xương Quốc đáp lại. Vương Chính lớn nao trống rỗng. Hắn bắt đầu thả chậm cước bộ, bởi vì hắn không dám nhìn thẳng nội tâm nó tới. Thế nhưng là, nên nhìn thấy, cuối cùng vẫn là sẽ thấy. Khi hắn rời đi đại sảnh, quay người đi vào một gian phòng ngủ lúc, hắn liền đột nhiên che miệng, toàn thân chiến đấu, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nghẹn nào. Hắn nhìn thấy, hắn trông thấy căn phòng ngủ này trên mặt đất nằm hai cỗ bị cháy rụi thi thể, một bộ nhỏ bé một chút là Lưu Lương, mà đổi thành một bộ thân hình khôi ngô, dù cho trên người đồng phục cảnh sát bị đốt rụi, nhưng hắn thường xuyên mặc giày da, lại là thiêu đến cùng chân dính vào nhau, là Lưu Xương Quốc đó a. Một cái tay của hắn nắm chặt tại Lưu Lương bả vai phải vị trí, mà hắn một cái tay khác nhưng là đạp trên mặt đất nắm lấy một thanh dương sẻng. Rất rõ ràng, bọn hắn trước khi chết gắt gao chiến đấu. A, Vương Chính lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn tự tay muốn ôm lấy lên Lưu Xương Quốc thi thể, nhưng hắn không đành lòng. Chủ yếu nhất là nội tâm của hắn đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể phát ra trận trận không thể tin tiếng thê. Sư phó a, đều tại ta à, nếu như ta không hiểu lầm Trần Thụ, liền sẽ không để Lưu Lương chạy đến. Nếu như không phải ta, ngươi sẽ không phải chết ở đây a, là lỗi của ta, đều là sai của ta. Hơn nữa, rõ ràng người đáng chết là ta à, ngươi liền không nên thay ta đi vào a. Ta có lỗi với ngươi, Vương Chính khóc đến khàn cả giọng. Hắn khom lưng nằm sấp trên mặt đất, không cầm được, toàn thân run rẩy. Cửa ra bảo, Trần Thụ đứng thẳng. Hắn trông thấy Vương Chính bộ dáng này, giấu ở khóe miệng ý cười, lên tiếng an ủi, "Vương đội, không trách ngươi, muốn trách thì trách ta. Ta không nên xin các ngươi ăn cơm, lại càng không nên đi ném rác rưởi, nhờ ngươi bởi vậy, hiểu lầm ta, từ đó cho Lưu Lương muốn giết muội muội ta cơ hội." Lời này vừa ra, Vương Chính càng là tâm tính nổ tung, "A." Chương 382, Hoàn Mỹ chương 382, Hoàn Mỹ cờ mở nở, Lưu Xương Quốc thật sự bị Lưu Lương giết chết ta, a phi. Bị Trần giết chết à? Sai, chúng ta toàn bộ đoán sai, vốn cho rằng chỉ là để cho Lưu Xương Quốc đi tận mắt nhìn thấy Lưu Lương bị tiêu chết, kết quả Trần Thụ thế mà trực tiếp đường hắn, trở thành tính quyết định yếu tố mấu chốt. Bây giờ giả tượng là Lưu Xương Quốc vì cứu Tô Tiểu Tiểu cùng Lưu Lương chiến đấu, kết quả bị Lưu Lương dùng cưa điện trọng thương, đồng thời Lưu Xương Quốc cũng dùng dương sẻng gõ chết Lưu Lương, cuối cùng song song bị đại hỏa thiêu hủy thiên tài à, lại để cho Trần Thụ chơi trực tiếp gian nổ. Khi nhìn thấy Lưu Xương Quốc cùng Lưu Lương thi thể nằm chung một chỗ, trông thấy Lưu Lương trong tay cưa điện, trông thấy Lưu Xương Quốc trong tay dương sẻng, khán giả trong nháy mắt hiểu rồi. Đây là đem Lưu Lương chết, giá họa cho Lưu Xương Quốc, lại đem Lưu Xương Quốc chết, giá họa cho Lưu Lương. Hai người không hổ đều họ Lưu a, chết cùng một chỗ cũng coi như đều bị Trần Thụ coi là thoát tội công cụ. Lưu rất a, phục ta thật sự phục Trần Thụ cho bọn hắn lúc nấu cơm, ta ngay từ đầu cho là đem Lưu Lương hầm cơm đưa cho bọn hắn ăn, về sau Trần Thụ ném rất rưởi, ta lại cho là ăn cơm chỉ là làm nền, mục đích thực sự của hắn là nhờ vào đó thay đổi vị trí thi thể. Về sau hắn cùng Tô Tiểu Tiểu diễn ra một màn cho hay, ta lại cho là hắn đây là muốn giết chết thi thể. Về sau nữa Lưu Xương Quốc sau khi đi vào, ta lại cho là, hắn đây là muốn để Lưu Xương Quốc tận mắt nhìn thấy Lưu Lương bị tiêu chết. Kết quả bây giờ, ta mới biết được. Phía trước hết thảy tất cả, cũng là làm nền. Trần Thụ mục đích thực sự, kỳ thực, là để cho Vương Chính tâm tình ấy nấy, tiến vào hiện trường hỏa hoạn cùng một chỗ cứu Tô Tiểu Tiểu, thế nhưng là Lưu Xương Quốc giúp Vương Chính ngăn cản hai, trở thành giết chết Lưu Lương dê thế tội, thần, kỳ này tống nghệ, ta thật sự phục, về sau Trần Thụ bất kể làm cái gì, đều là đúng Vương Chính hào thảm, so chết đi Nhạc Mẫu Lương Vĩ còn thảm ra mạ mộ tổ không còn nữ nhi, Lương Vĩ trở thành tống đan tử vong đồng lõa, Lưu Lương trực tiếp chết đi, Tần Thái Vinh trực tiếp chết đi, thật thê thảm, đều thật thê thảm. Đạo diễn trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, cùng phía trước nửa chàng mở trạm biển vui sướng không khí, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trương Thịnh ngốc trệ, trong điện thoại di động Ngô Hồng trầm mặc. Giờ khắc này, ai cũng không có nói chuyện. Ước chừng qua rất lâu, Trương Thịnh mới nói, lần này, ta thật sự phụ, bản kỳ tống nghệ, có thể nói độ khó vượt chỉ tiêu, xem như xua tan xương mù giả Trần Thụ, lấy cảnh sát thân phận, không chỉ có tìm được chân chính đao phủ hắn còn giết chết tất cả muốn giết chết người. Hơn nữa, trực tiếp thoát thân. Niu Baka, Niu Baka. Ngô Hồng cũng nói theo, quá độc ác, hắn thao tác ta căn bản xem không hiểu à, ta là phế vật, ngươi cũng là phế vật, chúng ta cũng là phế vật à. Trương Thịnh tiếp tục thét lên, vốn là cho là, hắn căn bản không có cách nào thay đổi vị trí Lưu Lương thi thể, bởi vì đây chính là tử của ta. Kết quả hắn ngược lại tốt, căn bản liền không có nghĩ tới thay đổi vị trí, trực tiếp lợi dụng một loạt thật thật giả giả thao tác, nói gạt Vương Chính, để cho Lưu Xương Quốc trở thành giết chết Lưu Lương dê thế tội. Niu Baka, 8/22 hảo, 10 rưỡi sáng, cục thành phố, hình sự trinh sát bộ. Đạp đạp, trên hành lang truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân. Két két, đẩy cong đẩy ra, trên tay cầm lấy một chồng văn kiện Tần Mẫn đi đến. Vương đội Tần Mẫn đi đến trước bàn làm việc, hướng về phía ghé vào trên bàn Vương Chính bố. Ân Vương Chính nâng lên đầu, mắt Trần có thể thấy mặt mũi tràn đầy mọi bệnh. Tần Mẫn đem văn kiện thả xuống, nói, Lưu phó cục cùng Lưu Lương báo cáo kiểm nghiệm xác, đi ra. Vương Chính, ngươi tới nghe một chút. Tần Mẫn mở ra một phần văn kiện, nói, đầu tiên, tại hiện trường hỏa hoạn, cũng chính là Lưu Lương trên tay, phát hiện một cái nhuốm máu cơ điện. Thông qua vết máu phân biệt, phát hiện những vết máu này, tổng cộng có 4 người. San Nhạy tiểu thư, Tần Thái Vinh, núi bản hoa anh đạo, cùng với Lưu phó cục. Cho nên có thể xác định, Lưu Lương, hắn đích xác chính là y một án hung thủ. Điểm này không thể tranh luận. Nói xong, Tần Mẫn mở ra phần thứ 2 văn kiện. Hắn do dự một chút, mắt đỏ, cắn răng nói, Lưu phó cục báo cáo kiểm nghiệm xác biểu hiện, hắn là bị cơ điện phá vỡ phần bụng, dẫn đến bản thân bị trọng thương, từ đó không có cách nào rời đi nhà lầu, đến mức bị hỏa. Sống sờ sờ đốt chết. Vương Chính che mặt, hu hu bị sống sờ sờ giết chết. Cái kia được bao nhiêu đau đớn a? Vương Chính khóc không thành tiếng. Tần Mẫn cũng xoa xoa ướt át con mắt, thêm chút bình phục tình cảm một cái. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra đệ tam phần văn kiện, lại một lần nữa mở miệng nói ra, Lưu Lương tử vong nguyên nhân cùng Lưu phó cục không giống nhau lắm, xương sọ của hắn nghiêm trọng lõm, rất rõ ràng là bị dương xẻng vỗ chúng mà chết. Theo lý thuyết, Lưu Lương cũng không phải là chết bởi hỏa hoạn, hắn tại bị lửa đốt sạch phía trước liền đã chết. Thực sự là tiện nghi hắn Vương Chính có chút thất thố một giọng nói. Sư phó là bị đốt chết, mà hắn lại không có kinh nghiệm bị hỏa thiêu đau đớn đặc đạm. Lúc này, hành lang lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Tô Hạo Nhiên cũng cầm một phần văn kiện đi tới. Không đợi Vương Chính từ bi thương trong tâm tỉnh lại, liền nghe hắn nói, "Vương đội, Lưu Lương lái xe chạy trốn tới Tây Giao, hơn nữa muốn giết chết Tô Tiểu Tiểu nguyên nhân, ta tìm được." Nghe nói như thế, Vương Chính ngẩng đầu. Liên quan tới điểm này, có thể nói là tối hôm qua lớn nhất, cũng là tối không cách nào suy đoán nghi ngờ. Đồng dạng, cũng chính bởi vì điểm này, mới đưa đến Vương Chính bỏ lỡ sẽ trần thụ, từ đó làm cho cuối cùng Lưu Xương Quốc chết thảm nguyên nhân. Cho nên, hắn vô cùng muốn biết, cái này Lưu Lương, đến cùng tại sao muốn đi Tây Giao? Lại vì cái gì muốn đi giết Tô Tiểu Tiểu? Mà Tô Tiểu Tiểu, đến cùng phải hay không giống như hắn, cũng là y một án người tham dự. Đang kiểm tra hiện trường hỏa hoạn thời điểm, ta tại trên nhà lầu bên ngoài bên cửa sổ, tìm được một cái điện thoại di động. Đây cũng là Lưu Lương nhảy cửa sổ tiến vào nhà lầu lúc, không cẩn thận rớt xuống. Thông qua giải mã sau đó, ta tại trong điện thoại di động của hắn, phát hiện trận tướng. Tô Hạo Nhiên đem phần văn kiện này mở ra. Phía trên đóng dấu ra một tấm lại một tấm nói chuyện phiếm ghi chép đồ án. Đây là Lưu Lương cùng núi bản hoa anh đảo nói chuyện phiếm ghi chép, thông qua hai người bọn họ đối thoại có thể biết, Sàn Nhảy tiểu thư thật là Lưu Lương giết, nhưng mà, Tần Thái Vinh lại là núi bản hoa anh đảo giết. Hai người bọn họ là cùng một bọn, cùng chu tính một hồi muốn giết chết Tần Thái Vinh kế hoạch. Thế nhưng là, tại lần thứ nhất lúc độc thủ, Lưu Lương thất bại, không có giết chết Tần Thái Vinh. Thế là, lần thứ hai do Sơn Bản Hoa anh đảo tự mình ra tay, thành công giết chết Tần Thái Vinh, đưa đến Lưu Lương tán thưởng. Bù bù, phiên động văn kiện. Tô Hạo Nhiên nói tiếp, mặt khác, Tô Tiểu Tiểu đích xác cùng y một án có liên quan, bởi vì thông qua được giải ghi chép có thể được biết núi Bản Hoa anh đảo muốn giết chết Tần Thái Vinh, là vì phụ thân hắn, mà Lưu Lương, nhưng là muốn đem Tần Thái Vinh chết, giá họa cho Tô Tiểu Tiểu. Hắn thầm mến Tô Tiểu Tiểu, nhưng lại bị Tô Tiểu Tiểu không nhìn, cho nên, ở vào tuổi của hắn tính cách, thường thường sẽ cảm thấy mất mặt, cho nên lên sát tâm. Xoát xoát, lần nữa phiên động văn kiện. Tô Hạo Nhiên còn nói, mặt khác, kỳ thực cũng không phải Lưu Lương muốn giết chết núi Bản Hoa Anh Đào, thông qua nói chuyện phiếm ghi chép, có thể phát hiện, là núi Bản Hoa Anh Đào muốn giết chết Lưu Lương, nàng cố ý biên tạo một cái hoang ngôn, nói đã đem Tô Tiểu Tiểu giết chết, để cho Lưu Lương trong trường học, đi tìm Tô Tiểu Tiểu thi thể. Có lẽ, núi Bản Hoa Anh Đào lo lắng Lưu Lương sẽ bại lộ chính nàng, bởi vì nàng cho rằng, Lưu Lương trình độ không bằng nàng, cho nên lựa chọn diệt khẩu. Thế nhưng là, từ tối hôm qua kết quả nhìn, núi bản Hoa Anh đảo kế hoạch thất bại, nàng không có giết chết Lưu Lương, ngược lại bị Lưu Lương giết ngược. Hơn nữa, Lưu Lương mang theo núi bản Hoa Anh đảo đầu, vừa vặn bị Dạ Mã Mộ Tổ bắt gặp, cho nên báo cảnh sát. Lưu Lương biết rõ không đường có thể lui, hắn duy nhất tâm nguyện chính là cùng Tô Tiểu Tiểu chết chung, bởi vì thông qua nói chuyện phiếm ghi chép có thể biết, hắn đối với Tô Tiểu Tiểu ưa thích đã vô cùng dị dạng. Cho nên, đây chính là Lưu Lương, vì cái gì tại bị cảnh sát đuổi bắt thời điểm, muốn đi Tây Giao, muốn đi giết chết Tô Tiểu Tiểu. Vương đội, Tô Tiểu Tiểu đích xác cùng Y một án có liên quan, nhưng mà, nàng là người bị hại. Hết thảy đều biết. Lại cạch, Tô Hạo Nhiên đem văn kiện ném lên bàn, biểu thị toàn bộ phá án. Thế nhưng là, trực tiếp gian lại là xôi trào, Trần Thụ như bức, tốt tốt tốt, bị lừa tê. Đầu tiên, sàn nhạy tiểu thư thật là Lưu Lương giết, nhưng mà, Tần Thái Vinh cũng không phải núi bản Hoa Anh đào một người giết, mà là nàng và Trần Thụ cùng nhau làm. Mặt khác, Lưu Lương cũng không phải Lưu Sương Quốc giết, là Trần Thụ cùng Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ giết chết, một vòng tiếp một vòng, hoàn mỹ phạm tội. Chờ một chút, ngay tại Tô Hạo Nhiên cùng Vương Chính cho là tất cả nghi hoặc toàn bộ tinh tướng lúc, tại thứ nhất cái khác Tần Mẫn mở miệng nói, ra chỗ này còn có một cái để cho ta nghĩ không hiểu vấn đề. Tô Hạo Nhiên hỏi, là cái gì? Tần Mẫn nói, căn cứ vào Lưu Lương kiểm tra thi thể biểu hiện, hắn là bị dương sẻng vỗ trúng đầu mà chết, mà cũng không phải bị hỏa thiêu chết. Nhưng mà dù cho như thế, hắn cũng tại trong hỏa hoạn bị đốt đi một canh giờ. Trên người hắn thịt, theo lý mà nói, đều sẽ bị đốt thành cháy đen hình dáng, cùng xương cốt dính vào nhau, hay là bám vào trên đầu khớp xương, liền cùng Lưu Phó cục một dạng. Nhưng mà ta đang kiểm tra Lưu Lương thi thể thời điểm, phát hiện tại bắp đùi của hắn bên trong không có thịt, mà là trực tiếp lộ ra bị đốt cháy xương cốt. Này liền rất kỳ quái, cảm giác giống như là hắn tại bị hỏa thiêu phía trước, bên đùi thịt bị người tạo sạch. Chương 383, kết án. Chương 383, kết án. Bên đùi thịt tại Lưu Lương trước khi chết liền bị tạo sạch. Vương Chính lặp lại một lần Tần Mẫn nghi vấn, tiếp đó lên tiếng nói, không thể nào, ai sẽ không có việc gì đi cạo thịt của hắn, cạo tới làm gì? Không rõ ràng, ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Tần Mẫn lắc đầu. Đương nhiên, cũng có khả năng là Lưu Lương tại bị hỏa thiêu thời điểm, bởi vì hỏa diễm thiêu đến không đều đều, bên đùi hỏa mạnh hơn, từ đó làm cho còn lại bộ vị bị đốt cháy khét, nhưng bên đùi thịt lại là trực tiếp bị hỏa đốt sạch rồi. Còn có chính là, Lưu Phó Cục tại cùng Lưu Lương đấu quá trình bên trong, Lưu Phó Cục trên tay cái xẻng dùng sức quá mạnh, tạo đi Lưu Lương bên đùi thịt, bất quá điểm này xác suất tương đối nhỏ. Cuối cùng chính là, hoặc là Lưu Lương bên đùi vốn là bị thương. Tần Mẫn nói ra cái nhìn của hắn. Vương Chính điểm gật đầu, lại nói, "Ân, liên quan tới điểm này, kỳ thực cũng không trọng yếu." Tần Mẫn, "Ân, ta chỉ là tương đối yêu kỳ." Lúc này, đứng ở một bên Tô Hạo Nhiên hỏi, "Tần pháp ý đi, dựa theo cách nói của ngươi, Lưu Lương trước khi chết, bên đùi thịt liền bị người cạo sạch, như vậy có khả năng hay không, hắn tại bị Lưu Phó Cục dùng dương sẻng vỗ trúng đầu phía trước, kỳ thực liền đã chết. Nên nói không nói, không hổ là thám tử." Lời này vừa ra, dẫn tới trực tiếp gian người xem lập tức trong lòng căng thẳng. Bởi vì Tô Hạo Nhiên hỏi thẳng mấu chốt nhất một vấn đề. Tô Hạo Nhiên nói rất đúng, Lưu Lương kỳ thực cũng sớm đã chết, mà cũng không phải chết ở Lưu Sương Quốc thủ hạ Tần pháp y để đối nó tiến hành kiểm tra thi thể. Nếu như kiểm tra đến Lưu Lương tử vong ở giữa, cũng không phải hỏa hoạn phát sinh đoạn thời gian như vậy, vụ án này sợ rằng sẽ lần nữa tiến hành thẩm tra xử lý Lưu Lương tử vong thời gian là tại ngày trước nửa đêm khoảng 11 giờ, nhưng mà hỏa hoạn lại là phát sinh ở hôm qua giữa trưa. Nếu như có thể phát hiện thời gian chết không khớp mà nói, vậy thì có thể chứng minh Lưu Lương không phải Lưu Sương Quốc giết. Trong lúc nhất thời, khán giả kéo căng thần kinh, đem ánh mắt toàn bộ ngưng kết ở trên thân Tần Mẫn. Chỉ cần Tần Mẫn nói ra thời gian chết không đúng, như vậy Trần huynh muội liền nguy hiểm. Bởi vì dựa theo Trần Thụ lời khai lời nói, hắn là tận mắt nhìn thấy Lưu Lương ở trong hỏa hoạn ôm Tô Tiểu Tiểu, chuẩn bị đối nó hạ thủ. Cũng là tận mắt nhìn thấy Lưu Sương Quốc vì cứu Tô Tiểu Tiểu, mà cùng Lưu Lương tiến hành liều chết chiến đấu. Nếu như thời gian chết không khớp, như vậy Trần Thụ mà nói, chính là trăm ngàn chỗ hở. Ân Tần Mẫn mím môi, một cái tay gối lên cái cằm vị trí, nói, người chết thời gian chết phán định, chia xong mấy loại, trong đó bao quát thi ấm mỗi giờ hạ xuống 1 độ C, nhưng mà thi thể bị hỏa thiêu, dẫn đến nhiệt độ biến hóa hỗn loạn, không cách nào xem như chính xác tham khảo. Loại thứ hai là thi ban giám định. Thi ban bình thường là tại sau khi chết 2 đến 4 giờ bắt đầu xuất hiện, nhưng mà bị hỏa thiêu sau đó, thi thể da thịt bị phá hư nghiêm trọng, căn bản là không có cách tiến hành điều tra. Loại thứ ba là thi cương, sau khi chết 1 đến 3 giờ bắt đầu xuất hiện, 4, 6 giờ mở rộng đến toàn thân, nếu như Lưu Lương cũng không phải chết bởi Lưu Phó Cục thủ, như vậy theo lý mà nói, thân thể sẽ của hắn dị thường cứng ngắc. Thế nhưng là, một hồi hỏa dẫn đến thi thể của hắn cơ bắp co bảo, quấy nhiễu thi cương phán đoán. Đùng đùng, Vương Chính đập cái bàn, ngăn lại Tần Mẫn lời nói. Hắn nói, ngươi đừng nói một chút chúng ta nghe không biết rõ chuyên nghiệp lời nói, ngươi liền trực tiếp nói, Lưu Lương tử vong thời gian cùng hỏa hoạn phát sinh thời gian điểm, phải chăng có thể đối được? Tần Mẫn lắc đầu, thi thể bị hỏa phá hư quá nghiêm trọng, ta không có cách nào làm ra trả lời khẳng định, nhưng mà, Lưu Lương tử vong thời gian đích xác ngay tại hỏa hoạn phát sinh, 10 giờ xung quanh thời gian bên trong. Vậy thì không có vấn đề gì, Vương Chính không còn dám suy đoán lung tung, dù sao Lưu Sương Quốc chết, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, cùng lúc trước hắn sai lầm phỏng đoán, không thoát khỏi được quan hệ. Cho nên bây giờ hắn không còn dám tùy tiện tiến hành một chút không có tính thực chất chứng cứ suy đoán. Chỉ bằng bây giờ chứng cứ liên đến xem, Lưu Sương Quốc chính là bị Lưu Lương giết chết. Ta để chỉnh lý một chút, Vương Chính hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, một vòng trước đó, Lưu Lương cùng núi bản Hoa Anh đảo chủ tính một vụ án giết người, chuẩn bị giết chết sàn nhảy lão bản Tần Thái Vinh. Hơn nữa, bọn hắn muốn chết Tần Thái Bình, giá họa cho Tô Tiểu Tiểu. Nhưng mà, lần thứ nhất, Lưu Lương thất bại. Lần thứ hai, núi bản hoa anh đào thành công. Thế nhưng là, theo Trần Thụ phát hiện hung thủ, ngay tại Hải Thành Trung học, điều này khiến cho núi bản hoa anh đào khủng hoảng, nhưng mà trình độ không bằng nàng Lưu Lương, sẽ ở Trần Thụ điều tra lộ ra chân tướng. Thế là, núi bản hoa anh đào muốn giết chết Lưu Lương, diệt hắn miệng, thế nhưng là, bị Lưu Lương giết ngược. Cũng liền tại đêm đó, Lưu Lương ném thi hành vi, bị Dạ Mạ Mộ Tổ phát hiện, từ đó báo cảnh sát. Lưu Lương tự hiểu không đường có thể trốn, hắn hy vọng tại trước khi chết, có thể cùng Tô Tiểu Tiểu chết chung, thế là lái xe chạy trốn tới Tây Giao, chuẩn bị đối với Tô Tiểu Tiểu hạ thủ. Dứt khoát còn tốt, Trần Thụ tới kịp thời, ngăn lại Lưu Lương hành vi, Lưu Lương bỏ xe, chạy vào dốc núi rừng cây, cảnh sát chúng ta lùng bắt cả đêm, cuối cùng cũng không thể tìm được hắn. Ngày thứ hai, Trần Thụ xem chúng ta khổ cực, mời chúng ta đi nhà hắn ăn cơm, bởi vì ta sai lầm phỏng đoán, dẫn đến đem tất cả nhân viên cảnh sát rút lui, đem ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Thừa dịp cái này đúng không, Lưu Lương rời đi dốc núi rừng cây, chạy đến Tô Tiểu Tiểu nhà, phóng hỏa muốn cùng Tô Tiểu Tiểu chết chung. Lại tiếp đó, Lưu Phó Cục tiến vào bên trong, cứu Tô Tiểu Tiểu, nhưng mà, hắn lại bị Lưu Lương dùng cơ điện hoạch thành trọng thương, nhưng cùng lúc, Lưu Lương cũng bị Lưu Phó Cục dùng dương xẻng đập chết. Cả lên vụ án, chính là chuyện như vậy. Hết thảy đều rõ ràng. Vương Chính một hơi, trải vớt xong tất cả. Tô Hạo Nhiên cùng Tần Mẫn gật đầu một cái. Hết thảy đều trần ai là định. Trần Thụ đâu? Sau khi nói xong, Vương Chính hướng văn phòng nhìn lướt qua, nhưng lại chưa phát hiện người thanh niên kia. Tần Mẫn nói, hắn hôm nay xin nghỉ, bởi vì trong nhà bị đốt, hắn cho Tô Tiểu Tiểu đi công việc trọ ở trường thủ tục, trước mắt hẳn là còn ở Hải Thành Trung học. A Vương Chính đáp lại một tiếng. Đột nhiên, bụng hắn cô lố mà kêu lên, hắn vội vàng dùng tay ôm bụng, nói lầm bầm, ai, kể từ ăn Trần Thụ nấu đồ ăn, hai ngày này bụng nguyên náo lợi hại. Ta đi trước đi nhà vệ sinh, ra ngoài mua chút thuốc. Chờ Trần Thụ trở về, thông báo tiếp ta. Chương 384, vợ chồng dị tâm chương 384, vợ chồng dị tâm 8 nguyệt 22 hảo. 12 giờ rưỡi trưa. Hải Thành Trung học, giáo chức công túc xá. Nhỏ hẹp trong đại sảnh, trên bàn cơm, Lương Vĩ cùng An Gia Ngọc ngồi đối diện lấy, hai người đều là tay nâng lấy bát, không yên lòng ăn cơm trắng. Lão bà, ngươi mang thai, phải ăn được một điểm, tới, ăn chút thịt có lẽ là bầu không khí quá mức kiềm chế. Lương Vĩ vì hoạt động mạnh bầu không khí, hắn giật ra nụ cười cứng ngắc, kẹp lên một miếng thịt bỏ vào đối phương trong chén. An Gia Ngọc nghe nói như thế, cũng cười theo cười. Bất quá biểu lộ lại là cực độ phiền muộn. Hôm trước, nàng nghe xong Trần Lợi nói, lấy mang thai mà cớ, lừa gạt Tống Đan đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Kết quả là, Trần Thụ không có đi, Tống Đan cũng không có đi. Làm hại nàng một người tại Hải Thành bệnh viện Đông Y Liễu, không công đợi một tiếng. Hơn nữa, sau khi về nhà, nàng không biết là ai nói cho Lương Vĩ nàng tin tức mang thai. Khả năng cao là Tống Đan. Cái này cũng rất bó tay rồi, nàng dặn đi dặn lại, không nên đem mang thai sự tình nói cho Lương Vĩ, thế nhưng là lao già kia vẫn là không có dấu ở lời nói. Bây giờ tốt, Lương Vĩ tin là thật. Nàng còn chưa thể đem chân tướng nói cho hắn biết, bởi vì quá khứ của nàng đã quá bẩn thỉu, có thể tìm được Lương Vĩ như thế một cái người hiền lành, đã là nàng đã tu luyện phúc khí. Nếu để cho Lương Vĩ biết, nàng lừa gạt mụ mụ, muốn hại chết mụ mụ. Như vậy nàng thật vất vả mới an ổn xuống sinh hoạt, liền sẽ lần nữa lâm vào khó khăn chắc trở. A Vĩ đột nhiên, An Gia Ngọc ngẩng đầu. Thế nào? Lương Vĩ hỏi. An Gia Ngọc mở miệng, khuya ngày hôm trước, ngươi nói mẹ ta nói cho ngươi, ta mang thai sự tình, đúng không? Đúng đúng đúng, nàng nói ngươi mang thai. Lương Vĩ nghe được vấn đề này, lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi. Cùng ngay buổi tối, Tống Đan nói cho hắn biết, An Gia Ngọc mang thai, hơn nữa gọi điện thoại xác nhận sự thật này. Nhưng mà, Tống Đan nhưng lại nói cho Lương Vĩ, muốn ép An Gia Ngọc đi nạo thai. Lương Vĩ lúc đó lòng nóng như lửa đốt. Về sau nữa, Tống Đan chết. Chết ở Trần Thụ trong tay. Không đúng, nói đúng ra, là tại Lương Vĩ dưới sự giúp đỡ, chết ở Trần Thụ trong tay. Cùng ngay buổi tối, xử lý xong Tống Đan thi thể sau, An Gia Ngọc liền về nhà. Trông thấy toàn thân bình yên vô sự An Gia Ngọc, Lương Vĩ nuối lòng một ngụm đại khí. Bởi vì nếu như An Gia Ngọc thật sự con hắn đánh xong thai mà nói, nhất định sẽ rất suy yếu, thế nhưng là lúc đó, An Gia Ngọc hết thể bình thường, sắc mặt hồng nhuận. Lương Vĩ biết, An Gia Ngọc cuối cùng vẫn là không có nghe Tống Đan lời nói, đi nạo thai. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng cao hứng. Nhưng mà, Lương Vĩ trong lòng cũng sợ, hắn không thể để cho An Gia Ngọc biết mẹ của nàng đã chết, càng không thể để cho An Gia Ngọc biết mẹ của nàng chết là hắn một tay tạo thành. Cái này sẽ để cho thật vất vả mới tạo dựng lên gia đình khoảnh khắc sụp đổ. Người nàng đi đâu? Đương nhiên, An Gia Ngọc lại một lần nữa dò hỏi. Lương Vĩ lau vệt mồ hôi, nói, ta cũng không biết nàng đi đâu, ta chỉ nhớ rõ, cùng ngày buổi tối, nàng nói xong ngươi mang thai sau đó, rời đi, ta cho là nàng đi tìm ngươi nữa nha. Nàng không tìm đến ta, An Gia Ngọc đội vàng phủ nhận, tiếp đó lâm vào trầm tư. Đầu tiên, nàng có thể lý giải, Tống Đan tại sao muốn đem chính mình mang thai sự tình nói cho Lương Vĩ, có lẽ là xem như mẫu thân, nàng khó nén tâm tình kích động ai nhưng mà, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tống Đan nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Ước chừng qua hai ngày, một chút tung tích cũng không có, liền như hư không tiêu thất. Chẳng lẽ? Đột nhiên, An Gia Ngọc tâm đầu căng thẳng, sinh ra một cái không tốt ý niệm. Chẳng lẽ đêm hôm đó, Trần Thụ để cho ta lừa gạt Tống Đan đi bệnh viện, có mục đích khác? Lúc đó, Tống Đan không có cùng ta cùng đi, nàng nói nàng bảo hiểm y tế tạm còn tại Trần Thụ nhà bên trong, phải trở về cầm một cầm. Đi sau đó, nàng liền không có xuất hiện qua. Theo lý thuyết, là Trần Thụ giết chết nàng. Trần Thụ dù sao cùng Tống Đan sinh sống thật nhiều năm, hắn hiểu rất rõ tính tình của đối phương, biết nàng là một cái cần kiệm tiết kiệm phụ nữ. Lúc Tống Đan biết ta phải đi bệnh viện kiểm tra, nàng liền nghĩ phải về Tây Giao, đi lấy một cẩm bảo hiểm y tế tạm. Cho nên, Trần Thụ mục đích không phải cùng ta liên thủ giết chết nàng, mà là lấy phương thức như vậy, đem Tống Đan lừa gạt trở về 109 hào nhà lầu. An Giang Ngọc sáng tỏ thông suốt. Thì ra Trần Thụ để cho nàng cho là mang thai mượn cớ, lại là chuyện như vậy. Dù sao trước đây Trần Thụ đến trả Tống Đan hành lý, làm sao có thể hết lần này tới lần khác đem bảo hiểm y tế tạm quên mất? Rất rõ ràng là cố ý để ở nhà. Theo lý thuyết, bây giờ Tống Đan khả năng cao đã chết mất. Bất quá, An Giang Ngọc lại cũng không vui vẻ. Nếu quả thật chính là như vậy Tống Đan chết, nàng cũng coi như là đồng lõa. Là nàng lấy mang thai mượn cớ, lừa gạt Tống Đan cùng nàng cùng đi bệnh viện kiểm tra. Mới đưa đến Tống Đan vì tiết kiệm tiền, chuẩn bị trở về Tây Giao cầm bảo hiểm y tế tạm. Từ đó chết ở Trần Thụ trong tay. Đương nhiên, An Giang Ngọc cũng không lo lắng Trần Thụ sẽ đem Tống Đan chết giá họa tại trên đầu nàng, bởi vì trong điện thoại di động của nàng còn tồn tại lấy nàng và Trần Thụ nói chuyện phiếm ghi chép. Một khi Trần Thụ dám làm loạn, nàng cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ sống. Thế nhưng là, nếu có một ngày thật sự biến thành như vậy, duy nhất để cho An Giang Ngọc cảm thấy đau đớn chính là, tại Lương Vĩ trong mắt, nàng trở thành một cái nữ nhân xấu. Nàng cái này mới xây dựng tiểu gia đình, liền không có a. Lão bà, ngươi đừng lo lắng, có thể Nhạc Mẫu đại nhân chỉ là không quen cùng chúng ta cùng một chỗ, cho nên dọn ra ngoài. Lương Vĩ vội vàng bịa chuyện một cái lý do, hy vọng có thể lấp liếm cho qua. An Giang Ngọc đôi mắt sáng lên, chính mình còn không có kiếm cơ đâu, A Vĩ như thế nào trước tiên tìm ra được? Thế là cũng đi theo nói, đúng đúng đúng, vốn nên như thế này, A Vĩ, tất nhiên mẹ ta đi ra, vậy liền để nàng đi ra ngoài đi, chúng ta mặc kệ hắn, qua hảo chính chúng ta thời gian, là đủ rồi. Nghe nói như thế, trong lòng Lương Vĩ cũng hỉ. Hắn vốn là cho là, An Giang Ngọc sẽ đi tìm kiếm mẹ của nàng. Một khi tìm không thấy, có thể còn sẽ báo cảnh sát. Chỉ cần báo cảnh sát, như vậy Lương Vĩ biểu thị, chính mình cách ngồi sổn ngục giam thời gian, liền không xa. Hắn cái gia đình này, cũng giải tán. Kết quả hắn mẹ nó. An lão sư đây cũng quá hiểu chuyện a, tốt lao bà. Lương Vĩ cảm động đến muốn chết, vừa nắm chặt An Giang Ngọc tay. Ân An Giang Ngọc tâm bên trong cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng biểu thị Lương Vĩ người này quả nhiên quá thành thật, nói cái gì hắn tin cái đó. Cùng mình bây giờ, thật là tuyệt phối a. Cũng chỉ có cùng dạng này một cái người thành thật cùng một chỗ, chính mình qua lại dơ bẩn, cùng với mụ mụ chết, mới có thể vĩnh viễn phủ đuổi xuống. Lão bà, ta ăn no rồi, ngươi từ từ ăn, bắt đũa ngươi giữ lại, chờ ta tan tầm trở về, ta tới tẩy. Lương Vĩ lau một cái miệng, vốn là căng thẳng tâm tình, tại thời khắc này cuối cùng lỏng lẻo xuống. Hảo, An Giang Ngọc hạnh phúc đáp lại một tiếng, tiếp đó lại dặn dò, đúng A Vĩ, buổi tối ngươi tan tầm trở về, nhớ kỹ mua một điểm nước hoa. Đang tại phía sau cửa mang giày Lương Vĩ sững sờ. Hắn quay đầu hỏi, lão bà, ngươi mang thai, tốt nhất vẫn là không cần xịt nước hoa. Không phải, An Giang Ngọc lắc đầu. Chỉ là hai ngày, ta cảm thấy phòng vệ sinh không biết chuyện gì xảy ra, so trước đó xấu một chút, suy nghĩ cầm nước hoa xông một cái những thứ này xú xú mũi. Lập tức, Lương Vĩ ánh mắt hướng về đại môn rộng mở phòng vệ sinh nhìn sang. Hắn vội vàng đi lên trước, đóng cửa lại, nói, lão bà, phòng vệ sinh không có cái gì mùi nha, hẳn là ngươi mang thai, sinh ra thác giấc à? Ngươi nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều nha. An Giang Ngọc luốt luốt cái mũi, là ảo giác sao? Bất quá nàng thật sự tại phòng vệ sinh, ngửi thấy một cỗ thối giữa mùi hôi thối. Ba, lúc này Lương Vĩ đã quan môn rời đi, vắng vẻ gian phòng, chỉ còn lại có An Giang Ngọc một người. Tâm tình của nàng bây giờ, so dĩ vãng đều tốt hơn, bởi vì Tống đang chết, mặc dù nàng là đồng lõa, nhưng mà xem như bạn lữ Lương Vĩ, lại đối với chuyện này không thèm để ý chút nào. Cái này khiến nàng cảm thấy rất lòng. Đương nhiên, duy nhất để cho nàng cảm thấy khó chịu chỗ chính là giả mang thai sự tình. Làm như thế nào hướng A Vĩ giảng giải? Thung thung, đột nhiên, ước chừng qua mười mấy phút, gian phòng cửa sắt bị người gõ. Tới An Giang Ngọc vung chén đũa xuống, đi tới, mở cửa ra. Trong nháy mắt, đập vào tầm mắt là một cái đội mũ lươi trai thanh niên. Thanh niên này hỏi, An lão sư, đang làm gì? An Giang Ngọc nuốt nước miếng một cái, đang dùng cơm. Thanh niên một tay lấy môn đẩy ra, đe dọa, còn ăn? Thu các ngươi tới rồi. Chương 385, người bên gối. Chương 385, người bên gối. 8/22 hảo. 10 giờ rưỡi tối, mùa hạ phần lớn là mưa to, theo tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh che rủ, tại bóng đêm trong mưa, giống như từng cái đi chống đỡ dù đen, đi vì người chết đưa tang khách nhân đồng dạng, lần lượt đi ra đại môn, đi ngang qua đứng ở một bên duy trì trật tự Lương Vĩ. Lương Vĩ hôm nay tâm tình phá lệ thư sướng, bởi vì hắn mọi loại không nghĩ tới, An Giang Ngọc thế mà không có đi tìm kiếm nàng mẫu thân. Cứ như vậy, Lương Vĩ trong lòng bí mật, liền không lo lắng bị nàng biết. Ngày tháng bình an, cuối cùng cũng đến rồi. Hơn nữa, tiếp qua 10 tháng, An Giang Ngọc trong bụng hải tử sinh ra. Trong nhà lại muốn thêm một cái tiểu bà bảo. Đều chậm một chút đi, chớ đẩy, cẩn thận trượt, không cần té. Lương Vĩ hướng về phía rời đi các học sinh, lớn tiếng căng dặn. Hắn nhìn qua những thứ này thanh xuân tràn trề hải tử. Hắn tưởng tượng lấy mười mấy năm sau, con của hắn cũng là như vậy. Ầm ầm, mưa to còn tại phía dưới, tiếng sấm cũng khi thì vang lên. Trắng bệnh ánh sáng bao phủ ở tòa này Hải Thành Trung học, đem mỗi một nhà công trình kiến trúc biểu dương cực kỳ quái dị, giống như là một cái lại một con nằm dạp trên mặt đất quỷ hồn, nhìn chăm chú lên đám học sinh này. Qua ước chừng nửa canh giờ, học sinh đi hết. Lương Vĩ trở lại phòng an ninh, hắn đem cửa chính đóng lại. Bởi vì đêm nay không cần hắn trực ca đêm, cho nên hắn vô vô trên người mưa nước đọng, không kịp chờ đợi muốn về nhà, đi cùng An Gia Ngọc gặp mặt, đi cùng nàng trong bụng bảo bảo gặp mặt. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng trong phòng vệ sinh bí mật bị lao bà phát hiện, cho nên hắn suy nghĩ mau chóng về nhà, thừa dịp đêm nay mưa to, đem nhạc mẫu dọn đi, để cho cái này chàng bí mật vĩnh viễn phủ bụi xuống. Két két, hắn đóng cửa lại, chống lên dù che mưa, đang chuẩn bị bước ra mái hiên trong chốc lát, hắn xa xa trông thấy một bóng người tại trong mưa dạo bước. Hắn tập trung nhìn vào, là hiệu trưởng Dạ Mã Mộ Tổ. Thời khắc này Dạ Mã Mộ Tổ hoàn toàn không để ý nước mưa rội rửa, toàn thân đã ướt đẫm, chỉ thấy trong ngực của hắn ôm một cái khung hình, bên trong nạm một tấm ảnh đen trắng, rõ ràng là nữ nhi của hắn. Thật đáng thương, Lương Vĩ không khỏi cảm thán một tiếng. Khuya ngày hôm trước trường học phát sinh sự tình, hắn đã sớm biết, tựa như là một cái học sinh nam đem hắn nữ nhi cho phân thuê, vừa vận tại ném thi thời điểm bị Dạ Mã Mộ Tổ nhìn thấy. Lương Vĩ không cách nào tưởng tượng, làm một người cha, mắt thấy nữ nhi đầu người bị người mang theo, cái kia nên cỡ nào tàn nát cõi lòng vỡ nát. Hơn nữa, người nam kia học sinh cuối cùng giống như cũng đã chết, nghe nói là bị cảnh sát dùng dương xẻng trục chết, mà tên cảnh sát kia giống như hy sinh vì nhiệm vụ. Hoa Anh Đào, Hoa Anh Đào, ba ba rất nhớ ngươi. Mưa to âm thanh bên trong còn có thể nghe thấy Dạ Mã Mộ Tổ khàn khàn tiếng hô hoán. Lương Vĩ cảm thấy cái này Dạ Mã Mộ Tổ lớn tất cả là không chịu nổi sự đả kích này, tinh thần xảy ra vấn đề. Từ trước đến nay cũng là, nghe nói Dạ Mã Mộ Tổ chỉ có một đứa con gái như vậy, thật vất vả lôi kéo lớn lên, hơn nữa làm cha càng là đau lòng nữ nhi, tận mắt nhìn thấy nữ nhi chết thảm, há có không điên đạo lý. Mấu chốt nhất là hắn muốn báo thủ cũng không tìm tới hung thủ, bởi vì hung thủ cũng đã chết, đây nhất định để cho hắn càng là kìm nén đến hoảng, cho biệt xuất vấn đề. Ầm ầm, trên trời tiếng sấm lần nữa vang dội, tại trong thoáng chốc xuất hiện sấm sét. Lương Vĩ đưa mắt nhìn Dạ Mã Mộ Tổ đi xa, tiếp lấy Lương Vĩ ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy dưới mái hiên đèn chiếu sáng, tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới, hắn nhìn qua giống như là liên tiếp chân châu đánh nát, rơi trên mặt đất nước mưa. Lạch cạch, lập tức hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, thế là cuốn chặt lấy quần áo, bước ra mái hiên, che dù hướng về giáo chức công túc xá đi đến. Có lẽ là nhìn thấy Dạ Mã Mộ Tổ thê thảm bộ dáng, hắn muốn lập tức trở về nhà ôm An Gia Ngọc, cái này sẽ để cho hắn cảm thấy rất có ấm áp cảm giác. Đạp đạp, đạp đạp, Lương Vĩ đạp vỡ một bãi lại một bãi nước mưa, cước bộ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, ống quần đã sớm bị ướt nhẹp. Hắc hắc, đi xuống lầu, hắn hô sáng lên đèn điều khiển bằng âm thanh, tiếp đó đem dù che mưa thu vào, vị lan can từng bước hướng về lầu 3 đi đến. Thật yên tĩnh, hắn cảm thấy đêm nay an tĩnh khá là quái dị, phản phất chung quanh hắn bị nước mưa vây quanh, quanh quẩn ở bên tai chỉ có ba tháp giọt mưa âm thanh. Đương nhiên, hắn không có suy nghĩ nhiều, có thể là bởi vì trường học đã tan học nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến đêm nay già kỳ yên tĩnh. Đạp đạp, đạp đạp, hắn đứng tại cửa nhà, một cái tay từ trong túi móc ra chìa khóa, đồng thời một cái tay khác đem dù che mưa hướng xuống đất dùng sức lắc lắc, kết lực đem dư thừa nước đọng ra, miễn cho quản gia sàn nhà làm ướt. Mặc dù hắn biết An Gia Ngọc sẽ không trách cứ hắn, nhưng hắn không muốn để cho đã hoài thai An Gia Ngọc còn muốn đi phòng vệ sinh lấy ra đồ lau nhà tới lê đất, cái này sẽ để cho An Gia Ngọc càng thêm vất vả, cũng chỉ sợ phòng vệ sinh bí mật bị phát hiện. Két két, cửa mở. Lương Vĩ trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ, bên trong không có mở đèn, trong thang lầu nông cạn ánh đèn cũng muốn càng thêm sáng tỏ. Ai? Lương Vĩ cảm thấy có chút buồn bực, chẳng lẽ lao bà còn không có tan tầm? Không nên a, ta nhớ được buổi tối hôm nay nàng không có lớp. Lạch cạch, Lương Vĩ đi vào đại sảnh, mở đèn, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, đồng thời tia sáng cũng chiếu ở trên thân Lương Vĩ, hắn cảm thấy tia sáng lạnh buốt, hoàn toàn không có những ngày qua ấm áp. Đương nhiên, có thể là đêm nay trời mưa nguyên nhân. Lão bà, Lương Vĩ hô một tiếng, trong phòng không có ai đáp lại hắn. Tiếp lấy, hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, mượn đại sảnh tia sáng, hắn trông thấy có một người nghiêng nằm ở trên giường, dùng không điều bị đắp lên trên người. Hô Lương Vĩ không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, có thể là thời tiết quá mức đè nén nguyên nhân. Ngay sau đó, trên thân Lương Vĩ bị nước mưa ướt nhẹp đồng phục an ninh cởi ra, tiện tay vứt trên mặt đất. Hắn đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Lão bà, An lão sư. Lương Vĩ ngữ khí mang theo ý cười. Hắn nằm lì ở trên giường, một cái tay tiến vào không điều bị, đặt ở 20 phần bụng. Cách quần áo, hắn nhẹ nhàng sờ lên, động tác rất ôn nhu. Bởi vì cái này trong bụng, mang con của hắn, hắn quý giá vô cùng. Lão bà. Hắn lại hô một tiếng. Thế nhưng là, 20 vẫn là không có đáp lại hắn. Lương Vĩ cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy là An Gia Ngọc ngủ thiếp đi. Dù sao trời mưa xuống, cùng ngủ gà ngủ gật nhất là thích phối. Thế là, Lương Vĩ nằm ở bên gối, hắn đem đầu chôn ở 20 đầu đầy trong mái tóc. Hắn hít sâu một hơi, muốn từ giữa sợi tóc ngửi được An Gia Ngọc phát hương. Nghe thế nhưng là, Lương Vĩ chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Hắn ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối. "Lão, lão bà, ngươi bao lâu chưa gội đầu nha?" Lương Vĩ rất là hiếu kỳ, hắn không thể hiểu được bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp An lão sư, bí mật thế mà như thế không giảng vệ sinh. Thế nhưng là, vẫn không có người nào đáp lại hắn. Ầm ầm, đột nhiên, ngoài cửa sổ một hồi tiếng sấm vang động. Theo sát, một đạo trắng bệnh tia sáng từ trong bầu trời đêm đột nhiên thoáng hiện, xuyên thấu cửa sổ, chiếu ở Lương Vĩ bên cạnh 20 trên thân. Hắn nhìn thấy, hắn trông thấy bên gối nữ nhân này tóc, bên trong thế mà xen lẫn một tia hoa dâm. Trong ngay mắt, Lương Vĩ tuyệt đối có cái gì không đúng a. An Gia Ngọc mới 20 mấy tuổi làm sao lại mọc tóc bạc? Hơn nữa, phía trước như thế nào không có phát hiện? Lạch cạch, Lương Vĩ đưa tay, đem tủ đầu giường đèn chiếu sáng mở ra. một vòng hoàng hôn ánh đèn chiếu sáng ra. Tiếp lấy, Lương Vĩ một cái tay đặt ở đối phương trên đầu, đem chậm rãi quay lại. A, Lương Vĩ con ngươi phóng đại, hắn lộn nào, lập tức từ trên giường ném xuống đất, hắn đạp chân sau lui, mãi đến có giúp ở góc tường. Hắn nhìn thấy, thấy rất rõ ràng, đó là một tấm hiện đầy thị bàn khuôn mặt. Hắn cũng nhận ra gương mặt này là Tống Đan. A, a, mụ mụ, Nhạc Mẫu a, ngươi không phải trên trần nhà sao? Chương 386, phòng vệ sinh. Chương 386, phòng vệ sinh. Lạch cạch lạch cạch, nước mưa rơi vào trên bệ cửa sổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, giống như bây giờ Lương Vĩ nhịp tim. Hắn nhìn qua Tống Đan gương mặt người chết kia, cái trán trong nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy cũng là sợ hãi. Đương nhiên, hắn hoảng sợ nguyên nhân cũng không phải nhìn thấy Tống Đan, mà là Tống Đan tại sao lại xuất hiện ở đây. Xong, hết thảy đều xong. Lão bà phát hiện được ta bí mật, nàng tại phòng vệ sinh tìm được nàng mẫu thân, nàng chắc chắn cũng cho rằng là ta hại chết Tống Đan a. Ta thật ngu xuẩn, liền không nên nghe Trần lời nói, đem Tống Đan đặt ở phòng vệ sinh phía trên. Lão bà hôm nay rõ ràng đã ngửi thấy mùi thối, ta liền nên nghĩ biện pháp đem thi thể lấy đi nha. Bây giờ hết thảy đều không còn kịp rồi. Lương Vĩ hối hận vô cùng. Ba ba ba, hắn liên tiếp quạt chính mình mấy cái bàn tay. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, nhỉ nó nói, lão bà của ta đâu? Nàng bây giờ đi đâu? Nàng chắc chắn không tiếp thụ được hiện thực này, bỏ nhà ra đi. Thậm chí, nàng còn có thể báo cảnh sát chào ta, dù sao nàng cho rằng là ta tự tay giết chết mẹ của nàng. A a a, nhà của ta không còn a. Ta tình yêu cũng mất a. Trần Thụ a, đều tại ngươi, ngươi thật sự để cho ta không có yêu a. Lương Vĩ khóc không thành tiếng, nằm dạp trên mặt đất hung hăng mà khóc không ngừng. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng biết, kỳ thực cũng không thể toàn bộ quái Trần Thụ, trước đây nếu không phải là chính hắn đóng lại sân thượng môn, cũng không đến nỗi sẽ để cho Tống Đan chết. Hắn đích xác chính là Trần Thụ đồng lõa. Nếu như lão bà báo cảnh sát, hắn nhất định sẽ đem Trần Thụ về Trần. Hai người, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mặt khác, hắn cũng biết nói cho lão bà, kỳ thực Tống Đan không phải một mình hắn giết. Lớn nhất hung thủ là Trần Thụ. Lúc này, Lương Vĩ từ dưới đất bò dậy, hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, gọi An Giang Ngọc điện thoại. "Điếu, điếu," trò chuyện âm thanh bận vang lên. "Nhanh tiếp á lão bà. Ngươi nghe ta giảng giải. Mẹ ngươi không phải ta một người giết. Nhanh tiếp ta van ngươi điếu, điếu, lão bà, ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận. Vì nhà của chúng ta, ngươi nhất định muốn tỉnh táo." "Điếu, điếu," điện thoại một mực không có người tiếp. Lương Vĩ bị tường, hai chân run rẩy, rõ ràng đã đứng không yên. Thế nhưng là, hắn như cũ bấm lấy điện thoại, hy vọng An Giang Ngọc có thể mau chóng lắng nghe giải thích của hắn. Tích tích tích, đột nhiên, Lương Vĩ bên hai, kèm theo ngoài cửa sổ mưa to, vang lên một hồi nhỏ xíu chuông điện thoại. Là An Giang Ngọc điện thoại điện báo tiếng chuông. Nàng đang ở trong nhà. Lương Vĩ trong nháy mắt đại hỉ. Lão bà còn tại gia. Nàng chắc chắn còn đang chờ đợi giải thích của mình. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chỉ cần không có báo cảnh sát, như vậy hết thảy đều tới kịp. Lão bà Lương Vĩ kéo ra cửa phòng ngủ, đi tới trong phòng khách. Hắn hướng về hai phòng ngủ một phòng khách gian phòng, dùng sức la lên một tiếng. Thế nhưng là vẫn không có người nào trả lời hắn. Lương Vĩ có thể lý giải, bây giờ lão bà cảm xúc chắc chắn sụp đổ vô cùng. Nàng không để ý chính mình cũng là bình thường. Thế là Lương Vĩ lần nữa gọi điện thoại của nàng. Tích tích tích, tích tích tích, hắn cẩn thận lắng nghe tiếng chuông vang lên phương hướng. Bên trái, ở bên trái, Lương Vĩ vội vàng xoay người hướng về bên trái nhất phương hướng nhìn lại. Nơi đó là phòng vệ sinh a. Ta đã biết, lão bà hôm nay ngửi thấy phòng vệ sinh có mùi thối, thế là nàng đi quét dọn, kết quả không cẩn thận phát hiện trên trần nhà thi thể. Nàng cho là Tống Đan là ta giết chết, cho nên nàng đem Tống Đan bỏ vào trên giường. Tiếp đó, nàng bây giờ còn tại trong phòng vệ sinh thút thít. Nàng rất khó tưởng tượng sự thật này. Nàng bây giờ chắc chắn ngồi ở trên bồn cầu, lệ như mưa rơi. Lương Vĩ bước đi bước chân, hướng về phòng vệ sinh tới gần. Hắn nhìn xem cái kia phiến đóng chặt, hiện đầy hoa văn cửa thủy tinh. Lão bà hắn tựa ở cạnh cửa, la lên. Hắn không dám trực tiếp mở cửa, bởi vì lo lắng An Giang Ngọc bây giờ cảm xúc không ổn định. Thế là hắn hung hăng nói, lão bà, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi nghe ta giảng giải, mụ mụ ngươi không phải ta giết chết, ngươi hiểu lầm ta. Đương nhiên, kỳ thực ta cũng coi như là đồng lõa, nhưng ta không phải là thật muốn để cho nàng chết ta. Nàng là bị Trần Thụ giết chết, không phải ta hảo, ta biết ngươi bây giờ thống hận ta, nhưng mà, vì con của chúng ta, vì hạnh phúc của chúng ta, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Lão bà, ngươi nghe thấy được sao? Gian phòng yên tĩnh im lặng, chỉ có Lương Vĩ nói ra âm thanh. Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu, Lương Vĩ lại nói, tốt tốt tốt, lão bà, ta biết ngươi không chịu tha thứ ta. Vậy ngươi báo cảnh sát chào ta đi, ta chỉ là đồng lõa, phán không được tử hình, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta, chờ ta ra ngục sau đó, ta vẫn trượng phu của ngươi, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, dù sao Trần Thụ giết chết mụ mụ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vậy ngươi báo cảnh sát ta. Báo cảnh sát ta. Ta có tội, lòng ta cam tình nguyện. Lương Vĩ không đếm xỉa đến. Hắn có thể thông cảm An Giang Ngọc tâm tình. Không thể bởi vì chính mình là đồng lõa, liền để nàng từ bỏ đối với hung thủ trừng phạt. Cho nên, bây giờ biện pháp duy nhất chính là báo cảnh sát, chính là bắt được Trần Thụ. Chính mình vẹn vẹn chỉ là đồng lõa, không chết được. Lão bà, ngươi nghe thấy sao? Lương Vĩ đem lỗ tai dán tại môn thượng, hắn muốn nghe thấy An Giang Ngọc trả lời. Thế nhưng là hoàn toàn như trước đây, bên trong an tĩnh đến đáng sợ, thậm chí ngay cả An Giang Ngọc tiếng khóc sụt sùi đều nghe không thấy. Giống như chỉ có chi chi mà vặn mèo âm thanh. Lập tức, Lương Vĩ nhíu chặt lông mày, hắn dâng lên một tia dự cảm bất tường. "Lão bà, ta tiến vào." Nói xong, Lương Vĩ duỗi ra một cái tay, đặt tại trên chốt cửa. Hắn nhẹ nhàng bật mèo, theo răng rắc âm thanh chọc thủ yên tĩnh, tấm này bị hắn hướng về bên trong đẩy ra. Trong ngay mắt, cảnh tượng bên trong chiếu vào tầm mắt của hắn. Hắn lại nhìn thấy, rất rõ ràng. Tại căn này nhỏ hẹp phòng vệ sinh trên chân nhà, mang theo một sợi dây thừng, mà tại cái này dây thừng cuối cùng nhất, nhưng là ghìm chặt một nữ nhân cổ. Nàng cứ như vậy mang theo, hai chân cách mặt đất, trên người màu trắng váy liền áo, theo gió phiêu lãng. Đồng thời, theo ngoài cửa sổ gió thổi đi vào, nữ nhân này nắm kéo trên cổ dây thừng, một hồi trái, một hồi phải, xoay quanh vòng, không ngừng xoay quanh vòng. A a a. Chương 387, về nhà ăn Tết, cầu phiếu, chương 387, về nhà ăn Tết, cầu phiếu, bịch. Lương Vĩ lập tức quỳ trên mặt đất. Hai cánh tay hắn đi lên mở ra, muốn đi ôm trên trần nhà treo An Giang Ngọc. Thế nhưng là, An Giang Ngọc đầu lưỡi phun ra, song đồng lộ ra, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Phản phất là tại oán hận hắn. Tại sao muốn giết chết mẹ của mình? Cho nên, Lương Vĩ không dám đi ôm nữ nhân này. Nội tâm của hắn hổ thẹn đến cực hạn. Chết chết lão bà, ngươi cũng còn không có nghe ta giảng giải à, mụ mụ ngươi không phải ta giết ngươi tại sao muốn tự sát à? Lương Vĩ chỉ cảm thấy trái tim còn đau. Hắn biết đây hết thảy cũng là hiểu lầm a. Ngay từ đầu, hắn cho là bây giờ cái này Tống Đan chính là đao phủ thế tử. Về sau biết, đao phủ cũng không phải thật sự đao phủ. Chân chính đao phủ là Tống Đan một cái khác bao hàm sát ý nhân cách. Không phải nàng a. Nàng không đáng chết a. Nhưng mà, lại bởi vì nhất thời hiểu lầm, đem sân thượng cửa đóng lại, dẫn đến nàng chết ở trần trong tay. Mà bây giờ, An Giang Ngọc nghĩ lầm mẹ của nàng chết ở mình trong tay, cho nên nàng không chịu nổi sự đả kích này, tự sát. Hiểu lầm a. Cũng là hiểu lầm a. Lão bà ngươi cũng không nên chết đó a. Lương Vĩ bị gối cửa ra bảo. Cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Đây hết thảy phát sinh quá ly kỳ, hết lần này tới lần khác tất cả hiểu lầm đều trùng hợp như vậy tầm thường đụng nhau. Ha ha, thực sự là tạo hóa treo ngươi. Lúc này, Lương Vĩ lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống 113 cái con số. Hắn quyết định tự thú, đem hết thảy đều nói ra. Nói Tống Đan là Trần Thụ giết, nói mình là đồng lõa. Ngược lại lão bà đã chết, Lương Vĩ đối với cuộc sống đã không còn mong đợi. Hắn nghĩ thầm, tốt nhất đem hắn cũng phán tử hình tính toán. Nói tóm lại, không thể tiện nghi Trần Thụ, muốn để hắn cũng cùng theo đi chết a. Toàn bộ đều chết chúng a. Điếu, điếu, uy, đây là Hải Thành công an, xin hỏi ngài bên này có chuyện gì không? Lương Vĩ mở miệng, ngươi tốt, ta gọi Lương Vĩ, ta muốn báo cảnh sát. Nhân viên cảnh sát hỏi, là gì tình huống? Lương Vĩ, người chết. Nhân viên cảnh sát, ngươi bây giờ tại vị trí nào, ngươi là có hay không ở bảo an toàn? Lương Vĩ, Hải Thành trung học giáo chức công túc xá, các ngươi nhanh tới đây a. Nói xong, Lương Vĩ cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía An Giang Ngọc. Tiếp đó đứng lên, muốn đi đem nàng từ trên sợi dây lấy xuống. Thế nhưng là, đúng lúc này, hắn trông thấy An Giang Ngọc chân ở dưới nước rửa bên máng bên trên, để điện thoại di động của nàng. Màn hình điện thoại di động một mực là sáng, giống như là An Giang Ngọc trước khi chết tận lực thiết trí qua, để cho màn hình vẫn luôn không tắt bình phong. Giống như nàng có lời gì, tại trước khi chết, muốn nói cho Lương Vĩ. Thế là, Lương Vĩ xuất phát từ hiếu kỳ, hắn đi tới, đưa điện thoại di động cầm ở lòng bàn tay. Hắn trông thấy, trên màn hình là một phong mới ghi âm văn kiện. Văn kiện tên là làm, Di ngôn. A, là lão bà để lại cho ta. Lương Vĩ lập tức khóc không thành tiếng. Hắn đời này đều khó có khả năng lại nghe thấy An Giang Ngọc thanh âm. Hắn rất muốn lại nghe xong nàng thanh âm ôn nhu. Cũng may, nàng thế mà cho mình lưu lại một phong ghi âm văn kiện, có thể cuối cùng lại lắng nghe lời của nàng. Tích, Lương Vĩ có giúp ở trên mặt đất, mở ra cái này phong tên là Di ngôn văn kiện. Rất nhanh, trong điện thoại di động liền vang lên An Giang Ngọc cầm thanh, "A Vĩ, khi ngươi nghe thấy câu nói này, ta đã chết. Ta đi gặp mẹ ta." Kỳ thực, khi mẹ ta mất tích, khi ta ngửi được phòng vệ sinh có mùi thối, trong lòng ta liền đã sinh ra dự cảm bất tường. Nhưng mà ta không thể tin được. Thằng đến thừa dịp ngươi đi làm, ta mới đi phòng vệ sinh, nghiệm chứng trong lòng ta ngờ tới. Quả nhiên, mẹ ta bị ngươi giết chết. Ta biết, chắc chắn là bởi vì nàng để cho ta sẩy thai sự tình, nhường ngươi ghi hận trong lòng. Ta thật sự rất muốn báo cảnh sát bắt ngươi, cho ngươi đi cho ta mụ mụ cho cùng. Nhưng mà, ô, ta không nỡ bỏ ngươi nhà, bởi vì ngươi là ta yêu sâu nhất nam nhân. Nếu như ngươi chết, vậy ta sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Lương Vĩ khoanh tay cơ, hu hu. Hắn tiếp tục nghe, A Vĩ, phát bóng lồng lộng nhưng mà khó lọt. Ngươi giết chết chuyện của mẹ ta, sớm muộn sẽ bại lộ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị tuyên án tử hình. Ô, ta biết, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu như đêm hôm đó, ta có thể kiên định một điểm, cự tuyệt mẹ ta nạo thai yêu cầu, ngươi cũng sẽ không xuống tay với nàng. Ta không muốn để cho ngươi, bởi vì việc này mà mất đi tính mệnh. Cho nên, ta tới thay ngươi chết, ta tới giúp ngươi tẩy thoát tội ác. Đến lúc đó, ngươi đối với cảnh sát nói như vậy, ngươi nói ta bị mẫu thân của ta ném đi mất 23 năm, ta đối với nàng ghi hận trong lòng, trong nhà thời điểm thường xuyên không chào đón nàng. Cái này cho ta giết chết lý do của nàng. Ngươi tận lực giả tạo ra ta giết chết mẹ của ta, bị ngươi sinh ra hoài nghi, thế là ta không chịu nổi áp lực này, treo cổ tự sát giả tượng. Ta muốn đem tội của ngươi toàn bộ nắm ở trên người của ta. A Vĩ, ngươi nhất định muốn sống sót, nhất định không thể để cho ta chết vô ích. Đương nhiên, ngươi cũng đừng vì ta thương tâm, mẹ ta bị ngươi giết, trên thực tế, ta cũng không muốn sống, nếu như cái chết của ta có thể giúp ngươi tẩy thoát tội ác, đó cũng là đáng giá. Ngươi nhất định muốn sống sót. Ta không muốn bởi vì ta dẫn đến ngươi tử vong. Người ta quen biết một hồi, ta đã rất vui vẻ, ta thật không nghĩ tới sẽ để cho ngươi gánh vác cán mạng. A, ta sinh ra chính là một cái bất hạnh người. Ai? A Vĩ, ta đi tìm mẹ ta. Ta cái này 23 năm chưa bao giờ lãnh hội tình thương của mẹ, chưa bao giờ có một cái hoàn chỉnh nhà. Bây giờ ta chết đi, ta cuối cùng có thể giải thoát. Đáp ứng ta, ngươi nhất định muốn sống sót. Nhất định, nhất định. Lão bà, lão bà. Lương Vĩ khoanh tay cơ khóc không ngừng. Bên tai của hắn không ngừng vang vọng An Giang Ngọc sau cùng căn dặn, nhất định muốn sống sót. Đương nhiên, nghe xong di ngôn, Lương Vĩ cũng làm rõ ràng An Giang Ngọc tự sát nguyên nhân. Nàng quá thiện lương, nghĩ lầm sẩy thai sự tình, để cho chính mình đối với Tống Đan ghi hận trong lòng, cho nên giết chết nàng. Nhưng trên thực tế, Lương Vĩ trong lòng tin tưởng, hắn cũng không phải bởi vì việc này chơi chết nàng. Nói đúng ra, chơi chết nàng không chỉ là tự mình một người. Nói trắng ra là, An Giang Ngọc tự sát là vì cho mình tẩy thoát tội ác, đem Tống Đan chết toàn bộ nắm ở trên người nàng. Coi như nói cho nàng, tự tay giết chết Tống Đan người là Trần Thụ, chính mình chẳng qua là đồng lõa, nàng cũng nhất định sẽ lựa chọn tự sát. Bởi vì mẫu thân chết, nàng không có mụ mụ. Lương Vĩ giờ khắc này rất có thể hiểu được An Giang Ngọc tâm tình, nàng bị mẫu thân ném đi mất 23 năm, thật vất vả đoán tụ lại với nhau. Kết quả, mụ mụ chết, nàng lại không có nhà. Thậm chí, trợ phu của nàng, cũng chính là chính mình, cũng nhiễm phải một hồi án mạng. Nàng cảm thấy chính mình là một cái bất hạnh nữ nhân. Nàng lấy cái chết tới tổng kết cuộc đời của nàng. Lão bà ta, ta tiễn đưa ngươi về nhà, ta đến tiễn ngươi về nhà, ha 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 ha. Lương Vĩ đem An Giang Ngọc từ treo trên sợi dây ôm xuống. Hắn hôn An Giang Ngọc cái trán. Tiếp lấy, hắn đem An Giang Ngọc ôm vào phòng bếp, đem nàng đầu đặt tại trên tấm tớt. Tiếp đó, hắn rút ra dao phay, nhắm ngay nàng bị rỉm đỏ cổ. Đoằng, 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 hắn ôm đẫm máu đầu, lại đi vào trước đây phòng ngủ. Hắn vén lên đắp lên Tống Đan không điều bị. Ngay sau đó, hắn bò lên giường, đem Tống Đan quần áo bên lên, lộ ra cái kia vốn là bị Trần Thụ dùng cưa điện rạch ra bụng. Hắn đem Tống Đan bụng đẩy ra. Hắn đem An Giang Ngọc đầu nhét đi vào. Đùng đùng, hắn vỗ tay, về nhà rồi. Lão bà về nhà ăn Tết rồi. Chương 388, Lương Vĩ phản kích. Chương 388, Lương Vĩ phản kích. Đạo diễn trong phòng. Trương Thịnh nhìn xem Lương Vĩ hành vi, phản phất tại trên người hắn, nhìn thấy Trần Thụ anh tử. Không thể không nói, người người đều đang bắt trước Trần. Người người đều bị Trần Thụ bức cho điên rồi. Uy, Tiểu Trương, chuyện gì xảy ra? Ta mới một hồi không thấy trực tiếp, An Giang Ngọc làm sao lại tự sát? Lúc này, điện thoại di động reo, Ngô Hồng tiếng hỏi. Trương Thịnh thở dài nói, đại trưởng, nàng không phải tự sát, nàng là bị Trần Thụ sống sờ sờ gác ở trên sợi dây, chế tạo ra tự sát giả tượng. Ngô Hồng lại hỏi, cái kia ghi âm đâu? Trương Thịnh, cũng là Trần Thụ nói. Cơ mờ nờ, Ngô Hồng kinh hô một tiếng, Trần Thụ đây là muốn làm cái gì? Hắn giết An Giang Ngọc làm gì? Trương Thịnh nghĩ nghĩ, nói, rất đơn giản à, Tống Đan chết, sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên Trần Thụ lấy phương thức như vậy, đem Tống Đan chết, giá họa cho An Giang Ngọc, từ đó tẩy thoát tội ác. Không đúng, Ngô Hồng phản bác. Lương Vĩ tận mắt nhìn thấy Trần Thụ giết chết Tống Đan, như vậy Lương Vĩ liền có thể chỉ chứng Trần Thụ a. Nghe nói như thế, Trương Thịnh lâm vào suy tư. Ngô Hồng lời này không giả. Mặc dù Trần Thụ bắt trước An Giang Ngọc, để cho Lương Vĩ đừng cho nàng chết vô ích, hơn nữa nguyện ý lấy cái chết tới thay Lương Vĩ chống được tội ác. Nhưng trên thực tế, Lương Vĩ tội hoàn toàn không đủ để tuyên án tử hình, hắn hoàn toàn có thể kéo Trần Thụ phía dưới thủy, trực tiếp đem Trần Thụ giết chết Tống Đan phạm tội sự thật nói cho cảnh sát. Đến lúc đó, Lương Vĩ để giúp hung tội, nhiều nhất phán cái mấy năm. Nhưng mà Trần Thụ lại là tội giết người, sẽ bị tuyên án tử hình. Đối với Lương Vĩ tới nói, lựa chọn phương thức như vậy, mặc dù sẽ để cho hắn bị mấy năm tù thai thường, nhưng ít nhất có thể để Trần Thụ xa lưới. Không lâu đó a, Trần Thụ bắt trước An Giang Ngọc hành vi, cảm giác có chút quá không đem Lương Vĩ coi ra gì thật lâu. Trương Thịnh đưa ra kết luận, mặc dù tại phần lớn thời gian, tất cả mọi người cho rằng Lương Vĩ là một người cơ, không có ý thức tự chủ, nhưng mà hắn ngốc về ngốc, không đến mức sẽ nhìn xem Trần Thụ ung dung ngoài vòng pháp luật a. Cho nên đến lúc đó, Lương Vĩ chắc chắn khai ra Trần Thụ. Liên quan tới cái đề tài này, khán giả cũng náo loạn trời. Các minh đệ, Lương Vĩ đến cùng có nguyện ý hay không nghe An Giang Ngọc lời nói nha? Lương Vĩ như thế yêu đầu tử, hẳn là sẽ a. Mặc dù An Giang Ngọc là Trần Thụ giả mạo, nhưng Lương Vĩ không biết nha, nếu như dựa theo An Giang Ngọc chỉ thị, Lương Vĩ sẽ đem Tống Đan chết giao cho An Giang Ngọc, như vậy hắn cùng Trần Thụ đều biết bình yên vô sự. Nhưng mà Lương Vĩ thật sự sẽ làm như vậy sao? Đúng vậy à, nói trắng ra là Lương Vĩ chỉ là đồng lõa, hơn nữa hắn cũng không phải cố ý muốn hại chết Tống Đan, giết chết Tống Đan hung thủ là Trần Thụ a. Lương Vĩ hoàn toàn có thể trực tiếp đem Trần Thụ khai ra, gặp nha, cảm giác Trần Thụ vì tẩy thoát tội ác có chút nóng nổi. Hắn quá không đem Lương Vĩ ra hỏa này coi ra gì. Giao chức công túc xá, Lương Vĩ đem An Giang Ngọc đầu nhét vào Tống Đan trong bụng. Hắn vỗ tay, đang ăn mừng lão bà cuối cùng về nhà. Đây là hắn là lão bà, thực hiện nguyện vọng. Tiếp đó, nét mặt của hắn dần dần điên cuồng. Hắn nhỉ nó nói, lão bà, ngươi thật sự oan uổng ta, ngươi không đáng chết ta, giết chết mụ mụ ngươi người, không phải ta à? Ngươi cũng không cần thiết giúp ta tẩy thoát tội ác. Ta vốn là không có phạm cái gì quá lớn tội. Lương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, tay của hắn gắt gao nắm chặt ga giường. Bởi vì hắn biết, lão bà chết, còn có trong bụng của nàng bảo bảo chết, cuối cùng toàn bộ đều là Trần Thụ đưa đến. Nếu như Trần Thụ không có giết chết Tống Đan, như vậy chính hắn cũng sẽ không biến thành đồng lõa, càng sẽ không đem Tống Đan thi thể giấu ở phòng vệ sinh trần nhà. Như vậy, cũng sẽ không bị An Gia Ngọc nghĩ lầm, mẹ của nàng là chính mình giết. Từ đó, An Gia Ngọc cũng sẽ không tự sát, giả tạo ra muốn giúp mình tẩy thoát tội ác giả tượng. Hết thảy đầu nguồn cũng là Trần Thụ đưa đến. "Lão bà, thật xin lỗi, lần này ta không thể nghe ngươi." Lương Vi đứng dậy, ánh mắt như lửa, song quyền nắm chặt. "Ta sẽ đem Trần tướng, 1 năm 1 mười, toàn bộ nói cho cảnh sát, để cho bọn hắn biết, Trần Thụ chính là một cái sói đội lốt cừu. Hắn giết người không chớp mắt, hắn tâm địa ác độc, hắn đáng chết ta." Giờ khắc này, Lương Vĩ làm quyết định. Hắn biết lão bà là vô tội. Nếu là vô tội, hà tất chết về sau còn muốn trên lưng án mạng đâu? Hung thủ rõ ràng là Trần Thụ, tuyệt đối không thể để cho hắn lung dung ngoài vòng pháp luật. "Lão bà, ta biết ngươi rất yêu ta biết ngươi yêu thảm rồi ta. Thế nhưng là, ngươi thật sự không đáng chết, con của chúng ta cũng không nên chết, ta ngươi là vô tội, ta cũng là vô tội. Chân chính có tội người là Trần Thụ a. Ta sẽ không để cho hắn tốt hơn." Lương Vĩ khàn cả giọng. Hắn cho thấy bộ dáng bị khán giả từng cái nhìn ở trong mắt, vĩ thần thời đại, triệt để sôi trào, hắn cuối cùng đứng lên, "Ho ho, mọi người đều biết, Lương Vĩ là một cái nghe lão bà lời nói người, Trần Thụ cũng chuẩn bị lợi dụng tới một điểm này đối phó hắn, đáng tiếc, lần này, Lương Vĩ có ý thức tự chủ, hắn không còn lựa chọn nghe lão bà, hắn phải hướng cảnh sát công bố Trần tướng, Trần Thụ mỗi lần đều thân hãm tuyệt cảnh, nhưng mà, mỗi một lần đều gặp dư hóa lành, chẳng lẽ?" Nói, đến cuối cùng, hắn sẽ vừa ngã vào Lương Vĩ trong tay, cợt mở nở phụt Lương Vĩ. "Ô ô, còi cảnh sát âm thanh dưới lầu vang lên." Rất nhanh, tiếng bước chân vét sạch cả tòa nhà lầu. Phanh, cửa phòng bị phá tan. Lấy Vương Chính bị bảy, một đám cảnh sát vọt vào. Bọn hắn nhìn thấy một chỗ máu tươi, bọn hắn nhìn thấy trong phòng bếp không đầu nữ thi. Bọn hắn còn nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ, thần ý đưa tình ngắm nhìn một cái khác cô nữ thi bụng Lương Vĩ. Trong lúc đó, bọn hắn đều bị một màn kinh người này sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. "Là ta báo cảnh sát." Lương Vĩ quay đầu lại nhìn, hướng về phía Vương Chính bọn người hô. "Nhạc mẫu ta chết, lão bà của ta cũng đã chết. Các nàng tất cả đều chết hết." Nhìn thấy Lương Vĩ cảm xúc có chút không ổn định, Vương Chính vội vàng chặn lại nói, "Cái này vị tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên đừng kích động, đến cùng là gì tình huống, mời ngươi đúng sự thật nói tới. Là ai đã giết ngươi nhạc mẫu cùng lão bà? Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi tìm một cái công đạo, tuyệt sẽ không bỏ mặc lưu manh ung dung ngoài vòng pháp luật." Lương Vĩ hít sâu một hơi, hắn từ trong phòng ngủ đi ra. Ngay sau đó, hắn nhìn xem Vương Chính, nhìn xem này một đám người mặc đồng phục cảnh sát. Hắn chỉ vào bọn hắn quát, "Là một người cảnh sát." "Vương Chính, a." Vương Chính cấp bách vội hỏi, "Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ thâm thụ đả kích, nhưng mà, mời ngươi trước tiên lánh tính một chút, cảnh sát chúng ta là tới giúp cho ngươi." "Không không không." Lương Vĩ khoát tay. "Ý của ta là, nhạc mẫu ta là một người cảnh sát giết chết." Vương Chính nhíu mày. Cùng lúc đó, nhân viên cảnh sát cũng đều hai mặt nhìn nhau. Vương Chính hỏi, "Hảo, vậy ngươi nói, ngươi nhạc mẫu là cảnh sát giết chết, như vậy, người cảnh sát kia, tên cứ gọi là gì?" Lương Vĩ gầm thét, "Hắn gọi Trần Thụ. Hắn hủy ta hết thảy tất cả." Chương 389, chính là An Gia Ngọc. Chương 389, chính là An Gia Ngọc. 8 nguyệt 22 hảo. Mưa to, sấm sét vang dội. Cục thành phố, hình sự trinh sát bộ, trong phòng thẩm vấn. Lương Vĩ đầu tóc rối bời, giống như tinh thần thất thường đồng dạng, chôn lấy đầu, ngồi ở trên ghế. Đối diện, nhưng là ngồi Vương Chính cùng Tô Hạo Nhiên. Thùng thùng, Vương Chính gõ cái bàn, lên tiếng hỏi, "Lương Vĩ đúng không?" Ân Lương Vĩ nâng lên đầu, cái kia một đôi con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Vương Chính, để cho người ta không khỏi bỡ ngỡ. "Điên rồi, Lương Vĩ đã điên rồi, ha ha ha, vi thần thời đại lại tới, hắn bây giờ đã mất đi tất cả, thế tất yếu đem Trần giết chết, hắn mới bỏ qua cờ mở nở phụt Lương Vĩ, hắn bây giờ ánh mắt, thật đáng sợ à, không giống như là diễn, nên nói không nói, đại gia thay vào một chút bây giờ Lương Vĩ, hắn vốn là có thể có một cái hạnh phúc gia đình, kết quả bởi vì Trần Thụ giết chết hắn nhạc mẫu, dẫn đến lao bà hiểu lầm hắn, mà lao bà bởi vì yêu tha thiết hắn, lấy tự sát vì hắn tẩy thoát. Tội ác. Nhưng trên thực tế, cũng là hiểu lầm à, lao bà hắn không đáng chết, hắn không tài năng điên cuồng phải đâu." Thung thung, Vương Chính lần nữa gõ bàn một cái nói, ra hiệu Lương Vĩ lanh tính một chút. Ngay sau đó, hắn nói, "Đem ngươi biết hết thảy, toàn bộ nói ra đi, không cần nói dối, cũng không cần tạo ra sự thật." Đồng thời, ngồi ở một bên Tô Hạo Nhiên nắm chặt bút, bắt đầu ghi chép Lương Vĩ lời khai. A Lương Vĩ thở ra một hơi, hắn bình tĩnh một đôi trong mắt, nói, "Vậy các ngươi nghe cho kỹ, kế tiếp, ta muốn bắt đầu trần thuật tội. Hôm trước, cũng chính là 8 nguyệt 20 hảo. Hơn 9 giờ đêm dáng vẻ, Trần Thụ đem nhạc mẫu ta bắt lên sân thượng, hắn nói nhạc mẫu ta là đao phủ phụ thân hắn là bị nàng hại chết, cho nên muốn giết chết nàng. Mà ta, cha mẹ ta cũng là bị đao phủ hại chết, cho nên lúc đó ta nhìn thấy một màn này, liền đem sân thượng cửa đã đóng lại, mắt thấy Trần Thụ dùng cưa điện giết chết Tống Đan. Ta trở thành Trần Thụ đồng lõa. Thế là, ta đem Tống Đan thi thể giấu ở nhà ta phòng vệ sinh trên trần nhà, ta không thể để cho lão bà của ta biết mẹ của nàng chết, cùng ta có quan hệ. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, lão bà của ta phát hiện Tống Đan thi thể, nàng hiểu lầm ta, nàng tưởng rằng ta giết chết mẹ của nàng, thế là nàng tự sát, hơn nữa nói cho ta biết, nàng tới giúp ta chống được cái này tội. Lão bà của ta rất yêu ta, nàng tình nguyện nàng chết, cũng không muốn để cho ta chết. Nhưng là bây giờ, ta đã mất đi tất cả, cho nên ta không sợ chịu đến luật pháp chế tài. Hơn nữa, bởi vì ta giấu giếm, cũng đưa đến lão bà của ta tử vong, ta rất áy náy. Bây giờ, ta đem chân tướng nói cho các ngươi biết, lương tâm của ta mới có thể dễ chịu một chút." Sàn sạt, Tô Hạo Nhiên ghi chép Lương Vĩ lời nói. Sau một lát, Vương Chính hỏi, "Ý của ngươi là, 8 nguyệt 20 số buổi tối, ngươi cùng Trần Thụ cùng nhau liên thủ giết chết Tống Đan, đúng không? Lương Vĩ, đúng, ta đóng cửa, là Trần Thụ tự tay giết chết nàng. Vương Chính lại hỏi, cái kia lúc đó, lao bà ngươi ở nơi nào? Lương Vĩ nói, nàng tại Hải Thành bệnh viện Đông Y đi, Tống Đan cũng chuẩn bị đi, bất quá nàng còn không có đi ra ngoài, liền bị Trần Thụ cho bắt lên sân thượng. Vương Chính, nàng tại bệnh viện làm cái gì? Lương Vĩ lộ ra nụ cười, lão bà của ta mang thai con của ta, thế nhưng là, bởi vì Tống Đan biết thân phận của ta, nàng không muốn để cho lão bà của ta cùng với ta, cho nên, nàng yêu cầu lão bà của ta đi bệnh viện nạo thai. Bất quá còn tốt, lão bà của ta yêu ta, nàng không có nghe Tống Đan lời nói, nàng đêm đó khi về nhà, thân thể nàng mạnh khỏe, cũng không có sẩy thai vết tích, ha ha. Nghe đến mấy câu này, Vương Chính điểm gật đầu. Ngay sau đó, lại hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh Trần Thụ giết chết ngươi nhạc mẫu sao? Lương Vĩ kích động nói, đương nhiên là có. Đệ nhất, các ngươi có thể đi thăm dò trường học giám sát, cùng ngày buổi tối, hắn đi qua giáo chức công túc xá. Thứ hai, trong tay hắn có một thanh cơ điện, là dùng để giết chết nhạc mẫu ta, các ngươi có thể đi trong nhà hắn lục soát một chút, nói không chừng có thể tìm được. Phía trên, lây dính nhạc mẫu ta huyết. Vương Chính hỏi, còn gì nữa không? Lương Vĩ, không còn không còn, liền cái này hai đầu hoàn toàn đủ nha, các ngươi nhanh đi thăm dò làm nhanh một chút, ta không thể để cho lão bà của ta chết vô ích, nàng là vô tội, ta cũng là vô tội, không đúng, ta nhiều lắm là chỉ là đồng loạt tội, chân chính người đáng chết là Trần Thụ a. 3. Tô Hạo Nhiên khép lại vở. Đồng thời, hắn cùng Vương Chính đứng dậy, đẩy ra phòng thẩm vấn đại môn, hướng về ngoài cửa đi đến. Trở lại văn phòng, ngồi trước bàn làm việc Tần Mẫn vội vàng đứng lên. Hắn hỏi, "Vương đội, Hạo Nhiên, các ngươi thẩm vấn đến thế nào?" Vương Chính ngồi phía dưới, uống một ngụm trà nóng, hắn nói Tống Đan là Trần Thụ giết chết, mà hắn là đồng lõa. Lão bà hắn chi sở dĩ sẽ tự sát, là nghĩ lầm Tống Đan là hắn giết chết, cho nên muốn thay hắn chống được tội ác. A Tần Mẫn gật đầu một cái. Ngay sau đó, Tô Hạo Nhiên đem ghi chép Lương Vĩ khẩu cung ở, đưa cho Tần Mẫn, nói, "Ngươi xem một chút à." Hắn nói tới, đều ở phía trên. Tần Mẫn tiếp nhận vở, tiếp đó là ra. Hắn quét ước chừng một phút đồng hồ sau, ba một tiếng đem vở khép lại. Hắn nói, không thích hợp, Lương Vĩ lời nói, là giả. Vương Chính sững sờ, nơi nào? Tần Mẫn từ trên mặt bàn lấy ra một phong văn kiện, nói, ở đây, là ta đối với An Gia Ngọc tiến hành báo cáo kiểm nghiệm xác, nàng căn bản không có mang thai, cũng không có bất luận cái gì nạo thai vết tích. Điều này nói rõ, An Gia Ngọc lừa gạt Lương Vĩ. Mặt khác, khẩu cung bên trong nói tới chứng cứ, cũng căn bản không thành lập. Đệ nhất, ta tra xét trường học giám sát, cùng ngày buổi tối 9 điểm, đích xác có một người đi giáo chức công túc xá, cái này thân người xuyên áo khoác, đầu đội mũ lưỡi chai, căn bản thấy không rõ tướng mạo, không cách nào nhận rõ có phải là hay không Trần Thụ. Thậm chí, ta hoài nghi người này chính là An Gia Ngọc bản thân. Bởi vì ta tra xét giám sát, lúc 8 giờ, An Gia Ngọc một người rời đi trường học, đích xác đi đến Hải Thành bệnh viện Đông Y đi, nhưng mà, bệnh viện cũ kỹ, bên trong không có giám sát, không có cách nào chứng minh An Gia Ngọc một mực tại bên trong đợi. Có khả năng nàng đã sớm rời đi, thay quần áo khác về tới giáo chức công túc xá. Thứ hai, Lương Vĩ nói, Trần Thụ giết Tống Đan, dùng chính là một cái cơ điện. Ta tại Lương Vĩ nhà bên trong, chính xác phát hiện như thế một cái cơ điện, liền giấu ở An Gia Ngọc trang điểm trong bàn. Theo lý thuyết, giết chết Tống Đan người, chính là An Gia Ngọc bản thân. Nói đến đây, Tần Mẫn dừng một chút. Hắn tựa hồ nhớ tới một việc. Sau một lát, tiếp tục nói, đúng Vương đội, ngươi còn nhớ rõ trước đây Tần Thái Vinh thời điểm chết, Tống Đan ý đồ giá họa cho Trần Thụ sự tình sao? Vương Chính điểm đầu, nhớ kỹ. Tần Mẫn nói, lúc đó, Trần Thụ vạch Trần Tống Đan kế hoạch, hơn nữa nói cho Tống Đan, nàng bị nàng con gái ruột lừa, chân chính muốn hại chết nàng người, kỳ thực chính là nàng con gái ruột. Người con gái ruột này chính là An Gia Ngọc a. Đủ loại manh mối đều biểu lộ, An Gia Ngọc mới là đệ nhất người hiểm nghi. Cùng Trần Thụ có quan hệ gì đâu? Rất rõ ràng, Lương Vĩ giống như bị An Gia Ngọc lợi dụng. Chương 390, rời trước phía trước chương 390, rời trước phía trước không có tâm bệnh, đủ loại manh mối đều chỉ hướng An Gia Ngọc, nàng hiểm nghi quá lớn chết người, Vương Chính đã không còn dám đoan uổng Trần, hắn đều có bóng mờ đúng vậy à, lần trước đoan uổng Trần Thụ, làm hại Lưu Sương Quốc bị hỏa thiêu chết, hắn vốn là nội tâm ấy nấy, cho nên bản năng đang vì Trần Thụ giải vây cũng không tính là giải vây à, từ Vương Chính thị dắt bọn họ đến xem, đích thật, An Gia Ngọc chính là người hiểm nghi lớn nhất. Thế giới này buồn cười nhất sự tình, chính là làm ngươi nói thật, không có ai tin tưởng. Liền giống với bây giờ Lương Vĩ, hắn đem cùng ngày buổi tối phát sinh đi qua, rõ ràng mười mươi mà nói cho cảnh sát. Với hắn mà nói, cũng là lời nói thật. Nhưng mà, cảnh sát không tin được. Đệ nhất, chứng cứ không dồi dào, không có cách nào trực tiếp chứng minh Trần Thụ chính là hung thủ. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm, đó chính là An Gia Ngọc cũng không có mang thai. Bởi như vậy, Lương Vĩ lời nói, từ nơi khởi đầu liền ra sai. Cảnh sát làm sao dám tin hắn? Bây giờ, Vương Chính ba người ngồi ở trước bàn. Bọn hắn thảo luận vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà, cuối cùng đều cắm ở một vấn đề phía trên. Đó chính là, nếu như An Gia Ngọc thật là hung thủ, nàng vì cái gì lại muốn tự sát? Đối với Vương Chính bọn hắn mà nói, vấn đề này rất mâu thuẫn, để cho suy đoán của bọn họ chậm chạp không có cách nào xuống chút nữa tiến triển. Đúng Vương đội lúc này, Tô Hạo Nhiên âm thanh ở một bên vang lên. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng. Vương Chính hỏi, "Thế nào?" Tô Hạo Nhiên nói, "Ta đi đến trường điều theo dõi thời điểm, phát hiện buổi trưa hôm nay, Trần Thụ đi qua giáo chức công túc xá, hơn nữa ở bên trong chờ đợi nửa giờ. Thông qua đối với An Gia Ngọc báo cáo kiểm nghiệm xác, đoạn thời gian kia chính là An Gia Ngọc thời gian tử vong. Cho nên, tất nhiên An Gia Ngọc không có tự sát lý do, ngươi nói, có hay không một loại khả năng tính chất, An Gia Ngọc chính là không chờ hắn lời nói xong, Tần Mẫn nói, "Hạo Nhiên, mặc dù ta không có cách nào giảng giải An Gia Ngọc tại sao muốn tự sát, nhưng mà ta đối với nàng thi thể tiến hành kiểm nghiệm, nàng đích xác chính là tự sát, trên thân không có những thứ khác vết thương, hiện trường cũng không có tranh đấu vết tích." Tô Hạo Nhiên, "Thế nhưng là, Trần Thụ vì cái gì hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy hôm nay, ta đi đến trường vì ta muội muội làm trò ở trường thủ tục." Đột nhiên lúc này, một thanh âm xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Ngay sau đó, người mặc thường phục, trên tay cầm lấy gấp chỉnh tề cảnh phục Trần Thụ, đi đến. Hắn nói tiếp, một án kết thúc, ta rảnh rỗi quyết tâm tới lui trường học một chuyến, ngoại trừ giúp muội muội làm thủ tục, suy nghĩ đi gặp một lần Tống Đan, hẳn là không cái vấn đề lớn gì à. Mặc dù cùng nàng quan hệ chơi cứng, nhưng nàng tốt xấu phụ dưỡng ta cùng muội muội nhiều năm như vậy, huống hồ, về sau muội muội ta ở trường học thỉnh thoảng sẽ gặp phải nàng, ta đi tìm nàng hòa hoãn một chút quan hệ, nhân chi thường tình à, miễn cho nàng ở trường học, suối dục An Gia Ngọc cho ta muội muội làm khó dễ. Trần Thụ dừng lại, hắn đem đồng phục cảnh sát đặt lên bàn. Mở miệng lần nữa, "Buổi trưa, ta đi giáo chức công túc xá tìm Tống Đan, nhưng mà sau khi gõ cửa, cũng không có người mở cửa ra cho ta, ta cho là nàng đi ra, cho nên tại cửa ra vào chờ đợi. Thằng đến đợi nửa giờ, thật sự là không đợi được nàng, mới rời đi." Trần Thụ một phen lý do thoái thác, ngăn chặn Tô Hạo Nhiên nghi kỵ. Loảng xoảng, lúc này, ngoài cửa sổ mưa to còn tại phía dưới, gió thổi cửa sổ một hồi băng rội. Trần Thụ đi tới, đem cửa sổ đóng lại. Trong văn phòng trầm mặc một hồi lâu. Chiếu bây giờ manh mối, cùng với tại An Gia Ngọc bản trang điểm tìm được công cụ gây án đến xem, giết chết Tống Đan người, đích xác chính là An Gia Ngọc nha. Thật lâu, Vương Chính lại lặp lại một lần trước đây ngờ tới. Cũng liền tại lúc này, Trần Thụ phủ nhận nói, "Vương đội, ta xem chưa hẳn." "A?" Vương Chính ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên đứng tại trước bàn, lật xem Lương Vĩ khẩu cùng thanh niên, hỏi, "Chỉ giáo cho." Trần Thụ đem vợ thả xuống, nói, "Đầu tiên, An Gia Ngọc cũng không có mang thai, nàng tại sao muốn chế tạo ra bị Tống Đan yêu cầu nạo thai giả tượng đâu? Chúng ta đều biết, An Gia Ngọc vẫn muốn giết chết Tống Đan, nàng hành động như vậy, chẳng lẽ không phải muốn mượn Lương Vĩ tay, trừ khử người đàn bà này không? Cho nên cùng ngày buổi tối, An Gia Ngọc đi bệnh viện, cố ý cho bọn hắn hai người lưu lại gặp mặt đơn độc cơ hội. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta thôi." Trần Thụ cũng không có nhiều lời. Hắn lại đi tới bên cửa sổ, vén màn cửa lên nhìn một chút, phát hiện mưa nhanh ngừng. Thế là trở lại trước bàn, lại nói, "Vương đội, hôm nay ta tới đây là hướng các ngươi cáo biệt. Các ngươi có thể tiếp tục hoài nghi ta, giống như lần thứ nhất, cùng lần trước một dạng. Ta vẫn sẽ thành thành thật thật phối hợp các ngươi. Chỉ là tính toán, thất vọng mà nói, ta liền không muốn nhiều lời, tự trong lòng các ngươi tin tưởng." Đùng đùng, Trần Thụ vỗ đồng phục cảnh sát. Ngay sau đó, lại nói, "Phía trước, các ngươi giao phó cho ta hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất, điều tra hung thủ, ta đã hoàn thành. Thứ hai cái, điều tra Tống Đan chân thực thân phận. Ta đại khái cũng làm rõ ràng. Thừa dịp hôm nay rời trước, ta đem ta một chút điều tra manh mối, nói cho các ngươi biết ta, hy vọng các ngươi có thể dùng cái này, tới tra ra Tống Đan tử vong một án. Bây giờ cái này Tống Đan, đích xác không phải ta mẹ ruột, nhưng mà, từ sinh lý trên ý nghĩa tới nói, nàng cũng là mẫu thân của ta. Nàng mắc có bệnh tâm thần, có hai nhân cách, một thiện nhất ác, trong đó bao hàm sát ý nhân cách, chính là chân chính đạo phụ. Chỉ có điều, trong đó một cái nhân cách, giống như đã biến mất rồi. Ta không phân rõ, ai mới là ta phương diện tinh thần mẹ ruột." Đùng đùng, Trần Thụ lại vỗ bàn một cái bên trên đồng phục cảnh sát. Tiếp lấy, hắn quay người, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Đi tới cửa lúc, hắn một tay đút túi, một cái tay khác giơ lên, phất tay từ biệt, "Các vị, có duyên gặp lại." Nhìn qua Trần Thụ bóng lưng, Vương Chính sắc mặt phức tạp. Hắn đang suy nghĩ, nếu như không phải một mặt tiếp, tái nhi tam đoan của người thanh niên này. Người thanh niên này sẽ đối với bọn hắn hình sự trinh sát bộ cảm thấy thất vọng, từ đó rời trước sao? Nếu như không phải oan uổng, Lưu Phó Cục cũng sẽ không chết ta. Ai thật lâu, Vương Chính thở dài, hắn mở miệng nói ra, "Ta đại khái đã biết trận tướng, đi thôi, đi gặp một lần Lương Vĩ." Két két, phòng thẩm vấn cửa bị đẩy ra. Lương Vĩ lập tức ngẩng đầu lên. Hắn kích động nói, "Cảnh sát, như thế nào, có hay không đem Trần Thụ bắt lại? Có hay không tại nhà hắn tìm đến công cụ gây án? Hắn mới là hung thủ a. Nhạc mẫu ta là hắn giết chết đó a." Nghe đến mấy câu này, Vương Chính ba người bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn thấy như vậy, Lương Vĩ biểu lộ có chút ngốc trệ. Tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không Trần Thụ chạy trốn? Vậy các ngươi nhanh đi bắt ta. Vẫn ngồi ở đây làm cái gì? Vương Chính hít sâu một hơi. Ba, hắn đập cái bàn, quát lớn, "Lương Vĩ, hai vợ chồng các ngươi đều không phải là vật gì tốt. Đặc biệt là ngươi, ngươi xem như 23 năm trước đao phủ một án người bị hại gia thuộc, ta vốn nên đối với ngươi cho thông cảm, nhưng mà, An Gia Ngọc cùng Tống đang chết, ngươi còn không buông tha Trần Thụ đúng không?" Chương 391, tuyệt vọng Lương Vĩ. Chương 391, tuyệt vọng Lương Vĩ a. Lương Vĩ biểu lộ khẽ giật mình. Biểu thị căn bản nghe không hiểu a. Thời đại này, nói thật cũng không ai tin đúng không? Vương Cảnh Quan, oang oang thanh thiên phía dưới, ngươi không nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng, lão bà của ta là vô tội, cái gì gọi là vợ chồng chúng ta hai người, đều không phải là đồ tốt. Ngươi không nên ở chỗ này mắng nàng. Ngươi có thể mắng a? Lương Vĩ phát ra từ nội tâm trở về mắng đạo. Nhìn thấy Lương Vĩ bộ dạng này nổi điên bộ dáng, Vương Chính không có cùng hắn nói nhảm. Hắn một cái tay vươn hướng bên trái, Tần Mẫn đem báo cáo kiểm nghiệm xác lấy ra. Tần Mẫn đưa cho Vương Chính một tấm tờ đơn. Vương Chính bung bẩy nói, "Lương Vĩ, ta biết ngươi là một cái kẻ rất đáng thương, ngươi bị lão bà ngươi lợi dụng, vốn nên nhận được ta thông cảm, thế nhưng là ngươi lại càng lún càng sâu, ý đồ đem càng nhiều người kéo vào vũng bùn. Lương Vĩ nhìn chăm chú lên Vương Chính tay bên trên tờ danh sách. Hắn không biết phía trên này là cái gì, căn bản thấy không rõ. Thẳng đến Tô Hạo Nhiên đem tờ đơn này đưa tới trên tay của hắn, hắn mới biết được, đây là An Gia Ngọc báo cáo kiểm nghiệm xác. Lão bà ngươi, căn bản không có mang thai, nàng cũng căn bản không có đi nạo thai, nàng lời nói, toàn bộ đều là đang gạt ngươi. Nàng mục đích làm như vậy, là muốn cho ngươi đối với ngươi nhạc mẫu lòng sinh oán hận. Bởi vì nàng vẫn muốn giết chết Tống Đan, nàng cần trợ giúp của ngươi. Vương Chính mở miệng. Ngay sau đó, Tần Mẫn cũng nói, cùng ngày buổi tối, lão bà ngươi kỳ thực đã sớm từ bệnh viện trở về, nàng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Tống Đan, lại hoặc là nói, cùng ngươi cùng một chỗ, giết chết Tống Đan. Vương Chính, cùng nàng phỏng đoán một dạng, ngươi quả nhiên không thể giết chết Tống Đan, thế là, Tống Đan chạy trốn tới sân thượng, thế nhưng là, nàng bị đã sớm trốn ở sân thượng An Giang Ngọc, giết chết. Tần Mẫn, chúng ta thăm dò hôm khác trên đài vết máu, đích thật là Tống Đan. Cũng tại phía trên phát hiện nghiêm trọng dấu vết kéo, đó là ngươi cùng An Giang Ngọc, cùng một chỗ hành hung chứng cứ phạm tội. Lương Vĩ nhìn chằm chằm báo cáo kiểm nghiệm xác. Hắn không nói một lời. Tô Hạo Nhiên nói, ngươi tốt nhất xem, lão bà ngươi không có mang thai, căn bản là không có, nàng vẫn luôn là đang gạt ngươi. Nàng tự tay đem ngươi kéo gần vũng bùn, nhường ngươi trở thành nàng đồng lõa. Nghe đến mấy câu này, Lương Vĩ không khỏi dùng mình một cái. Báo cáo kiểm nghiệm xác không có sai, An Gia Ngọc đích xác không có mang thai a. Thế nhưng là, Lương Vĩ hồi tưởng khuya ngày hôm trước, Tống Đan cho An Gia Ngọc gọi điện thoại, An Gia Ngọc đích xác chính miệng trả lời, nàng ngay tại bệnh viện a. Theo lý thuyết, lúc đó, lão bà thật là muốn mượn Tống Đan, đem cái này tin tức truyền lại cho mình, để cho chính mình giết chết Tống Đan. Lão bà không biết mình là người bị hại gia thuộc, nàng cũng không nghĩ đến, Tống Đan sẽ chủ động muốn chết, để cho mình buông tha các nàng người một nhà. Theo lý thuyết, cùng ngày buổi tối, Tống Đan là chắc chắn phải chết. Coi như Trần chưa từng xuất hiện, Tống Đan cũng sẽ chết. Chỉ là Trần thụ so lão bà tới sớm hơn. Nàng đang lợi dụng ta. Nàng thật sự đang lợi dụng ta. Lương Vĩ tự hỏi. Thế nhưng là phút chốc, hắn cảm thấy không thích hợp. Nếu như lão bà thật sự muốn giết chết Tống Đan, như vậy, tại Tống Đan sau khi chết, nàng trong nhà phát hiện Tống Đan thi thể, nàng hẳn là vui vẻ nha. Nàng làm sao lại tự sát? Nàng vì sao lại tự sát ta? Từ trong nàng ghi âm di ngôn có thể được biết lão bà cái gì cũng không biết. Nàng nhìn thấy Tống Đan thi thể, là tràn ngập tuyệt vọng. Cho nên, nàng mới có thể suy nghĩ lấy cái chết, đến cho tự mình rửa thoát tội ác. Ha ha, Lương Vĩ cười to, chỉ vào Vương Chính ba người mắng, sai sai, các ngươi nghĩ sai rồi, ba người các ngươi tiểu phế vật. Mặc dù ta không biết ta lão bà tại sao muốn gạt ta, nhưng mà, nàng thật sự yêu ta à bằng không, nàng cũng sẽ không tự sát. Ngươi đừng giả bộ, ta lời còn chưa nói hết, Vương Chính nói. Ngay từ đầu, lão bà ngươi không biết thân phận của ngươi, nàng đem ngươi kéo vào vũng bùn, muốn ngươi cùng nàng trở thành một đôi giết người bên lương. Thế nhưng là, trong lòng ngươi tin tưởng, ngươi là người bị hại gia thuộc, mà bây giờ cái này Tống Đan, ngươi không phân rõ nàng đến cùng phải hay không đã phụ. Cho nên, An Gia Ngọc cho là lợi dụng ngươi, giết chết Tống Đan, nhưng kỳ thật, ngươi xem như người bị hại gia thuộc, coi như An Gia Ngọc không lừa ngươi, ngươi cũng biết giết chết nàng. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong, mặc dù nàng đã chết, nhưng nàng còn có hai đứa bé. Một cái là An Gia Ngọc, một cái là Trần Thụ. Ngươi cũng không biết, bọn hắn người đó mới thật sự là đao phủ hải tử. Cho nên, kế tiếp, ngươi còn muốn giết chết An Gia Ngọc. Sau khi An Gia Ngọc biết, nàng là tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới dựa vào tín nhiệm ngươi, sẽ giết nàng. Thế nhưng là, nàng đã không có tiếc nuối, bởi vì nàng đã giết chết nàng thống hận nhất mụ mụ. Thế là, vì thành toàn ngươi, nàng tại trên Trần Thụ bên trên môn đoạn thời gian, lựa chọn tự sát. Hơn nữa, nàng đang ghi âm di ngôn bên trong, cùng ngươi diễn một màn kịch, nàng đem nàng giết người nhân vật, thay thế trở thành Trần Thụ. Cứ như vậy, Tống Đan chết, giá họa cho Trần Thụ, An Gia Ngọc chết, quy tội tự sát, mà ngươi, vẹn vẹn chỉ là để rút hung tội danh bị bắt. Vương Chính nói xong, Tần Mẫn nói tiếp, kể một ngàn nói một vạn, sát hại Tống Đan công cụ gây án, ngay tại trong nhà ngươi, ngươi đây nên như thế nào giảng giải? Lương Vĩ gân xanh thế nào hiện, cái gì? Với anh, trong khoảnh khắc, hắn đầu góc trống rỗng. Giờ khắc này, hắn nghĩ hiểu rồi, hết thảy đều nghĩ hiểu rồi. Lão bà lừa gạt nàng nạo thai, đích thật là vì lợi dụng hắn giết chết Tống Đan. Nhưng mà, Lương Vĩ tin tưởng, công cụ gây án không có khả năng xuất hiện trong nhà hắn. Cho nên, lão bà không phải tự sát, là Trần Thụ giết chết. Ghi âm di ngôn, khả năng cao cũng là Trần Thụ giả tạo đi ra ngoài. Hắn ngay từ đầu muốn chính mình nghe lão bà, ngoan ngoãn đem Tống Đan chết, uy tội lão bà. Thế nhưng là, chính mình không có nghe lời nói, mà là muốn mượn cơ hội này trực tiếp đem hắn khai ra. Nhưng mà chứng cứ không đủ, căn bản không có cách nào đem hắn lôi xuống nước. Thậm chí, giết người công cụ gây án đều bị hắn giấu đến trong nhà tới. Sai, các ngươi thật sự sai, Lương Vĩ dây rủa. Các ngươi đi một lần nữa kiểm tra thi thể một chút, lão bà của ta không phải tự sát, hắn là bị Trần Thụ giết chết. Đủ. Vương Chính giận dữ mắng mỏ. Lương Vĩ a Lương Vĩ, ngươi thật là phát rồ, giết chết Tống Đan, bức tử An Giang Ngọc, ngươi còn chưa đủ à? 23 năm trước sự tình đã qua, oan oan tương báo khi nào à? Lương Vĩ hết đường chối cãi, mẹ ngươi bán bổ. Bịch, phòng thẩm vấn đại môn bị nhốt. Vương Chính ba người đã rời đi, chỉ còn lại Lương Vĩ hung hăng gào thét, các ngươi nghe ta giảng giải à, giết chết Tống Đan người chính là Trần Thụ, không phải ta, cũng không phải lão bà của ta, không đúng không không, ta chỉ là đồng loại à. Tốt tốt tốt, ta thừa nhận, lão bà xác thực đang lợi dụng ta. Nhưng mà, ta nguyện ý. Người kia, trở về, tất cả trở lại cho ta. Khàn khàn, tuyệt vọng, bất lực. Thời khắc này Lương Vĩ sủi lơ ở trên đế, ngốc cầu kỳ thực, Lương Vĩ thành thành thật thật, dựa theo ghi âm di ngôn chỉ thị, đem Tống Đan chết giá họa cho An Gia Ngọc, như vậy hắn một chút việc cũng không có vi thần thời đại, lần nữa lạnh lạnh, ai, chủ yếu là Lương Vĩ cái này đồ đần, một điểm chứng cứ cũng không có, liền đứng ra xác nhận trần thụ, trái lại trần thụ, bất luận là công cụ gây án, vẫn là đủ loại lý do thoái thác, đã sớm sớm chuẩn bị tốt, nói trắng ra là, trần thụ đem bọn hắn nhân vật quan hệ, lợi dụng phải. Vừa đúng, Lương Vĩ là người bị hại hải tử, hắn nhất định phải báo thù nha. Cho nên tại cảnh sát trong mắt, An Gia Ngọc chết, cùng Tống Đan chết, kỳ thực cũng là Lương Vĩ cố ý gây nên. Cuối cùng vu hãm trần thụ, ngược lại thành hắn một đại lậu độc ai, An Gia Ngọc vốn là vô tội, nhưng Lương Vĩ một phen thao tác, để cho An Gia Ngọc quả nhiên trở thành hung thủ giết người. A ha ha ha, An Gia Ngọc, hắc, chết ta đây, còn đeo lên một cỏ cắn mạng, cảm tạ ngài Lạc lão công, kết thúc rồi, cái này kỳ tống nghệ. Đạo diễn trong phòng, Trương Thịnh bó tay rồi. Hắn vuốt cái bàn, nói, Lương Vĩ thực sự là một chút tác dụng cũng không có, đợt kế tiếp tiết mục, nhất thiết phải để cho hắn đi làm một cái bệnh tâm thần. Thật là có bệnh a. Tại cung cấp trần thụ đi ra phía trước, có thể hay không trước tiên sửa sang một chút chứng cứ a? Bây giờ tốt, trong điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép bị Trần Thụ xóa, cơ điện ngược lại xuất hiện ở trong nhà, đủ loại manh mối, hết thảy đều đối với hắn có lợi. Tức chết ta rồi. Hô, Trương Thịnh thở ra thật dài khẩu khí. Lúc này, nô hồng âm thanh vang lên, đi mê vụ đã toàn bộ xua tan xương mù giả thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nắm chặt chuẩn bị một chút, kết thúc công việc việc làm a. Trương Thịnh, ai? Nô hồng, ngươi đừng thở dài, chờ mong ngươi, đợt kế tiếp tiết mục biểu diễn. Nghe nói như thế, Trương Thịnh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn nói, đúng nga, ta đã để cho Lưu Tuệ tại hạ đồng thời cơ sở trong kịch bản an bài cho ta một cái phi thường như bức nhân vật, cho nên đang nhìn nhiều kỳ như vậy tiết mục hun đúc phía dưới, từ ta đến cho tiết mục tìm về lòng tự tin. Nô hồng chúc phúc. 8/23 hảo. Lúc chạm vào tối, Hải Thành bệnh viện Đông y y bác sĩ, ngươi nói ta đây là chuyện gì xảy ra? Gần nhất mấy ngày nay đau bụng đến kịch liệt. Trong văn phòng, Vương Chính một cái tay ôm bụng hướng về phía một cái đeo kiếng lao y sinh dò hỏi. Lao y sinh đẩy con mắt nhìn xem trên tay giấy chẩn bệnh tử, nói, ân, Vương cảnh quan, thông qua đối ngươi phần và nước tiểu kiểm tra, ngươi ăn một chút đồ không sạch sẽ, mới đưa đến dạ dày ra chút vấn đề. Vương Chính lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, con người của ta không điểm chuyển phát nhanh, không ăn lối vào không rõ đồ ăn, làm sao có thể ăn hỏng bụng. Lão y sinh do dự một chút, nói, Vương cảnh quan, ngươi thật sự ăn? Vương Chính hỏi, vậy ngươi nói một chút, tại ta trong phần và nước tiểu, kiểm tra đến đồ không sạch sẽ gì? Lão y sinh, thì người. Chương 392, một màn cuối cùng. Chương 392, một màn cuối cùng. Vương Chính dừng xe ở bên đường. Cái trán hắn đổ mồ hôi, sắc mặt xanh xám. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Lao Y Sinh vừa rồi đối với hắn nói lời, Vương cảnh quan, ngươi ăn chính là thịt người, rất bẩn. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, gần nhất những ngày này, ngoại trừ ở cục cảnh sát nhà ăn cùng trong nhà, còn tại cái khác địa phương nào, ăn xong. Ở nơi nào ăn qua? Vương Chính đầu gối lên trên chỗ dựa lưng. Hắn nhớ lại. Đồng nhiên, hắn thân thể nô lên, song đồng phóng đại. Tây. Tây giao 109 hào nhà lầu. A. Vương Chính dọa đến toàn thân đánh run dậy. Gần nhất mấy ngày nay, ngoại trừ cục cảnh sát nhà ăn cùng trong nhà, hắn chỉ ở trần nhà qua cơm. Theo lý thuyết, thịt người là tại nhà hắn lúc ăn cơm nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là hắn từ đâu tới thịt người? Chờ đã Tần Mẫn nói qua, Lưu Lương trước khi chết bên đùi thịt giống như bị người được cạo tới qua. Chẳng lẽ nói chúng ta lúc đó hai mươi mấy người ăn bịch? Vương Chính đánh mở cửa xe, đầu hắn hướng ra ngoài, không nhịn được gói ra. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, dừng lại trong dạ dày cuộn cuộn, tiếp tục nói, thế nhưng là không đúng. Trần Thụ nấu cơm là ở chính giữa trưa mà Lưu Lương xuất hiện, nhưng là buổi chiều thời điểm, thời gian không ngang nhau, trừ phi Vương Chính suy nghĩ. Trên trán hắn mồ hôi bốc càng nhiều. Trừ phi Lưu Lương tại một ngày trước lúc buổi tối liền đã bị Trần Thụ giết chết, chẳng thể trách chúng ta tìm không thấy. Kỳ thực vào lúc đó, Lưu Lương thi thể một mực tại Trần Thụ nhà bên trong. Ngày thứ hai, hắn cho chúng ta nấu cơm, nhưng mà trong nhà đồ ăn cũng không nhiều, cho nên hắn rơi vào đường cùng, cắt Lưu Lương thịt chiếu nói như vậy. Hắn cố ý gây nên chú ý của chúng ta là vì cho Tô Tiểu Tiểu phóng hỏa thời gian. Như vậy, sư phụ ta cũng không phải Lưu Lương trọng thương, dẫn đến bị hỏa thiêu chết, bởi vì Lưu Lương đã sớm chết. Mẹ thời khắc này Vương Chính, trong mắt phun nước, trong miệng phun nước, hắn đang khóc, hắn cũng tại nhà, cho nên sư phụ ta là bị Trần Thụ giết chết, hắn cố ý chế tạo ra sư phụ ta chụp chết Lưu Lương giả tượng, đồng thời hắn không thể để cho sư phụ ta sống sót, cho nên làm hắn bị thương nặng, sống sờ sờ để cho hỏa thiêu chết. Rõ ràng lúc đó người đáng chết là ta à? Ta đối với Tô Tiểu Tiểu sinh ra hoài nghi, cho nên lúc đó Trần Thụ là muốn giết chết ta đó à? Vương Chính ghé vào trên tay lái, khóc không thành tiếng. Thế nhưng là rất nhanh hắn tỉnh táo lại, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tần Mẫn điện thoại. Tần Mẫn, uy, Vương đội, thế nào? Vương Chính cắn răng, Lưu Lương thi thể còn ở đó hay không? Có thể hay không làm nhục thể phối hợp? Tần Mẫn, Vương đội, tại từ Tây Giao kéo về ngày thứ hai, Lưu Lương thi thể liền đã cầm lấy đi hỏa táng. Thế nào? Vương Chính, chúng ta giống như hiểu lầm Lưu Lương. Tần Mẫn, a. Vương Chính lau một cái nước mắt, được rồi, vô dụng, vô dụng. Tần Mẫn hỏi, cái gì vô dụng? Vương Chính, ta không cần. Tây Giao, 109 hào nhà lầu. Một xe cảnh sát dừng ở trên đường lớn, đón bầu trời ôn hòa dương quang cùng từng trận gió hè, Vương Chính đánh mở cửa xe đi xuống. Hắn hướng về nhà lầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trước cửa viện đốt đi một đống lửa đang tại nướng nướng Trần Thụ Huynh muội.
Hắc, Vương Cảnh Quan, sao ngươi lại tới đây?
Đột nhiên, cái kia buộc lấy khăn choàng làm bếp thanh niên đứng dậy, hướng về phía hắn vây vây tay.
Vương Chính đi tới,
lại nghe thấy thanh niên hướng về phía bên cạnh cô nương dặn dò, "Tiểu tiểu, nhanh đi lấy thêm một điểm thịt đi ra, thêm một người, cái này chút thịt không đủ ăn."
"Tô tiểu tiểu, được rồi, đại thúc nhanh ngồi."
Nói xong, Tô tiểu tiểu đang chuẩn bị chạy đi. Thế nhưng là, cước bộ còn không có di chuyển, đã nhìn thấy vị này người mặc cảnh phục đại thúc, khom lưng đưa lưng về phía thân thể, hung hăng nôn mửa không ngừng. Tô tiểu tiểu nhíu mày, ghét bỏ, "A Trần Thụ tựa hồ nhìn ra cái gì?" Hướng về phía Tô tiểu tiểu lại nói, "Tiểu tiểu, ngươi đem nơi này thịt xiên, lấy trước đi vào đi, Vương đội người này có vẻ như đối với đồ nướng hơi quá mẫn cảm." Dáng vẻ Tô tiểu tiểu ôm một bao lớn thịt xiên, đi vào nhà lầu. Cái này lớn như vậy biệt tử, chỉ còn lại có Trần Thụ cùng Vương Chính hai người. Bọn hắn đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, đối lập mà ngồi, uống miếng nước. Trần Thụ nhìn thấy Vương Chính bình phục lại tới, đưa tới một bình nước. Thế nhưng là, Vương Chính khoát tay cự tuyệt, "Không không không, không uống." Trần Thụ cười cười, "Vương đội, như thế nào, tống đan bản án xử lý xong sao?" Vương Chính điểm đầu, "Ừm, khi Lương Vĩ biết lao bà hắn đang lợi dụng hắn, hắn điên rồi, đã bị đưa đến Hải Thành đệ tam bệnh viện tâm thần." Trần Thụ bẻ bẻ cổ, cũng là đáng thương.
"Đúng vậy a." Vương Chính thở dài, ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Trần Thụ, nói, "Tiểu Trần, ngươi nói, 23 năm trước, Tống Đan một nhân cách khác giết nhiều người như vậy, kết quả là, nàng lại không có gặp luật pháp chế tài, cho nên, hành vi của nàng, có tính không được là một hồi hoàn mỹ phạm tội." Trần Thụ tiện tay tháo ra trên đất một cây cỏ dại. Hắn ngậm lên miệng, nói, "À, nàng có bệnh, chồng nàng không biết, cho nên nàng lão công đi giúp nàng chống được tội, ta cảm thấy à, lấy hy sinh thân nhân phương thức, tới tránh né pháp luật chế tài, không tính là hoàn mỹ phạm tội."
Vương Chính hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, cái gì mới gọi là hoàn mỹ phạm tội?"
Trần Thụ đón Dư Huy, khép mắt ngoái nhìn, thông qua cửa sổ sắt đất, nhìn về phía đang tại nhà lầu trong phòng bếp xuyên thị xin Tô tiểu tiểu, nói, "Có thể làm cho thân nhân của mình bình yên vô sự, đồng thời, chính mình cũng có thể bình yên vô sự, còn lại người không liên quan, toàn bộ đi chết, lúc này mới xem như."
Vương Chính cắn răng, "Nhưng bọn hắn có người, là vô tội đó a."
Người lời này, trong miệng Trần Thụ cỏ dại trên dưới chập trùng.
"Thật lâu," hắn nói, "đúng vậy à, 23 năm trước, phụ thân ta cũng là vô tội, thế nhưng là,
hắn không giống nhau bị tuyên án tử hình sao?"
"Đúng không, Vương đội?"
Vương Chính nuốt một ngụm nước miếng. Hắn biết Trần Thụ tại oán hận, cho nên hắn bất lực phản bác. Đương nhiên, hắn cũng càng muốn đem người thanh niên này bắt lại, mang về cục cảnh sát. Thế nhưng là, hắn không có chứng cứ.
Thật lâu, hắn nhìn về phía người thanh niên này, trong đầu nhớ lại cùng hắn ở cục cảnh sát, làm việc với nhau những ngày kia.
Vương Chính vẫn là không dám tin tưởng,
là người ác mà.
Thế là, hắn hỏi, "Tiểu Trần, ngươi
hẳn là không nhân cách phân liệt a?"
Phốc, Trần Thụ phun ra cỏ dại, miệng hơi cười.
"Vương đội, ta cảm giác ngươi hôm nay không hiểu đấu, ngươi sẽ không phải bị bệnh tâm thần a?"
Nói xong, Trần Thụ lên đường, lại nói, "Đi, ta biết ngươi việc làm khổ cực, mau đi về nghỉ đi. Ta đã từ trước, các ngươi chuyện làm ăn, đừng đến tìm ta. Đi thong thả, không tiễn."
Vương Chính chống đỡ đầu gối, đứng dậy. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy nhức đầu đến kịch liệt, dường như là đạo tâm sau khi vỡ vụn sụp đổ đưa đến. Hắn xoay người, quay lưng về phía mặt trời, từng bước hướng về đường cái đi đến. Mà vừa vặn lúc này, Trần Thụ hướng về phía Dương Quang, hướng về nhà lầu đi đến. Hai người dựa lưng vào nhau, riêng phần mình hướng về phương hướng của mình tiến lên.
Bá, cũng liền tại lúc này, khán giả nhìn nhập thần lúc, trực tiếp gian màn hình lớn đen đập vào tầm mắt, là một nhóm màu máu đỏ chữ nhỏ, "Vương Chính điên rồi."
Đối với cái này, khán giả nghị luận ầm ĩ, "Trứng màu, có trứng màu, đây cũng là đợt kế tiếp báo trước a, Vương Chính đạo tan nát con tim, cũng điên mất rồi, Trần Thụ ép điên ba người, dạ mạ mổ tổ Lương Vĩ, Vương Chính kết thúc rồi, băng băng đâu, mau chạy ra đây làm việc."
Chương 393, ban đêm tiềm hành chương 393, ban đêm tiềm hành héo lộ, "Các vị người xem, chào buổi tối, ta là lão bằng hữu của các ngươi, băng băng."
Trực tiếp gian hình ảnh mở ra. Đột nhiên nổi lên một vị cầm trong tay mịt rồ phồn, tướng mạo luôn vui vẻ người chủ trì. Nàng đứng tại 109 hào nhà lầu trong viện, bốn phía đánh ánh đèn. Có thể trông thấy, tại phía sau của nàng, nhưng là đứng tất cả tham diễn nhân viên. Nàng tiếp tục vừa cười vừa nói, "Đệ thập kỳ tiết mục đến đây là kết thúc, rất cảm tạ đại gia xem. Như vậy tại trong bản kỳ tiết mục đâu, chúng ta cũng biết đến rất nhiều trận tướng, tỉ như Trần Thân Thế, Lương Vĩ Nhạc Mẫu cùng Lưu Lương Nguyên Nhân tử vong các loại, đồng thời, tại những này người ở trong, chúng ta cũng học xong một ít đạo lý. Tuyệt đối không nên phạm tội, dạng này chỉ có thể gieo gió gặt bão, hủy đi tính mạng của mình, cũng biết hủy đi vốn nên hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Phạm tội, không có đường quay về. Đại gia nhất định không cần lún vũng bùn." Cái này cũng là pháp võng lồng lộng tiết mục, xây dựng đến nay dự tính ban đầu.
Trương Băng Băng phát dương lấy chính năng lượng.
Dứt khoát còn tốt, kỳ này tiết mục, ngoại trừ Trần Thụ cái này một cái tội phạm, những thứ khác tội phạm toàn bộ cũng không có kết quả gì tốt. Có thể đem ra xem như ví dụ, tiến hành phổ pháp giáo dục. Tỷ như dạ mạ mổ tổ, nếu như hắn không đi chơi gái, nữ nhi của hắn cũng sẽ không suy nghĩ đi giết quán ăn đêm lão bản, từ đó bước vào phạm tội con đường. Lại tỷ như An Giang Ngọc, nếu như nàng có thể thả xuống đối với mâu thân cửu hận, nàng cũng sẽ không cửa nát nhà tan.
Cho nên a, phạm tội có phong hiểm,
người xem lão gia nhất định muốn tuân thủ luật pháp.
Chính năng lượng, bảo hộ, bảo hộ, vô hộ.
Kết thúc công việc, việc làm vẫn còn tiếp tục. Trong tấm hình, Trương Băng Băng đang tại đối với mỗi một vị tham diễn nhân viên tiến hành phỏng vấn.
Mà tại xó xỉnh vị trí, ống kính không có bao trùm đến chỗ, Trần Thụ yên lặng lui ra ngoài. Đinh, trong đầu của hắn vang lên một đạo lạnh như băng máy móc thanh âm nhắc nhở. Đến rồi, đến rồi. Một lần này hoàn mỹ phạm tội, Trần Thụ có thể nói hao phí thời gian dài cùng tinh lực, đem thủ đoạn vận dụng đến cực hạn. Không thể không nói, kỳ này độ khó, có thể nói là tham gia tiết mục đến nay khó khăn nhất một lần. Cho nên, Trần Thụ cũng rất chờ mong. Đang trình diễn lần này hoàn mỹ phạm tội sau đó, hệ thống sẽ ban thưởng dạng gì kỹ năng mới. Đồng thời, Trần Thụ cũng là vạn phần thấp vọng, lần này phạm tội đẳng cấp liền muốn để thăng đến 5 sao. Sắp mở khóa hệ thống nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công diễn ra hoàn mỹ phạm tội. Đẳng cấp để thăng đến ngũ tinh tội phạm. Thu được toàn thuộc tính tăng thêm. Sức mạnh 3. Chí lực 3. Độ bén mẹ 3. Bền bỉ độ 10. Theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Trần Thụ nhắm mắt lại, rõ ràng cảm thụ được trên thân thể biến hóa, liền tựa như giống như bị chạm điện, dòng điện tại tứ chi mặt tràn đầy, xông lên đại não, để cho hắn trong nháy mắt tinh thần. Sau đó, Trần Thụ mở mắt ra, hắn tập trung tinh thần, lắng nghe trong đầu âm thanh. Bởi vì kế tiếp chính là hệ thống liên quan tới kỹ năng mới giới thiệu. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng mới, ban đêm tiềm hành. Ban đêm tiềm hành, tại ban đêm, cước bộ của ngươi trở nên nhẹ nhàng, thân thể của ngươi cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, bất luận kẻ nào từ trước mặt ngươi đi ngang qua, đều không thể dùng mắt thường chú ý tới ngươi tồn tại. Lập tức lên, ngươi trở thành một cái chân chính, tự do tại đêm khuya kẻ liều mạng. Không người nhìn trộm tung tích của ngươi. Trần Thụ nghe rõ ràng, hắn đem những tin tức này từng bước tiêu hóa. Trong lúc nhất thời, nội tâm kinh ngạc. Kỹ năng này, bề ngoài như có chút lợi hại a. Theo lý thuyết, chỉ cần là tại ban đêm, hắn theo dõi người khác hoặc đang làm chuyện xấu thời điểm, hắn sử dụng ban đêm tiềm hành. Đối phương thì nhìn không thấy hắn. Là thế này phải không? Hắn sẽ không biến thái như vậy a. Đinh. Chú ý, tiềm hành thời gian có hạn, cùng túc chủ tự thân bền bị độ tương quan liên hệ. Trước mắt túc chủ bền bị độ vì 42, tiềm hành thời gian tức là 42 giây. Đồng thời, tiềm hành cũng không phải là ẩn thân, chỉ có tại ban đêm mới có thể có tác dụng, hơn nữa cần phải mượn xung quanh hoàn cảnh, đặt đến làm đối phương thị giác xuất hiện hỗn loạn hiệu quả. Âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Trần Thụ lần này là hiểu rồi. Theo lý thuyết, tại buổi tối, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, hắn liền nắm giữ 42 giây tiềm hành thời gian. Trong đoạn thời gian này, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là ở vào không người nhìn thấy. Bất quá, từ hệ thống giới thiệu nhìn lại, không thể tránh né giám sát, chỉ có thể lừa gạt mắt thường. Trần Thụ nghĩ nghĩ, cái này kỹ năng mới mặc dù từ giới thiệu nhìn lại, có mấy cái hạn định điều kiện, nhưng mà, chỉ cần vận dụng nhận được, có lẽ kỹ năng này tác dụng sẽ vô cùng lớn. Trần Thụ ngồi xổm người xuống, đem dây giày giải khai, tiếp lấy hắn chân trần dẫm ở trên mặt đất. Thân thể của hắn dính vào nhà lầu trên mặt tường. Tiếp đó, hắn lấy tay chọc chọc đứng tại bên trái Lương Vĩ, nhẹ giọng la lên, "Thằng hề." Vốn đang quan sát Trương Băng Băng phỏng vấn Lương Vĩ, nghe thấy có người đang mắng hắn, hắn lập tức thở phì phò xoay qua đầu. Thế nhưng là, hắn không khỏi có chút buồn bực. Hắn rõ ràng nghe thấy có người ở gọi hắn. Thế nhưng là bây giờ, tại trước mắt của hắn, lại là trống rỗng, chỉ có một mặt trắng bóng tường. Không có ai. "Cơ mờ nờ, tiết mục này xử lý lấy, đem bị cho đưa tới." Lương Vĩ sợ hết hồn, chỉ cảm thấy âm phong từng trận. Hắn vội vàng rụt cổ một cái, hướng về trong đám người trên bảo. Trần Thụ nhìn thấy một màn này, nội tâm kinh ngạc. Cái này ban đêm tiềm hành đích xác có thể lừa gạt mắt thường a. Vừa rồi hắn đã trông thấy Lương Vĩ nhìn lại, thế nhưng là gia hỏa này ánh mắt tăng dã, không có tập trung, lời thuyết minh hắn căn bản không có chú ý tới mình. Tại bóng đêm mà bảo, chính mình nương tựa tại trên mặt tường, cho hắn ánh mắt, sinh ra ảo giác, để cho hắn tìm không được tung tích của mình. Coi như ta bây giờ đem Lương Vĩ giết, cũng không có ai trông thấy là ta làm. Trần Thụ tâm bên trong trêu ghẹo một tiếng, càng là kinh ngạc tại kỹ năng này lợi hại. Cũng liền tại lúc này, Trần Thụ giữa tầm mắt nổi lên thuộc tính giới diện, túc chủ, Trần Thụ đẳng cấp, ngũ tinh tội phạm sức mạnh, 26 trí lực, 26 độ bén nhạy, 26 bền bỉ độ, 42 hoàn mỹ phạm tội, 5 lần kỹ năng, 1, trung cấp tinh thần tẩy não, 2, săn lái xe, 3, trung cấp toàn thức nhìn rõ, 4, mô phỏng âm thanh, 5, tiềm hành nhiệm vụ đã giải tỏa. Mở khóa, cuối cùng mở khóa. Trần Thụ ánh mắt rơi vào giới diện cuối cùng một cột. Ngay sau đó, trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, đinh. Chúc mừng túc chủ liên tục 5 lần diễn ra hoàn mỹ phạm tội, đã đề thăng đến ngũ tinh tội phạm. Thoát khỏi tân thủ giai đoạn, sắp mở ra hệ thống nhiệm vụ. Túc chủ có thể tiến hành nhiệm vụ rút ra, mỗi một lần rút ra, hệ thống đều biết cung cấp 3 cái đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ, do túc chủ tiến hành chọn lựa. Phân biệt là phổ thông độ khó, trung cấp độ khó, cao cấp độ khó, chú, có xác suất nhỏ sẽ rút ra địa ngục cấp bậc nhiệm vụ khó khăn. Đẳng cấp càng cao, nhiệm vụ độ khó càng cao. Đồng thời, sau khi nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, cũng cùng độ khó móc nối. Có rút ra hay không nhiệm vụ. Chương 394, cùng người chết cùng đi ăn tối. Chương 394, cùng người chết cùng đi ăn tối. Hô Trần hít thở sâu một hơi. Hắn hiểu được hệ thống nhiệm vụ. Theo lý thuyết, mỗi một lần rút ra đều biết cung cấp 3 đẳng cấp nhiệm vụ, phân biệt cung cấp hắn chọn lựa. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ cũng biết thu được một phần đặc biệt ban thưởng. Phần thưởng này cùng diễn ra hoàn mỹ phạm tội ban thưởng là phân chia ra. Trần Thụ lập tức tò mò. Diễn ra hoàn mỹ phạm tội sau đó, khen thưởng cũng là một chút kỹ năng. Như vậy hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lại sẽ thu được như thế nào ban thưởng đâu? Đương nhiên, hắn bây giờ càng hiếu kỳ, hệ thống đến tuột cùng sẽ cho ra dạng gì nhiệm vụ. Thế là, trong lòng của hắn mặc niệm, rút ra. Đinh. Rút ra thành công. Trong máy mắt, Trần Thụ trước mắt nổi lên ba cái nhiệm vụ tuyển cung. Theo thứ tự là phổ thông nhiệm vụ khó khăn, mời ngươi cùng một tên khác tội phạm lẫn nhau chia sẻ các người gây án kinh nghiệm. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết trung cấp nhiệm vụ khó khăn, xem như một cái thâm niên tội phạm, mời ngươi trêu đùa cảnh sát. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết cao cấp nhiệm vụ khó khăn, mời ngươi cùng người chết cùng ăn một hồi bữa tối. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Đinh. Nhiệm vụ đã phát ra, thỉnh túc chủ trong vòng một phút tiến hành lựa chọn. Chú, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ lần này mới có thể thu được gỡ xuống một cơ hội rút ra nhiệm vụ. Thỉnh, cẩn thận lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Trần Thụ nhìn xem cái này và cái nhiệm vụ, không khỏi bắt đầu châm trước. Cấp thấp độ khó là cùng tội phạm khác chia sẻ kinh nghiệm. Trần Thụ trực tiếp pass. Với hắn mà nói, không có kinh nghiệm chia sẻ, chỉ dựa vào cá nhân thực lực. Trung đẳng độ khó là trêu đùa cảnh sát. Cái này có chút quá tiểu nhi khoa. Trần Thụ biểu thị tại cái này 5 lần hoàn mỹ phạm tội ở trong, hắn trêu đùa số lần không dưới 10 lần. Cho nên nhiệm vụ này, với hắn mà nói, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Đến nỗi sau cùng cao đẳng độ khó, Trần Thụ nhíu nhíu mày, giống như có chút lãng mạn a. Cùng cái khác hai nhiệm vụ so ra, rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Cùng người chết cùng đi ăn tối. Cái gì bữa tối? Bữa tối ánh đến sao? Trần Thụ cũng không có cân nhắc như thế nào áp dụng. Hắn đang tự hỏi, như thế nào đem trận này bữa tối làm được càng thêm rực rỡ một chút. Dù sao cũng là thi thể cuối cùng một bữa cơm. Nói trắng ra là chính là chặt đầu cơm. Không thể cả phong phú một chút sao? Ta lựa chọn cao cấp độ khó. Trần Thụ đáp lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ lựa chọn thành công. Xin mau sớm hoàn thành nên nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, sẽ thu được cùng với đối ứng ban thưởng. Trần Thụ nhẹ nhàng ngân một tiếng. Hai tay của hắn ôm ngực, một cái tay đỡ cái cằm. Cùng người chết cùng đi ăn tối. Với hắn mà nói kỳ thực cũng còn tốt. Có lẽ chỉ là lấy ra rèn luyện can đảm. Hắn lo lắng vấn đề là đi nơi nào tự tìm cái chết người. Uy, ca, đến lượt ngươi phỏng vấn lúc này, Tô Tiểu Tiểu âm thanh truyền tới. Trần Thụ lập tức ngừng suy xét, tới. Chín nguyệt một hảo. Về khoảng cách một kỳ tiết mục đã kết thúc một vòng. Nhưng mà trên mạng liên quan tới đợt kế tiếp tiết mục thảo luận, có thể nói là vẫn như cũ náo nhiệt. Đám dân mạng pháo vênh pháp võng lồng lộng quan vương, thúc giục bọn hắn nhanh chóng thả ra đợt kế tiếp báo trước. Có thể hiểu đều hiểu. Trương đạo gia hỏa này ưa thích cố ý nhử, không có đến tới gần truyền ra thời gian, hắn là tuyệt sẽ không thả ra. Bây giờ, Tây Giao 109 hào nhà lầu. Hoàng hôn trời chiều chiếu vào nóc nhà, huy sái tại trong viện, lộ ra phá lệ rực rỡ. Cửa ra vào, Trần Thụ nhưng là ngồi ở trên ghế, buồn bực ngán ngẩm giống như mà đánh lấy cho mắt. Đạp đạp, đạp đạp, lúc này, nhà lầu bên trong chuyển tới một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân. Rất nhanh, một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng tại Trần Thụ bên cạnh. Rõ ràng là Tô Tiểu Tiểu. Nàng vỗ vỗ Trần Thụ bả vai, hỏi: "Hắc, Thụ ca, có rảnh rỗi không?" Trần Thụ híp mắt nhìn về phía nàng, tiếp đó ngáp một cái, nói: "Cơm đã nấu xong, ngay tại trong phòng bếp, ngươi nếu là đói bụng, đi trước đảo hai bát. Có ngươi thích ăn thịt dê." "Không phải, không phải." Tô Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống, đầu khoác lên cái ghế trên lan can, nói: "Mỗi lần tiết mục kết thúc, ta đều tại nhà ngươi ở, lại là nhường ngươi giặt quần áo, lại là nhường ngươi nấu cơm." Trần Thụ cười: "Khách khí, khách khí, hảo muội muội, ngươi nếu là cảm thấy thật ngoài ý muốn, phải ta đem trong viện cỏ dại ngoại trừ, ha ha ha." "Ca, ta không có ngượng ngùng á." Tô Tiểu Tiểu đột nhiên lời nói xoay chuyện. "Ý của ta là, đã ngươi đều giúp ta làm nhiều như vậy chuyện, ngươi hẳn là đều quen thuộc ca. Cho nên, ngươi sẽ giúp ta làm một chuyện thôi." Trần Thụ nói thật, chính xác quen thuộc. Cái này Tây Giao vốn là vắng vẻ, nếu như không phải quay chụp tiết mục nguyên nhân, cái này 109 hào nhà lầu, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có người tới chiếu cố. Hơn nữa mỗi lần quay chụp sau khi kết thúc, Tô Tiểu Tiểu đều biết lưu tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dung nàng lời nói, cái này 109 hào nhà lầu chính là nàng thiên đường. Áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng. Xem như đại minh tinh, cũng không cần quan tâm sẽ có cậu tự chụp lén. Nghĩ thế nào chơi liền thế nào chơi. Dần dà, Trần Thụ đổ cũng đã quen. "Nói đi, cần giúp ngươi làm cái gì? Để cho ta đoán một chút ta. Chẳng lẽ bởi vì kỳ trước tiết mục, có tiểu hắc tử ở trên mạng phun ngươi? Ngươi phun bất quá, muốn kéo lấy ta cùng đi phun." Trần Thụ làm ra ngờ tới. Hắn cảm thấy rất có khả năng a. Tô Tiểu Tiểu trong nhà thú vui lớn nhất, chính là lên mạng lùng tìm tiết mục chủ đề thảo luận. Bởi vì tham diễn trong lúc đó, là không thể lên mạng. Nàng không cách nào biết được trong quá trình tiết mục, dân mạng là thế nào bình luận nàng. Cho nên một khi tiết mục kết thúc, nàng liền sẽ tăng giờ làm việc, đi đem những cái kia phun nàng tiểu hắc tử bắt được. Tiếp đó mở tiểu hảo, cùng đối phương lẫn nhau phun. Ân, nàng chính là không phóng khoáng như vậy. Không không không, thế nhưng là, Tô Tiểu Tiểu khoát tay phủ nhận. Trần Thụ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Tô Tiểu Tiểu nói, ta bây giờ cần phải đi một chỗ, nhưng mà đâu, ngươi suy nghĩ một chút, ta xem như một vị đại minh tinh, một cái người đi, chắc chắn là không an toàn, cho nên, hảo ca ca, ngươi đưa ta một chút thôi. Khi tài xế của ta, khi bảo tiêu của ta. Rất nhanh, tối đa cũng liền 1-2 ngày thời gian. Ngược lại đợt kế tiếp tiết mục, không biết lúc nào mới bắt đầu, ngươi gần nhất cũng không cần phải, không bằng đi với ta một chuyến. Trần Thụ rủi rủi con mắt, không đi. Tô Tiểu Tiểu, a o a o, ta ầm ĩ chết ngươi à, mỗi ngày liền biết ngủ ngủ ngủ, ngươi cái tuổi này là thế nào ngủ được đắt. Trần Thụ bịt lấy lỗ tai, ngừng ngừng ngừng, được rồi, đi nơi nào, có xa hay không? Tô Tiểu Tiểu trả lời, không xa, ngay tại Hải Thành phía đông, một mảnh kia khu phố cổ. Trần Thụ, đi làm cái gì? Ngươi sẽ không phải muốn đi hàng đêm sinh ca tạp lạp ok à? Không phải. Tô Tiểu Tiểu vặn bẹo Trần Thụ cánh tay, tiếp tục nói, ta có một cái bà con xa, dựa theo bối phận, ta phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Con của nàng, trước mấy ngày xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, mà vừa vặn, ta bây giờ đang ở Hải Thành, cho nên ta phải đi ăn đám. Thuận tiện, xuất phát từ quan hệ thân thích, ta cũng phải cố gắng an ủi một chút nàng một chút. Ngươi suy nghĩ một chút, con của nàng xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, nàng phải rất đau lòng à? Nghe nói như thế, Trần Thụ từ trên ghế lật lên. Người chết tới. Chương 395, Linh Đường chương 395, Linh Đường trăng sáng sao thưa. Trần chở Tô Tiểu Tiểu, lái xe hướng về Tây Giao bên ngoài phương hướng chạy tới. Chỗ cần đến tại Hải Thành phía đông. Đó là một mảnh khu phố cổ. Kỳ trước quay chụp tiết mục thời điểm, Trần Thụ đã từng đi qua mấy lần. Đường đi cũng không xa. Không kẹt xe mà nói, nửa giờ là đủ. Mọi khi, chỉ cần Tô Tiểu Tiểu ngồi ở ghế phụ, liền sẽ lấy ra đồ ăn vặt kéo kẹt huyên không ngừng. Lần này lại thái độ khác thường. Dù sao cũng là đi tham gia tang lễ, hơn nữa người chết vẫn là nàng Phương Sa biểu tỷ thân sinh hải tử. Khó tránh khỏi tâm tình sẽ khá trầm trọng. Ai lúc này, Tô Tiểu Tiểu thở dài, ngựa khí rơi xuống nói, mặc dù ta cùng vị này biểu tỷ, bình thường không có cái gì qua lại, cho dù là quá niên quá tiết, cũng rất ít gặp phải, nhưng bây giờ nghe được tin tức này, ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Thu hỏi, con nàng lớn bao nhiêu? Tô Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, giống như, hẳn là mới đầy 2 tuổi a. A. Trần Thu cũng không khỏi lộ ra thông cảm, nhỏ như vậy. Tô Tiểu Tiểu, đúng a. Trần Thu lại hỏi, đến cùng là gì tình huống? Tô Tiểu Tiểu, nghe nói là, 2 ngày trước, hài tử qua sinh, thế là biểu tỷ ta liền mang theo nàng đi công viên chơi, lái xe khi về nhà, xe đụng vào đường cái rào chắn bên trên, dẫn đến hài tử ngoài ý muốn qua đời. Trần Thụ nhíu mày, theo lý thuyết là ngươi biểu tỷ không cẩn thận đưa đến. Cứ việc Tô Tiểu Tiểu không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng nàng vẫn là mím môi gật đầu nói, "Ân, ta có thể tưởng tượng được, biểu tỷ bây giờ sẽ có cỡ nào tự trách, tuyệt vọng, hận không thể tự sát. Cho nên, lần này ta đi qua, ta phải hảo hảo an ủi một chút nàng, cũng không thể để cho nàng làm chuyện điên rồ a." Tô Tiểu Tiểu nói đến là lời nói thật. Biểu tỷ nàng làm một mẫu thân, bởi vì lái xe sai lầm, dẫn đến một cái chỉ vẹn vẹn có hài tử 1-2 tuổi ngoài ý muốn qua đời. Cái này đổi lại bất luận kẻ nào, cả một đời cũng rất khó đi ra cái này bóng tối. Cho nên, cứ việc Tô Tiểu Tiểu chỉ là biểu tỷ nàng một cái bà con xa, quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy thân mật, nhưng ở cái này trước mắt, có thể đứng ra đi an ủi một chút, cũng coi như là hết sức mọn. Ca, ta phải tại biểu tỷ nhà chờ một ngày. Cũng có khả năng chờ 2 ngày. Ngươi phải bồi ta. Tô Tiểu Tiểu nói. Trần Thụ đáp lại nói, ân, ngươi nghiêm túc làm chuyện của ngươi, có cái gì tùy thời gọi ta là được. Hú hồ, cách đợt kế tiếp tiết mục còn có chút thời gian, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Được rồi, Tô Tiểu Tiểu cười cười, tiếp lấy bắt đầu bắt phải nói, kỳ trước tiết mục độ khó quá lớn, ta xem Vòng Bằng Hữu, Núi Bản Hoa Anh Đảo cùng An Gia Ngọc đều thừa dịp trong khoảng thời gian này ra ngoài dạo chơi, vương lòng tâm tình đi. Chúng ta cái này một số người gần nhất đều rất rảnh rỗi. Đúng, Lương Vĩ ngoại trừ. Trần Thụ sững sờ hỏi, hắn thế nào? Bị công ty nghiền ép, không cho hắn nghỉ định kỳ. Chậc chậc chậc, nếu là như vậy hắn cũng có chút thảm a. Không có không có, Tô Tiểu Tiểu lắc đầu. Ta nghe nói giống như đợt kế tiếp tiết mục tổ chương trình an bài Lương Vĩ đi biểu diễn bệnh tâm thần, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này Lương Vĩ chạy đến bệnh viện tâm thần đi quan sát bệnh nhân, vì có thể hoàn mỹ giải thích người bị bệnh tâm thần trạng thái. Trần Thụ, chuyên nghiệp như vậy. Tô Tiểu Tiểu, chính xác kinh nghiệm không giống ta, nếu như không phải là bởi vì biểu tỷ chuyện này, ta còn phải tại nhà ngươi co quắp mấy ngày đâu. Anh, theo hai người nói chuyện phía ngoài, xe dọc theo nghe hồng đường đi, dần dần lái vào một đầu nhỏ hẹp tương đối rách nát trên đường nhỏ. Xung quanh phòng ốc kiến trúc cũng bắt đầu cổ xưa. Đến Hải Thành phía đông lão thành, Trần Thụ đem xe dừng bên lề, sau đó cùng theo Tô Tiểu Tiểu hướng về khu phố cổ đi vào. Từng tòa cũ kỹ, xám trắng gạch ngói nhà lầu, lít nha lít nhít đập vào tầm mắt. Khu phố cổ tia sáng cũng không rộng thoáng, không có như vậy hoa mắt. Đi ở đây, lộ ra 10 phần yên tĩnh. Thẳng đến, phần này an bình bị một hồi kèn âm thanh đánh vỡ. Tìm kiếm phương hướng của thanh âm nhìn lại, ngay tại phía trước là một tòa từ thổ hồng sắc gạch ngói đắp lên mà thành 2 tầng nhà lầu. Nhà lầu bên ngoài dựng một cái trắng xanh đan xen lều. Trong lán trưng bày 10 mấy tấm cái bàn. Trên mặt bàn vây ngồi một đám ăn đám lao nhân. Bởi vì chính vào tháng 9 thiên, bọn trẻ đều khai giảng, cho nên mới ăn đám, đại bộ phận cũng là chút đã có tuổi lão nhân. Đến mức Tô Tiểu Tiểu cùng Trần Thụ đến, cũng không có gây nên cái gì chú ý tại chỗ không có ai biết bọn hắn. Huống chi, Tô Tiểu Tiểu đeo một đỉnh màu đen tròn mũ dạ, người mặc màu đen váy dài, nghiêm nhiên một bộ tới vì đưa tang thân thuộc. Cùng hiện trường rất chuẩn xác, cũng không cảm thấy không hài hòa. Kèn âm thanh dần dần ngừng. Trong lán thanh âm huyên náo lan tràn đi ra. Trần Thụ đi theo sau lưng Tô Tiểu Tiểu, vòng qua cái này đến cái khác cái bàn, hướng về nhà lầu nhà chính đi đến. Có thể trông thấy, nhà chính cửa ra vào, hai bên trái phải trưng bày một lùm bụi màu trắng vòng hoa, giống như nở rộ đóa hoa, hoan nghênh bọn hắn đến. Càng đi về phía trước, chính là nhà chính. Ở đây bị bố trí trở thành linh đường. Chính giữa để một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một tấm ảnh đen trắng, rõ ràng là một cái 2 tuổi hải tử. Ảnh chụp hai bên, điểm màu đỏ ánh đến. Tại đèn đuốc hồng quang làm nổi bật phía dưới, có thể trông thấy ảnh đèn trắng bên trong hải tử miệng mở rộng, lộ ra còn chưa dài đủ răng, nhếch miệng cười. Cùng với tương phản, nhưng là trong linh đường, ẩn ẩn truyền ra từng trận tiếng khóc. Là mấy cái lao nhân, có thể là hải tử ra ra mãi mãi, bọn hắn canh giữ ở dưới tấm ảnh một cái quan tài bên cạnh, ghé vào phía trên rơi lệ. Người chết đang cười, người sống đang khóc. Trong linh đường không khí bị làm nổi bật để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Tô Tiểu Tiểu hướng về quan tài cái khác lão nhân đi tới. Nàng đầu tiên là tự báo thân phận, tiếp đó hỏi thăm biểu tỷ nàng vị trí. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Thụ, nói: "Ca, biểu tỷ ta trên lầu, ta đi lên trước nhìn nàng một cái, ngươi chắc chắn đói bụng, trước tiên ở lầu một đem cơm ăn đi, sau khi ăn xong, ngươi đi lên nữa tìm ta, như thế nào?" Trần Thụ: "Ân, hảo." Mắt thấy Tô Tiểu Tiểu rời đi linh đường, biến mất ở thông hướng lầu 2 cầu thang. Trần Thụ ngoái nhìn, lại liếc mắt nhìn cửa ra vào chen chúc ghế. Ít nhất còn phải chờ nửa giờ mới có thể đến phiên tiếp theo chỗ ngồi. Thế là, Trần Thụ tại trong linh đường, tùy tiện tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Hắn lắng nghe ngoài cửa ồn ào, lắng nghe bên trong cửa thúc thiết. Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu, Trần Thụ ngồi có chút mệt rã rời. Chỉ cảm thấy trong linh đường màu trắng ánh đèn, hỗn tạp màu đỏ ánh nến, để cho người ta có chút đầu váng mắt hoa. Trần Thụ thật sự là ngồi không yên. Hắn đứng dậy, vỗ mông một cái. Tiếp lấy, hắn hướng về quan tài đi tới. Đây là một khẩu dùng vật liệu gỗ chế tác quan tài, bởi vì người chết tuổi tác không lớn, vẹn vẹn chỉ là một cái 2 tuổi hải tử, cho nên quan tài có chút nhỏ. Ước chừng lấy, chỉ có chừng 1 mét chiều dài. Trần Thụ đứng ở một bên, ánh mắt đặt ở nắp quan tài bên trên. Ai hắn thở dài, hắn một cái tay đặt ở trên nắp, phát ra từ nội tâm cảm thán nói, nhỏ như vậy liền qua đời. Ai ngồi ở một bên mấy cái lao nhân, ngẩng đầu nhìn một mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ. Có lẽ, bọn hắn cho là Trần Thụ là hài tử phụ huynh bằng hữu, liền không có để ý ngược lại là nghe xong Trần Thụ lời nói, ghé vào trên quan tài, khóc đến càng thương tâm. Nhưng vào lúc này, Trần Thụ lòng bàn tay thoáng dùng sức, hắn đem nắp quan tài hướng về bên cạnh xê dịch. Theo xê dịch mà ra khe hở càng lúc càng lớn, mượn trên bàn màu đỏ ánh nến, đủ để cho Trần Thụ thấy rõ trong quan tài cảnh tượng. Ánh mắt của hắn hướng xuống, nhìn về phía bên trong. Thế nhưng là, cái này không nhìn không sao. Sau khi xem, Trần Thụ lại là cả người nổi da gà lên. Trong quan tài, trống không. Như thế nào là trống không? Hải tử thi thể đâu? Một đám người hướng về phía một cái khoảng không quan tài khóc. Trần Thụ tâm bên trong vạn phần hiếu kỳ. Đứa nhỏ này sẽ không phải chuẩn đi chơi a? Chương 396, biến mất thi thể chương 396, biến mất thi thể Trần Không Lưu vết tích. Đem nắp quan tài nhẹ nhàng rời trở về. Hắn giờ phút này, nội tâm hãi nhiên, bởi vì hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, theo lý mà nói, cho hài tử tổ chức tang lễ, như vậy thi thể của hắn hẳn là an trí tại trong quan tài nhà. Thế nhưng là, vừa rồi Trần Thụ thấy rất rõ ràng, trong quan tài cái gì cũng không có. Trống rỗng. Nghiễm nhiên một bộ hài tử từ bên trong leo ra, làm cho người vô cùng sợ hãi tràn diện. Đương nhiên, Trần Thụ biết đây là đang nói bậy nhạt. Hài tử mới 2 tuổi, hơn nữa đã chết, hắn không có khả năng chính mình từ bên trong đi ra ngoài. Trừ phi, hắn không có chết, lại hoặc là nói, thi thể bị người cầm đi. Đại khái là chết Trần Thụ đầu tiên loại bỏ thứ nhất phỏng đoán. Nếu đều tổ chức tang lễ, lời thuyết minh hài tử sát thực xảy ra chuyện. Dù sao xem như phụ huynh, làm sao có thể lấy chính mình hài tử tính mệnh nói bừa. Cố ý khai tiệc, kiếm lời thân bằng hảo hữu phần tử tiền. Cái này rõ ràng không có khả năng. Thứ hai cái phỏng đoán, thi thể bị người cầm đi. Trần Thụ cảm thấy, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chỉ là một cái 2 tuổi hải tử, người khác bắt hắn thi thể làm cái gì? Buôn bán khí quan, nấu nướng. Cái kia có phần quá tang tâm bệnh cuồng. Đạp đạp, đạp đạp, lúc này, Trần Thụ nghe thấy từ lầu 2 thông hướng lầu 1 trong thang lầu, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó, hắn liền trông thấy 2 nam nhân từ phía trên đi xuống. Trong đó một nam nhân, tuổi hơi lớn một chút, ước chừng tuổi hơn 40, đầu hắn đội mũ cảnh sát, người mặc đồng phục cảnh sát, trên tay cầm lấy cặp công văn, mặt mũi tràn đầy chính khí. Mà đổi thành một cái nam nhân, có thể cũng liền trên dưới 30 tuổi, trên đầu của hắn quấn một vòng vải trắng, hốc mắt sưng đỏ, hiển nhiên là thân nhân người chết. Chỉ nghe thấy hắn hướng về phía bên cạnh cảnh sát nói, "Vương đội dài, sự tình cũng đã nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chút." Ân Vương chính điểm gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho các ngươi vợ chồng một cái công đạo." Nói xong, Vương Chính vô bờ vai của người đàn ông này, làm dẹp an ủi. Tiếp lấy, nam nhân này từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, lấy ra một chi đưa cho Vương Chính, lại nói, "Vương đội dài, thật sự là làm phiền ngươi, đã trễ thế như vậy còn nhường ngươi tự mình đi một chuyến, ta biết, lấy năng lực của ngươi, khẳng định có thể giúp chúng ta vợ chồng phá án." Vương Chính nhận lấy điếu thuốc, thuận thế gọi lên. Nồng nặc khói từ trong miệng hắn phun ra, nói, "Tại Hải Thành phát sinh bản án, đều do ta đang phụ trách, ta sẽ không buông tha bất luận cái gì một cọc án chưa giải quyết, phát bóng lồng lộng nhưng mà khó lọt, bất kỳ phần tử ngoài vòng pháp luật nào, cũng đừng nghĩ tại cảnh sát chúng ta nhân viên dưới mí mắt hung hăng ngang ngược." Vương Chính nói đến trịch địa hữu thanh. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là chân trước vừa mới bước đi, hắn cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Tại trong linh đường, hắn ẩn ẩn phát giác có một đạo ánh mắt một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Cái này khiến hắn toàn thân không được tự nhiên. Thế là hắn ngừng lại, hướng về trong linh đường nhìn sang. Trong nháy mắt, hắn liền trông thấy trong linh đường quan tài bên cạnh đứng một cái đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên. Người thanh niên này giơ tay lên, hướng về hắn cước cơ. Lập tức Vương Chính mặt mo đỏ ửng, lời mới vừa nói chắc chắn bị người này cho nghe thấy được. Ai nha, có chút lúng túng, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá xem như lão cảnh sát hình sự, hắn tâm tính cũng coi như không tệ, rất nhanh liền bình phục lại, hướng về phía người thanh niên kia lên tiếng chào hỏi, "Ai, là Trần Thụ huynh đệ nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Thụ đi tới, "Ta bồi Tô tiểu tiểu tới, người chết là biểu tỷ nàng hải tử." "À, trùng hợp như vậy." Vương Chính hít một hơi khói, trêu ghẹo nói, "Mỗi lần chụp xong tiết mục, ta đi xử lý bản án đều có thể gặp ngươi. Trần Thụ cười cười, tựa như là chuyện như vậy. Lần thứ nhất là đậu hủ thúi án, lần thứ hai là Kim Phật thôn đánh sinh cái cọp một án. Ngươi qua đây. Đông nhiên Vương Chính tiến lên, một cái níu lại Trần Thụ cánh tay, đem hắn vang lâu lốt. Trần Thụ mở miệng, Vương đội, ngươi dẫn ta đi cái nào? Ta còn không có ăn cơm chiều đâu, lập tức mở tiệc, ngươi cho ta bừng ra, đừng lấy ta. Vương Chính, tối nay mời ngươi ăn đồ nướng. Trần Thụ, hảo. Rất nhanh, Vương Chính mang theo Trần Thụ bên trên xe cảnh sát. Xe cảnh sát liền dừng ở lầu bên ngoài cách đó không xa trên đường nhỏ. Trần Thụ ngồi ở ghế phụ, nghiêng ánh mắt, xuyên thấu qua pha lê vừa vặn có thể trông thấy linh đường. Rút một chi không. Vương Chính dập tắt điếu thuốc đầu, lại từ trong bọc sờ soạn một chi đi ra. Trần Thụ, không rút. Vương Chính điểm bên trên, thôn Vân Thổ Vụ. Trần Thụ nhíu mày, hỏi, có phải hay không các ngươi phá án cảnh sát đều thích hút thuốc? Vương Chính điểm đầu, đại bộ phận à, bởi vì cần suy xét, cho nên hút thuốc có thể nâng cao tinh thần một chút. Nếu như tiết mục bên trong có thể hút thuốc lá mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa xoay quanh sao? Trần Thụ hỏi, Lưu Phó Cục hút không? Vương Chính, hắn không rút. Trần Thụ, a, ý của ngươi là, hắn thuần độ an. Cẩn thận ta cáo ngươi hình dáng. Được rồi, tiểu hài tử ra ra, còn cáo trạng. Vương Chính hít sâu một cái sau đó, tiếp tục nói, trở lại chuyện chính, đã ngươi vừa vặn xuất hiện ở đây, ta muốn cho ngươi giúp ta phân tích một chút, liên quan tới Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ bản án. Trần Thụ trong nháy mắt giữ vững tinh thần, ngươi suy nghĩ như thế nào, là một cọc bản án. Vương Chính, chuyện là như thế này, hai ngày trước, Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ hải tử sinh nhật, thế là, Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ liền mang theo hải tử đi công viên chơi. Đại khái là 7 giờ tối, Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ cùng hải tử chơi vui vẻ, liền lái xe về nhà. Căn cứ Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ nói, khi đi ngang qua một cái đường hầm lúc, xe thắng xe đột nhiên không ăn. Trần Thụ khẽ giật mình, có người muốn hại bọn hắn. Ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Vương Chính hít một hơi khói, lại nói, thắng xe không ăn, dẫn đến xe đụng vào đường hầm trên vách tường, xung kích phía dưới, Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ hôn mê tại chỗ. Trần Thụ, sau đó thì sao? Vương Chính, chuyện quỷ dị nhất xảy ra, căn cứ Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ nói, nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện không thấy hải tử, cứ như vậy hư không tiêu thất. A, Trần Thụ cả kinh, có khả năng hay không, hải tử bị quăng ra cửa sổ xe, tiếp đó bị đường khác qua xe, lại cho đụng bay đi ra. Vương Chính lắc đầu, không có. Chúng ta đối với hiện trường tiến hành kỹ thuật thăm dò qua, trên mặt đất không có vết máu, cũng không có thu đến xe khác chủ điện thoại, theo lý thuyết, hải tử cũng không có bị quăng ra xe. Nghe nói như thế, Trần Thụ sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn hỏi, tất nhiên hải tử biến mất, như vậy vợ chồng bọn họ là thế nào kết luận hải tử đã chết? Tại không có tìm được hắn tình huống phía dưới, liền vì hắn cử hành tang lễ, khó tránh khỏi có chút không hợp lý à. Hải Vương Chính thở dài, mặc dù không thấy hải tử, nhưng mà trong xe lại xuất hiện một bãi bóc, chính là hải tử. Cho nên hắn chính xác đã chết, chỉ là không thấy thi thể. Tới, ngươi giúp ta phân tích một chút, là ai cầm đi hải tử thi thể? Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Ta cảm thấy hung thủ hẳn là một cái biến thái, cho nên ngươi hẳn là đủ ghét đến hắn động cơ gây án. Trần Thụ nghe đang nghiêm túc, đột nhiên giật cả mình, ngươi mắng ta là biến thái? Vương Chính vội vàng khoát tay, không có không có. Chương 397, Trần Cây phỏng đoán. Chương 397, Trần Cây phỏng đoán. Trong xe, khói mù lờ lờ. Trần Thụ đưa tay ở trước mắt phẩy phẩy, cũng không có quát lớn Vương Chính thuốc lá diện. Dù sao quay chụp tiết mục thời điểm hắn chịu đựng nghiện thuốc, bây giờ còn để hắn đừng hút thuốc lá lời nói, sợ là thật muốn điên. Sau đó, Trần Thụ vừa suy nghĩ lấy, vừa đem tin tức sửa sang lại đi ra. Hai ngày trước, biểu tỷ mang theo hải tử đi công viên chơi, trên đường về nhà, đi ngang qua một cái đường hầm, bởi vì thắng xe không ăn, dẫn đến xảy ra tai nạn xe cộ, hải tử đã chết, trong xe có hốc của hắn nhưng mà không thấy thi thể. Vương Chính điểm đầu, đúng, là như vậy. Trần Thụ lại hỏi, các ngươi kỹ thuật kiểm tra đối chiếu sự thật qua sao? Thắng xe không ăn, là người làm, vẫn là ngoài ý muốn? Vương Chính, kết quả còn chưa có đi ra, bất quá, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, khả năng cao là người làm. A, Trần Thụ lập tức hứng thú. Nếu như là cố ý, vậy đã nói rõ, muốn hại chết Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ cùng với hai tử người, hẳn là một cái đối bọn hắn người rất quen thuộc. Vương Chính vỗ tay, đúng, là như vậy, bằng không, hung thủ căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến xe của bọn hắn. Trần Thụ, vợ chồng bọn họ nói qua sao? Trước đó vài ngày có hay không mượn qua bọn hắn xe? Vương Chính lắc đầu, không có. Vợ chồng bọn họ xe, một mực là vợ chồng bọn họ tại mở. Nghe được cái này, Trần Thụ nhìn về phía Vương Chính. Hắn hỏi, đến xem như vậy, nếu như phanh lại là người làm phá hư, cái kia người hiểm nghi, cũng chỉ có một người nha. Đúng, Vương Chính điểm đầu. Chính là Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ phu ngươi cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Trần Thụ, hai tử qua sinh, chỉ có biểu tỷ mang theo hắn đi ra ngoài chơi, nhưng mà biểu tỷ phu không có đi, như vậy nhìn tới, biểu tỷ phu hiểm nghi là lớn nhất. Vương Chính nghĩ nghĩ, nói, thế nhưng là cũng không đúng á, nếu như là biểu tỷ phu muốn hại chết hải tử cùng thê tử, như vậy tại tai nạn xe cộ sau khi phát sinh, hải tử không thấy thi thể, lời thuyết minh chính là hắn lấy đi, nhưng mà, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Hơn nữa tai nạn xe cộ sau khi phát sinh, ta hỏi thăm qua vợ chồng bọn họ hai người, đều vô cùng thực sự muốn tìm được thi thể. Nay liền lời thuyết minh, hải tử thi thể, chắc chắn không phải biểu tỷ phu lấy đi, tất nhiên không phải hắn lấy đi, hắn hung thủ hiểm nghi, thì không được dựng lên. Cộc cộc, Trần Thụ ngón trỏ gõ cửa sổ xe. Hai vợ chồng đều muốn tìm được thi thể. Giả thiết, nếu như hung thủ là biểu tỷ phu hắn phá hủy phanh lại, cố ý muốn hại chết thê tử cùng hải tử. Cái này đích xác có khả năng. nhưng mà hài tử không thấy thi thể. Hơn nữa, hắn khẩn cấp muốn để cho Vương Chính giúp hắn tìm được thi thể. Hoặc là hắn đang nói láo, cố ý diễn kịch. Hoặc là đích xác không phải hắn làm. Chỉ có hai loại khả năng. Chờ một chút, lúc này Vương Chính ra cắt đứt Trần Thụ mạch suy nghĩ. Trần Thụ hỏi, thế nào? Vương Chính, ta nói qua, xem như hung thủ, ta thế mà lại lấy đi hài tử thi thể, điều này nói rõ ta nhất định là một biến thái. Nếu là biến thái, gây án đi qua không có khả năng thông thường như vậy. Ngươi tốt nhất thay vào một chút biến thái nhân vật, đổi một loại mạch suy nghĩ. Bằng không, ta tìm ngươi có ích lợi gì nha? Hắc Trần Thụ trừng Vương Chính một mắt, sau đó xoa xoa tay nói, tốt tốt tốt, vậy ta liền lớn mật một điểm phỏng đoán một phen. Vương Chính, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trần Thụ, tất nhiên xe chỉ có vợ chồng bọn họ hai người thay phiên tại lái, như vậy phá hư thắng xe, không phải biểu tỷ, chính là biểu tỷ phu Vương Chính. Tiếp tục. Trần Thụ, bởi vì mang hải tử đi ra ngoài chơi chính là biểu tỷ, xảy ra tai nạn xe cộ cũng là biểu tỷ, cho nên chúng ta tư duy theo quả tính, phá hư phanh lại là biểu tỷ phu Vương Chính, đúng. Trần Thụ, kỳ thực cũng không nhất định, có lẽ phá hư thắng xe chính là biểu tỷ chính nàng, nàng cố ý phá hủy phanh lại, cố ý không cho hải tử nịt dây nịt an toàn, chính là vì cố ý chế tạo ra một trận tai nạn xe cộ, giết chết hải tử. Vương Chính, T. Người tiếp tục. Trần Thụ, như biểu tỷ mong muốn, hai nạn xe cộ sát thực xảy ra Vương Chính, sau đó thì sao? Trần Thụ, nhưng mà, bởi vì biểu tỷ lấy thân vào cuộc, cân nhắc với bản thân an toàn, hai nạn xe cộ trình độ cũng không lớn, dẫn đến hải tử không có chết. Hải tử còn treo một hơi. Thế là, biểu tỷ tự tay cầm lên hải tử, dùng đầu của hắn đâm vào xe trên đài, mãi đến nóc bị nện đi ra, biểu tỷ mới bỏ qua. Thế nhưng là, biểu tỷ lo lắng nàng tự tay giết chết hải tử hành vi, sẽ bị cảnh sát kiểm tra đi ra. Thế là, nàng đem đã chết mất hải tử, giấu đi. Cố ý chế tạo ra như thế một hồi án chưa giải quyết, nói không thấy hải tử. Hơn nữa, nàng cũng không kịp chờ đợi muốn làm hải tử tổ chức một hồi tang lễ, vì chính là muốn để cho trận này bản án liền như vậy hiểu rõ. Vương Chính nghe trận mắt hốt mồm, trong miệng hắn mà gói, cũng trong lúc bất chi bất giác dần dần cháy hết. Thật lâu, hắn vỗ tay nói, đặc sắc, thực sự là đặc sắc, ngươi quả nhiên là thay đổi mạch suy nghĩ. Trần Thụ khoát tay áo, đương nhiên, ta nói tới đây hết thảy cũng là chính ta ngờ tới thôi, cụ thể chân tướng là dạng gì, còn phải dựa vào các ngươi chính mình đi thăm dò. Vương Chính quay cửa kính xe xuống. Một hồi gió đêm thổi tới, thổi tan trong xe khói mù lợn lờ. Hắn nói, mặc dù từ mặt ngoài đến xem, biểu tỷ phu hiểm nghi tương đối lớn, nhưng mà nghe lời ngươi một phen, ta có mới kiến giải. Muốn biết chân tướng, bây giờ biện pháp duy nhất chính là tìm được hải tử thi thể. Nếu như hải tử nguyên nhân của cái chết cũng không phải là tai nạn xe cộ, mà là người vì đập chết, vậy đã nói rõ, hung thủ đích xác chính là biểu tỷ. Suy đoán của ngươi thành lập. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tìm được thi thể, đồng thời cũng phải tìm được dấu thi thể người. Cứ như vậy, hung thủ là ai chúng ta liền có thể liếc qua thấy ngay. Vương Chính thời khắc này cảm xúc rất hưng phấn, hắn lại đốt một điếu thuốc. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Trần Thụ, "Tiểu Trần, ngươi hôm nay muốn tại nhà bọn hắn qua đêm sao?" Trần Thụ nói, "Phải xem Tô Tiểu Tiểu, nếu như nàng muốn ở chỗ này qua đêm mà nói, ta chắc chắn đến lưu lại bồi nàng." Đùng đùng, Vương Chính vô Trần Thụ bà bay, "Giúp đỡ chút, đêm nay ngươi đi giúp ta tại nhà hắn tìm một chút, xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì, như thế nào?" Trần Thụ nghĩ, vì hoàn thành hệ thống quy định nhiệm vụ, hắn cũng nhất định phải tìm được thi thể. Cho nên hắn tối nay là không rảnh rỗi, nhất định muốn mắt thấy thi thể tung tích. Hơn nữa, cùng thi thể cùng đi ăn tối. Thế là, Trần Thụ đáp lại nói, không rút. Vương Chính cấp bách, ta mời ngươi ăn đồ nướng a. Trần Thụ chụp sợ bụng, ngươi biết, ta dạ dày không tốt, ăn không được cay. Vương Chính, hiệp trợ cảnh sát phá án, là ngươi xem như công dân trách nhiệm. Tính toán, cùng ngươi nói những lời này, liền như đánh rắm. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta tiết lộ cho ngươi một tin tức. Trần Thụ, tin tức gì? Vương Chính, liên quan tới đợt kế tiếp tiết mục, phá án và bắt giam tổ bên này an bài. Sẽ có một cái lợi hại hơn người gia nhập vào phá án và bắt giam tổ. Chương 398, ta nhìn thấy nha. Chương 398, ta nhìn thấy nha, còn có người muốn gia nhập phá án và bắt giam tổ. Trần vui vẻ lại hỏi, Lưu Phó Cục đâu, không phải từ hắn dẫn dắt các ngươi sao? Chẳng lẽ người này so với hắn còn lợi hại hơn? Vương Chính lung túng cười cười nói, sư phụ ta lão nhân gia ông ta, hắn nói thân thể của hắn không tốt, cần trước nghỉ ngơi một hồi, cho nên đợt kế tiếp tiết mục hắn hẳn sẽ không tham gia. Trần Thụ, cơ thể không tốt. Ai nha, nói trắng ra là chính là bị ngươi liên tục đùa bỡn hai lần, lần thứ hai ngươi còn trực tiếp giết hắn, hắn mặt mo không nhịn được, bảo là muốn tu chỉnh một chút. Vương Chính thẳng lời mở miệng. Trần Thụ quỳ hẹp hỏi, Vương Chính, chính xác. Trần Thụ, lần sau giết ngươi. Không cần phải. Vương Chính đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy phản bác, theo ta thấy, đợt kế tiếp tiết mục ngươi chưa chắc có thể chiến thắng, bởi vì người mới tới, thế nhưng là từ cấp tỉnh điều tới, hơn nữa hắn tuổi trẻ, xử án thủ pháp cùng ta sư phó loại kia lần trước phái có rất lớn xuất nhập, ngươi đừng cao hơn quá sớm. Trần Thụ hỏi, cấp tỉnh điều tới ai vậy? Vương Chính nghĩ nghĩ, nói, tên của hắn ta liền tạm thời không cùng ngươi tiết lộ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, bất quá, tại chúng ta tra án vòng, có một câu nói, là hình dung như vậy hắn. Trần Thụ, lời gì? Vương Chính nghiêm túc nói, phương Nam nổi danh cảnh, quyết sách đệ nhất nhân. Nói xong, Vương Chính lại vỗ Trần Thụ bả vai, đợt kế tiếp tiết mục, đạo diễn tổ cùng phá án và bắt giam tổ, đều cho ngươi sức ép lên, chính ngươi cẩn thận một chút, dù sao em đẹp phổ pháp tiết mục, cho ngươi một cái nhân họa họa thành cái bộ dáng này, trên mặt bọn họ đều không nhịn được. Hơn nữa ngươi nghe nói không? đợt kế tiếp tiết mục, đạo diễn chuyên môn để cho Lương Vĩ đi vai diễn một cái bệnh tâm thần. Ngươi biết, bệnh tâm thần giết người là không phạm pháp, hắn ngay trước mặt cảnh sát, đem ngươi giết, hắn cũng sẽ không có quá lớn sự tình, nhiều nhất một lần nữa nhốt vào bệnh viện tâm thần, sẽ không tuyên án tử hình. Đùng đùng, Vương Chính lần nữa đập Trần Thụ bà bay. Ngữ khí có chút thông cảm, đợt kế tiếp tiết mục, từ kịch bản bên trên, phá án và bắt giam tổ đội mới, cùng với phạm tội nhân viên phía trên, đều đối ngươi tiến hành vây quét. Ngươi a mọc cánh khó thoát. Nghe đến mấy câu này, Trần Thụ đem Vương Chính tràn ngập mùi khói bàn tay hất ra. Hắn nói, thật xa đi tới nơi này, nhất thiết phải mời hắn ăn một bữa lưu lương một vạn. Vương Chính nghe được bốn chữ này, "Hoài đi, không cần nói nhảm cùng ngươi nhiều lời." Trần Thụ chấm dứt không có ý nghĩa nói chuyện, nói, "Vương đội, ngươi đợi ta tin tức đi, đêm nay ta lại ở chỗ này qua đêm, nếu có tin tức, ta tùy thời thông chi ngươi." Vương Chính điểm đầu, dặn dò, "Ân, bất quá ngươi cẩn thận một chút, nếu như vợ chồng bọn họ ở trong, thật sự có một cái là hung thủ, phát hiện ngươi đang giúp một tay bọn hắn sợ rằng sẽ xuống tay với ngươi. Cho nên, đợi chút nữa ta sẽ an bài nhân thủ, canh giữ ở phía đông cái này một mảnh. Ngươi nếu là thật gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta. Chúng ta sẽ ở trong vòng 15 phút chạy tới nơi này." Trần Thụ ân một tiếng. Đối với nguy hiểm, hắn ngược lại là không có lo lắng, chỉ là lo lắng hung thủ giấu thi vị trí, cũng không tại ở đây. "Vậy tối nay liền một chuyến tay không?" Trần Thụ không còn dừng lại, hắn đem cửa xe mở ra. Cũng liền tại lúc này, động tác trên tay của hắn bỗng nhiên cứng đờ, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn ẩn ẩn nhìn rõ đến, tại Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ nhà tầng thứ 2 nhà lầu, có một đạo bóng người đang núp ở màn cửa sau lưng, dòm ngó bọn hắn. Có lẽ là phát giác Trần Thụ ánh mắt, màn cửa báo đông chốc bị kéo theo. Đạo nhân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, hai vợ chồng này ở trong, đích xác có một người là hung thủ. A Trần Thụ đẩy cửa xe ra đi xuống, hướng về phía Vương Chính phất tay từ biệt. Sau đó, hắn xuyên qua nhà lầu bên ngoài, trưng bày mười mấy bàn lều, tiến vào linh đường. Trong ngay mắt, từng trận tiếng khóc, cùng với kèn vang dội âm thanh, tràn ngập Trần Thụ mảng nhĩ. Hắn không tiếp tục tại lầu một dừng lại, cũng không có suy nghĩ đi ăn cơm chiều, mà là bước vào dùng xi măng đắp cầu thang, hướng về lầu 2 đi tới. Lầu 2 cũng không rộng, có một đầu lối đi nhỏ, hai bên cách mỗi nửa mét, để một cây màu trắng ngậm đến. Từ bên ngoài đến bên trong, một mực lan tràn đến lối đi nhỏ cuối cùng nhất cái gian phòng kia phòng ngủ. Trần Thụ một đường đi tới, mang theo gió thổi sắc hỏa lay động, đem cái bóng của hắn phản chiếu trên mặt đất. Khúc chiết thay đổi, có chút dữ tợn. Thùng thùng, Trần Thụ đã tới trước cửa phòng ngủ, hắn giơ tay, nhẹ nhàng tại trên cửa gõ gõ. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến Tô Tiểu Tiểu tiếng hỏi, "Ai vậy?" "Trần Thụ, là ta." Đến rồi Tô Tiểu Tiểu tiếng bước chân băng lên, tiếp lấy, nàng đem môn kéo tới, tại đây đất màu trắng ánh nến chiếu rọi xuống, nàng cái kia một tấm nhìn có chút trắng liếu khuôn mặt, chiếu vào Trần Thụ mi mắt. Nàng hỏi, "Ca, ngươi nhanh như vậy liền cơm nước xong sao?" Còn không có Trần Thụ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, "Ta không đói bụng, cho nên lên trước đến xem, ngươi bên này như thế nào?" Tô Tiểu Tiểu tránh ra một con đường, đem Trần Thụ kéo gần phòng ngủ. Có thể trông thấy, trên giường nằm một người mặc lấy áo ngủ, khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân. Tuổi của nàng nhiều lắm là chỉ có 30 tuổi. Chỉ là mắt quầng thâm có chút nặng, đại khái là vài ngày không ngủ, nhìn có chút không thanh tỉnh, mơ mơ màng màng. "Ca, nàng chính là ta biểu tỷ." Tô Tiểu Tiểu hướng về phía Trần Thụ giới thiệu nói. Trần Thụ nhìn về phía biểu tỷ, khẽ gật đầu một cái, cũng coi như là lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, Tô Tiểu Tiểu tới gần Trần Thụ, âm thanh phóng tới thấp nhất, nhắc nhở, "Ca, biểu tỷ ta đầu giống như ra chút vấn đề, hẳn là hài tử qua đời, cho nàng đả kích quá lớn." Trần Thụ ân một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Trần Thụ ánh mắt vây quanh toàn bộ phòng ngủ bồi hồi. Phòng ngủ trang trí rất đơn sơ, thuộc về tầm thường nhân gia cấu tạo, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, còn có một số rời rạc vật trang trí. Đồng thời, tại bên giường còn có một cái nôi. Phía trên không còn hải tử, chỉ có một ít hải tử mặc qua quần áo, hẳn là sửa sang lại tới, đêm nay chuẩn bị tiêu hủy. Đương nhiên, cũng có khả năng là đặt ở trước mặt biểu tỷ, để cho nàng dùng để tưởng niệm hải tử. Ô ô, lúc này, trên giường biểu tỷ phát ra trận trận khóc nức nở. Nàng dùng chăn mền che mặt, ngoài miệng thần thần thao thao nói, "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ngươi ở đâu? Mụ mụ rất nhớ ngươi." "Có lỗi với Tiểu Bảo, là ta hại chết ngươi." Ô, Tiểu Tiểu đi tới, đưa tay đặt ở biểu tỷ trên lưng, vừa đi vừa về nhẹ bố về. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía Trần Thụ, một bộ không biết thế nào an ủi người biểu lộ. "Tiểu Tiểu ngươi biết ta thật là khó chịu sao? Nếu như không phải ta, Tiểu Bảo sẽ không phải chết, là ta hại chết hắn." Ô, ta lúc đó hẳn là mở chậm một chút biểu tỷ nắm chặt Tô Tiểu Tiểu tay, hung hăng nói cảm xúc. "Tô Tiểu Tiểu, ân, ta biết, biểu tỷ ngươi đừng quá thương tâm. Chính là chuyện này, cũng không trách ngươi đi. Quái xe, đúng, đều do xe, không trách ngươi." Biểu tỷ còn tại khóc, không nhịn được khóc. Nàng còn nói, chủ yếu là, Tiểu Bảo không thấy hắn. Hắn đi cái nào? Hắn liền chết, đều không có ở đây bên cạnh ta, ngươi nói, hắn có phải hay không giận ta a? "Tiểu Tiểu, ngươi có biết hay không, nàng đi đâu?" "Tô Tiểu Tiểu, ta không biết." Biểu tỷ lại nhìn về phía Trần Thụ, "Ngươi đây, ngươi trông thấy hắn sao?" Trần Thụ gật đầu, "Ta nhìn thấy nha. Hắn ngay tại ngươi đầu giường nha." Chương 399, con rối bút bê. Chương 399, con rối bút bê ngay tại giường của ngươi đầu. Trần âm thanh kèm theo dưới lầu kèn, quanh quẩn tại phòng ngủ. Thoáng chốc, biểu tỷ cùng Tô Tiểu Tiểu đều là khẽ giật mình. Các nàng hai người không hẹn mà cùng chuyển qua đầu, hướng về Trần Thụ ánh mắt chỉ vị trí nhìn lại. Đó là một cái ở vào đầu giường, đứng ngồi lấy con rối búp bê, từ màu hồng vải vóc chế tạo mà thành, trên thân chụp vào một kiện màu lam sau lưng, dung mạo đúng như chuột mặc kỳ, cười toe toét há miệng, rất là khả ái. Nó quá rõ ràng, ngoại trừ vị trí nguyên nhân, cũng cùng hình thể của nó có liên quan. Nó có chừng khoảng 1m50 độ cao, là một cái to lớn con rối búp bê. Nó cái kia một đôi tựa như dùng pha lê khảm nạm con mắt, tại trắng dệt đèn chiếu dọi xuống, lóe ánh sáng nhạt. Nó cứ như vậy ngồi ở đầu giường, tựa ở biểu tỷ sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm biểu tỷ phía sau lưng. Hồ Tô tiểu tiểu trông thấy như thế một cái khả ái con rối búp bê, lập tức vỗ ngực một cái, thở phì phò nhìn về phía Trần Thụ. "Ca, ngươi dọa ta một hồi, biểu tỷ ta nói tới tiểu bảo, là chỉ con của nàng, không phải cái này con rối búp bê." Trần Thụ không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, tiếp đó đem ánh mắt rơi vào biểu tỷ trên thân. Có lẽ là phát giác Trần Thụ ánh mắt, biểu tỷ biểu lộ có chút không bình tĩnh, nàng quay người lại, đem con rối búp bê ôm vào trong ngực, gắt gao ôm nhau. Nàng trên miệng nỉ non nói, "Đây là tiểu bảo sinh nhật ngày đó, ta đưa cho hắn lễ vật. Bây giờ tiểu bảo không thấy, búp bê này, ký thác ta toàn bộ tưởng niệm." Nói xong, biểu tỷ đưa tay vuốt ve con rối búp bê đầu, trong mắt tràn ngập lưu tình. Ngoài miệng lại thần thần thao thao nhớ tới, "Tiểu bảo ngoan, tiểu bảo ngươi nhanh ngủ, yêu thương ngươi. Ta thật sự yêu thương ngươi, ta cũng có lỗi với ngươi." Tiếp đó, nàng đem bên mặt dán tại con rối búp bê trên đầu, vừa đi vừa về dùng sức cọ sát. Con rối búp bê đầu đều sắp bị nàng đè biến hình. Mà dù sao chỉ là một cái không biết nói chuyện con rối búp bê, nó chắc chắn rất khó chịu, thế nhưng là nó lại như cũng tràn đầy nụ cười. Biểu tỷ Tô tiểu tiểu âm thanh có chút nghẹn nào, có lẽ là đáng thương biểu tỷ tao nộ, sinh ra đồng tình tâm. "Ngươi đừng quá khó qua. Chuyện điên đại, đều biết đi qua." Nói xong, Tô tiểu tiểu đi đến Trần Thụ thân bên cạnh, nàng bắt được Trần Thụ cánh tay, nói, "Ca, biểu tỷ thật sự quá đáng thương, con nàng qua đời cũng coi như, bây giờ ngay cả hài tử thi thể cũng không tìm tới. Ngay cả hài tử một lần cuối cũng không nhìn thấy." Trần Thụ vỗ vỗ Tô tiểu tiểu sau đầu. Hắn an ủi, "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi biểu tỷ phu đã báo cảnh sát, vừa rồi ta cũng tại dưới lầu trông thấy vương đội, tin tưởng cảnh sát sẽ rất mau tìm đến hài tử thi thể, cho bọn hắn vợ chồng một cái công đạo." Lời này vừa ra, ngồi ở đầu giường biểu tỷ dương mắt, hỏi, "Rất nhanh là có bao nhanh?" Trần Thụ, "Lấy bọn hắn thị cục năng lực, có thể nhiều nhất 2-3 ngày a." Lập tức, biểu tỷ ngữ khí lộ ra rất kích động, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta cuối cùng có thể gặp được ta tiểu bảo." Tiếp lấy, nàng đem trong ngực con rối búp bê bế lên. Nàng ngắm nhìn búp bê hai quả con mắt. Nàng đối với nó nói, "Ta muốn gặp được hài tử, ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy tiểu bảo." "Ha ha, ha ha." Biểu tỷ cười. Đạp đạp, đạp đạp, lúc này, cắm đầy màu trắng ngọn đến hành lang bên trên, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Biểu tỷ sau khi nghe được, nụ cười im bặt mà dừng. Thay vào đó, là sợ xanh mặt lại. Bất quá, biểu tỷ dường như đang cố gắng áp chế lại sợ hãi của nội tâm, liên tiếp làm mấy cái hít sâu, đến mức trên cổ gân xanh đều bành trướng. Đạp đạp, đạp đạp, cuối cùng, tiếng bước chân đứng tại cửa ra vào. Trần Thụ nghiêng mắt nhìn lại, là một cái đầu đội vải trắng nam nhân, chính là trước kia tại lầu 1, Trần Thụ trông thấy cùng Vương Chính nói chuyện trời đất nam nhân kia. Hắn là Tô tiểu tiểu biểu tỷ phu. Lần này, bởi vì khoảng cách tương đối gần, hơn nữa trong phòng ngủ tia sáng so linh đường rộng thoáng, cho nên Trần Thụ thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, là một cái nhìn rất chất phát nam nhân. Mặt chữ quốc, mắt một mí, miệng bốn phía lớn một vòng râu ria, nhìn thế nào đều giống như một cái trung thực, rất hiểu sống qua ngày nam nhân. Hắc hắc, biểu tỷ phu nhìn thấy đứng tại bên giường Trần Thụ cùng Tô tiểu tiểu, hắn nhếch miệng thật thà cười cười, tiếp đó đi đến. Có thể trông thấy trên tay của hắn vương một cái màu trắng, thêu lên màu đỏ hoa đỗ quyên chén lớn. Theo khoảng cách tới gần, Trần Thụ từ nơi này trong chén ngửi thấy một cỗ mùi gây mũi, là thuốc đông y hương vị. Cũng không có mùi thuốc, ngược lại giống như nhịn rất lâu, mười phần nồng đậm, để cho người ta không nhịn được muốn nắm cái mũi, không dám đi ngửi mùi vị này. "Biểu tỷ phu, ngươi làm cái gì vậy?" Tô tiểu tiểu trực tiếp nắm được cái mũi, hỏi. Biểu tỷ phu trầm thấp giọng nói, "Ngươi biểu tỷ bị kích thích, tinh thần không tốt lắm, ta đi thuốc đông y quán cho nàng mở một thiếp thuốc an thần, không phải sao? Mới nấu ra nổi, liền lấy đến cho nàng uống." Tô tiểu tiểu tránh ra một lối, a biểu tỷ phu cẩn thận từng ly từng tí bưng bát, từng bước hướng về bên giường đi đến. Tới gần Trần Thụ lúc, Trần Thụ thuận theo, hướng về hắn trong chén nhìn lướt qua. Mơ hồ màu đỏ nước thuốc. Theo biểu tỷ phu đi bộ sốc này, nước thuốc tại trong chén tả hữu vừa đi vừa về lắc lư, nổi lên gợn sóng. Đồng thời, đung đưa quá trình bên trong, một cây không biết tên gọi là gì, màu trắng dược liệu, phù lộ ra. Tựa như là linh chi. Bởi vì thật dài, một tiết, thế nhưng là, dược liệu mặt ngoài có một chút nếp gấp. Đến xem như vậy, giống như không phải linh chi, giống như là bị chặt đứt mất một ngón tay. Chương 400, khóc, cầu phiếu, chương 400, khóc, cầu phiếu. Trần cứ như vậy nhìn xem biểu tỷ phu bưng nước thuốc đi ngang qua bên cạnh. Tiếp lấy, biểu tỷ phu ngồi ở đầu giường. Hắn hướng về phía biểu tỷ nói, "Lão bà, nhanh, nhân lúc còn nóng, đem thuốc uống. Sau khi uống xong, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Có thể trông thấy, biểu tỷ tựa hồ có chút kháng cự. Nàng nhìn chằm chằm mơ hồ màu đỏ nước thuốc, cự tuyệt nói, "Ta không uống, ta không uống, ta không có bệnh à, ngươi không cần cho ta hút những vật này à?" Biểu tỷ phu mở miệng, "Nghe lời, ta là đang vì ngươi hảo, chẳng lẽ tiểu bảo qua đời, ngươi liền không sống được sao?" Tô tiểu tiểu cũng quên nói, "Biểu tỷ, tình trạng của ngươi bây giờ thật sự rất không đúng, trước tiên đem thân thể điều dưỡng tốt đã." Biểu tỷ phu một cái tay đem nước thuốc lấp đi qua, một cái tay khác gỡ ra biểu tỷ miệng. Ngay sau đó, hắn đem nước thuốc hướng thẳng đến đối phương đổ vô miệng. "Lão bà, ngươi đừng trách ta, ta là đang vì ngươi tốt. Uống xong thuốc, thân thể của ngươi mới có thể tốt. Ta không muốn không còn hài tử, cũng không có người a biểu tỷ phu tiếp tục đâm lấy. Mơ hồ màu đỏ nước thuốc chảy vào biểu tỷ trong miệng. Đương nhiên, bởi vì nàng bản năng tại kháng cự, cho nên hai cái khỏe miệng tràn ra hai hàng dược thủy. Cứ như vậy ba tháp nhỏ xuống ở màu trắng trên giường đơn, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ một mảnh. Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn này, vội vàng lấy ra khăn tay đi tới, hỗ trợ đệm ở biểu tỷ khỏe miệng. Cứ như vậy bận làm việc một hồi lâu, cuối cùng trắng bát thấy đấy. Mơ hồ màu đỏ nước thuốc bị biểu tỷ uống xong, khu cụ nàng trên ngực nhịn không được liên tiếp ho khan chừng mấy tiếng. Biểu tỷ phu vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, hài lòng nói, lao bà thật tuyệt, đem thuốc đều uống sạch hết. Ngươi nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai ta lại đến cho ngươi ăn uống thuốc. Nói xong, biểu tỷ phu quay người, hắn hướng về phía Tô Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu, hai ngày này liền làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút lao bà ta, bởi vì hài tử của ta sự tình, lại muốn vội vàng các đêm, lại muốn phối hợp cảnh sát tìm kiếm thi thể, thật sự là không thể phân thân. Tô Tiểu Tiểu khoát tay, biểu tỷ phu không có chuyện gì, ngươi còn bận việc của ngươi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Ân, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, biểu tỷ phu giọng thành khẩn, thậm chí hơi hơi không lưng, biểu hiện rất là lễ phép. Tiếp lấy, hắn còn nói, vậy ngươi đêm nay liền tại đây cái gian phòng ngủ đi, bằng hữu của ngươi. Hắn nhìn về phía Trần Thụ, tràn ngập xin lỗi nói, bởi vì đang làm tang lễ, tới nhà khách nhân rất nhiều, phòng trọ cũng đã chủ đầy, nếu như ngươi nếu là không ghét bỏ mà nói, đêm nay chỉ bị khuất cùng ta chen một chút. Trần Thụ khoát tay, vậy thì chen một chút đi biểu tỷ phu, sắc trời không còn sớm, vậy ngươi đi theo ta đi, biểu tỷ phu bước chân đi. Đi ra ngoài cửa. Ca lúc này, Tô Tiểu Tiểu gọi lại Trần Thụ. Trần Thụ ghé mắt nhìn lại, thế nào? Tô Tiểu Tiểu vào đầu, ngươi nếu là ngủ được không thoải mái, nhớ kỹ cùng ta nói. Trần Thụ hỏi, sau đó thì sao? Tô Tiểu Tiểu khoát khoát tay cơ, ta đêm nay chắc chắn cũng ngủ không được, cho nên ngươi gửi tin cho ta, ta cùng ngươi suốt đêm nói chuyện phiếm nha. Trần Thụ cười, mỗi một ngày. Nói xong, hắn phất tay rời đi, đi, ngươi chiếu cố tốt ngươi biểu tỷ a. Lầu hai tia sáng rất tối, mượn nhờ lối đi nhỏ hai bình màu trắng ánh đến. Trần Thụ nhìn chăm chú lên biểu tỷ phu bóng lưng. Hai người cứ như vậy một trước một sau, hướng về lối đi nhỏ một chỗ khác đi đến. Ước chừng qua nửa phút, biểu tỷ phu bước chân, đứng tại trước một cánh cửa. Hắn đẩy cửa ra, lạch cạch, hắn mở đèn lên. Trong ngay mắt, vùng trong tuân ra bạch sắc quang mang, bao phủ trên mặt của hắn. Hắn đối với Trần Thụ nói, tiểu huynh đệ, trong nhà chỉ có một gian phòng như vậy, đêm nay thật sự ủy khuất ngươi đi ngủ trước à, ta còn phải rơi xuống bận rộn một hồi. Trần Thụ đi tới, hắn nhìn về phía gian phòng. Đây là một gian chất đầy tạp vật phòng chứa đồ, bên trong tạm thời xây dựng một cái giường gấp. Ân, tốt, Trần Thụ đáp lại, có gì cần hỗ trợ, ngươi cũng đừng khách khí với ta, Tô Tiểu Tiểu bảo ta một tiếng ca, theo lý mà nói, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng biểu tỷ phu. Ha ha, biểu tỷ phu lộ ra nụ cười thật thà, nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi mau ngủ à, nhà vệ sinh ngay tại sát vách. Còn có chính là, có vấn đề gì, ngươi tùy thời xuống lầu tới tìm ta, ta đầu hôm, có thể vẫn luôn tại trong linh đường các đêm. Ân, Trần Thụ gật đầu, tiếp đó đưa tay, vô vô biểu tỷ phu bả vai, nén bi thương, biểu tỷ phu ân một tiếng, liền không tiếp tục cùng Trần Thụ làm quá nhiều giao lưu. Dù sao hải tử qua đời, thi thể cũng không thấy, hắn không có nhàn tâm tới xử lý những ân tình này lói đời. Đương nhiên, nhìn hắn tướng mạo, cũng không giống là một cái giỏi về trao đổi người. Hắn quay người, cứ như vậy rời đi. Rất nhanh, liền đi xuống lầu, bóng lưng biến mất ở hành lang bên trên. Ba, Trần Thụ đóng cửa lại. Hắn ngồi ở bên giường, lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm đến Vương Chính số điện thoại. Tiếp đó, gửi một đầu tin nhắn, "Lão Vương, có đây không?" Vương Chính lập tức trở lại, "Ta tại, thế nào, có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì?" Trần Thụ, "Tạm thời không có Vương Chính, tạm thời." Theo lý thuyết, ngươi tại nhà bọn hắn, đích xác phát hiện manh mối. Vợ chồng bọn họ, đến cùng ai hiểm nghi lớn nhất? Trần Thụ nghĩ nghĩ, ta cảm giác bọn hắn giống như đều có vấn đề Vương Chính. À, ý của ngươi là vợ chồng bọn họ liên thủ lại cùng một chỗ lừa giết chính bọn hắn hải tử? Đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi a, Trần Thụ. Ân, có khả năng này, bất quá ta bây giờ tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một vấn đề Vương Chính. Ngươi hỏi Trần Thụ, các ngươi xác định đang phát sinh tai nạn xe cộ trên chiếc xe kia chỉ có biểu tỷ cùng nàng hải tử hai cái người sao? Có hay không kiểm tra đến ngồi trên xe kỳ thực còn có người thứ ba? Vấn đề này vừa ra, Vương Chính bên kia tựa hồ dừng lại, chậm chạp không có hồi âm. Trần Thụ thúc giục, nói chuyện, Vương Chính, đến rồi, ta vừa rồi gọi điện thoại hỏi một chút Tô Hạo Nhiên cùng Tần Mẫn, cùng ngày là bọn hắn xuất cảnh đến tai nạn xe cộ hiện trường. Căn cứ bọn hắn nói tới, lúc đó đi hiện trường, chỉ nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ, nàng một người nằm ở trong xe. Đến nỗi hài tử, cùng với mặt khác có người khác hay không, căn bản không có tận mắt nhìn thấy. Bất quá, căn cứ Tần Mẫn nói tới, tại xe trên này, phát hiện một chút óc, căn cứ vào sơ bộ giám định, óc là một người. Cho nên, từ trong biểu tỷ khẩu cung, có thể phỏng đoán, cái này óc, khả năng cao chính là nàng hài tử. Nhưng là bây giờ, ngươi hỏi, phải chăng còn có hay không những người khác? Cái này, Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ không có đề cập. Chúng ta cũng không có tại trên xe phát hiện người thứ ba vết tích, Trần Thụ, Phế Bất A, Vương Chính, chú ý ngôn từ, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề? Trần Thụ, ngươi trước tiên đừng quản, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, trên xe cái kia bày óc, các ngươi xác định chính là hài tử sao? Vương Chính, hỏi thăm Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ thời điểm, nàng chỉ nói, nàng và hài tử trên xe, cho nên cái này bày óc, chúng ta liền một cách tự nhiên cho rằng là con nàng. Trần Thụ, giám định qua sao? Vương Chính, không có, bởi vì căn bản không nghĩ tới trên xe còn có người thứ ba xuất hiện khả năng a. Trần Thụ, tại trong tiết mục thua ta, các ngươi thật sự tuyệt không oan vương chính. Trần Thụ, nhanh, đi giúp ta giám định một chút, cái kia bày bóc, đến cùng phải hay không hải tử, điểm này rất trọng yếu. Nếu như không phải, vậy đã nói rõ, trên xe còn có người thứ ba. Nghe rõ ràng chưa, vương chính, thu đến, Trần Thụ, bao lâu có thể ra kết quả, vương chính, Tô Tiểu Tiểu biểu tỷ xảy ra tai nạn xe cộ, tiến vào bệnh viện, nơi đó có nàng DNA ghi chép, chỉ cần óc, cùng nàng DNA, tiến hành đơn giản thẩm tra đối chiếu một chút là được rồi. Không bao lâu nữa Trần Thụ tâm bên trong hùng hùng hổ hổ chấm dứt cùng Vương Chính trò chuyện. Sau đó, hắn để điện thoại di động xuống, dùng chắp hai tay sau gót nằm ở trên giường. Hắn ngước nhìn trời trần nhà, nhìn xem rậm rạp chẳng chị phi trùng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng quanh quẩn tại bóng đèn bốn phía. Ngay sau đó, hắn trên miệng nỉ nó nói, "Tiểu tiểu, ngươi ngàn vạn lần không nên bởi vì con rối đó bút bê rất khả ái, liền ôm nó ngủ. Bên trong là thi thể a. Ngươi mặc kệ." Chương 401, liên hoan chương 401, liên hoan con rối bút bê bên trong, đích xác có một cỗ thi thể. Khi Trần trông thấy nó ánh mắt đầu tiên, liền nhìn rõ đến dị thường của nó, trong không khí tràn ra một tia nhỏ xíu hư thối hương vị. Bởi vì thời gian cũng không dài, cho nên thi thể thối giữa trình độ cũng không lớn, thường nhân khó mà phát giác. Nhưng mà Trần Thụ lại là rõ ràng. Con rối bên trong thi thể sẽ là ai? Trần Thụ nhìn chằm chằm trắng dệt đèn, có chút hoang mang. Ngay từ đầu, khi hắn phát giác được thi thể, hắn cho là con rối bên trong thi thể chính là biểu tỷ hải tử. Một khắc này, hắn trên cơ bản đã kết luận chính là biểu tỷ giết chết con của nàng. Giống như hắn cùng Vương Chính nói như vậy, là biểu tỷ cố ý chủ tính thai nạn xe cộ, nàng xuất phát từ một chút mục đích không thể cho người biết, muốn để cho hải tử xảy ra bất trắc. Nhưng mà, bởi vì thai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm, cho nên hải tử cũng chưa chết, thế là nàng tại thai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, đem hải tử xách lên, trực tiếp đập ra hốc của hắn. Tiếp đó, lại đem hải tử giấu đi, tự biên tự diễn một vỡ tuồng như vậy. Thế nhưng là, cái suy đoán này, theo biểu tỷ phu bưng nước thuốc xuất hiện trong ngay mắt, liền lại bị Trần Thụ không đồng ý. Bởi vì, Trần Thụ lại tại trong biểu tỷ phu nước thuốc, nhìn rõ đến vụn thịt vết tích, không phải linh chi thịt, là thịt người. Chẳng lẽ là biểu tỷ cùng biểu tỷ phu cùng chủ tính một vỡ tuần như vậy, vợ chồng bọn họ hai người cùng một chỗ tới, muốn giết chết hải tử. Bởi vì tai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm, cho nên hải tử sau cùng nguyên nhân cái chết là người làm đưa đến, vợ chồng bọn họ hai người liền hâm mưu đem thi thể giấu đi. Lo lắng cảnh sát tại hải tử trên thi thể phát hiện dấu vết con người. Thế là, hải tử thi thể bị bọn hắn chia làm hai phần, một phần giấu ở con rối và vạ dị, một phần giấu ở biểu tỷ phu trong tay. Là thế này phải không? Trần Thụ không có phía dưới khẳng định. Đây chỉ là sơ bộ phỏng đoán thôi. Huống hồ, nếu như vợ chồng bọn họ hai người thật là cùng một bọn. Như vậy, vì cái gì biểu tỷ phu sẽ đem thi thể ngao thành dược đút cho nàng uống đi? Mà biểu tỷ, mặc dù uống thuốc, nhưng nàng đồng hồ đôi tỷ phu lộ ra sợ hãi, lại là thật sự. Cho nên, vợ chồng bọn họ hai người căn bản cũng không giống như là cùng một bọn. Tất nhiên không phải cùng một bọn, như vậy biểu tỷ con rối và vạ dị thi thể, cùng biểu tỷ phu trong tay thi thể, liền không khả năng là cùng một có được. Trần Thụ đẩy ngã vừa rồi ngờ tới, mà là hai cỗ thi thể. Cái này cũng là Trần Thụ vì cái gì hoài nghi trong xe xuất hiện óc, không phải hải tử. Thật sự có khả năng là người thứ ba. Theo lý thuyết, có khả năng tại trận này trong tai nạn xe, nhìn bên ngoài, trong xe chỉ có biểu tỷ cùng nàng hải tử. Nhưng trên thực tế, còn có người thứ ba tồn tại. Như vậy, vấn đề tới, con rối vạ vạ gì thi thể là người thứ ba thi thể, vẫn là hải tử thi thể? Biểu tỷ phu trong tay thi thể là hải tử, vẫn là cái này người thứ ba? Biểu tỷ đang tìm kiếm thi thể, thật chỉ là đang tìm kiếm hải tử thi thể sao? Lại hoặc là nói, biểu tỷ phu đang tìm kiếm thi thể, thật sự cũng là đang tìm kiếm hải tử thi thể sao? Trần Thụ đồng cảm giác suy nghĩ kỳ càng. Đương nhiên, từ trên tổng hợp lại, vẻn vẹn chỉ là ngờ tới thôi. Đến cùng có hay không người thứ ba, còn phải chờ Vương Chính tin tức. Tích tích, lúc này, điện thoại di động kêu động. Trần Thụ đội vàng cầm lên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Chính là Vương Chính gửi tới tin tức, "Tiểu Trần, ngươi nói quả nhiên không tệ, bãi kia bóc không phải hải tử, trong xe còn có người thứ ba, Thạch Trùy." Lập tức, Trần Thụ xoay người ngồi dậy. Hắn xoa xoa tay, có chút kích động. Thật sự có người thứ ba, chỉ là tạm thời còn không rõ ràng, con rối và vạ dị thi thể là hài tử, vẫn là cái này người thứ ba. Bất quá, cái này không trọng yếu. Hệ thống cho ra yêu cầu là cùng một người chết cùng đi ăn tối, ta cái này trực tiếp liền gặp hai cái người chết. Vào sau khi hoàn thành có thể hay không ban thưởng gấp bội a? Nếu như không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, Trần Thụ hoàn toàn có thể trực tiếp để cho Vương Chính tới cửa. Bởi vì đã phát hiện thi thể tung tích, chỉ cần để cho bọn hắn tìm được, như vậy biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền có thể trực tiếp giao cho Vương Chính bọn hắn tiến hành thẩm vấn. Trần Thụ đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Liên cung lần trước, tại trong Kim Phật thôn trụ cầu, phát hiện Bình Bình đệ đệ thi thể lúc, Trần Thụ lựa chọn báo cảnh sát, còn lại điều tra chân tướng quá trình, bọn hắn cảnh sát chính mình sẽ xử lý. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Trần Thụ cần thi thể, hơn nữa còn là hai cỗ, cùng bọn hắn cơm tối đều không ăn đâu. Tại sao có thể thả bọn họ đi? Tích tích, cũng liền tại lúc này, Vương Chính tin tức lần nữa phát đưa tới, "Uy uy, nói chuyện, ngươi tình huống bên kia đến cùng thế nào, có muốn hay không ta phái trợ giúp? Đã ngươi đã phát hiện có người thứ ba, như vậy kỳ thực, ngươi có thể rút lui, giao cho chúng ta cảnh sát tới tiến hành thẩm vấn, chọc thủng bọn hắn hoang ngôn, để cho bọn hắn giao phó Trần tướng, Trần Thụ, đừng đến giành với ta đầu người, Vương Chính, Trần Thụ, ý của ta là, tất nhiên ta vừa vặn ở đây, như vậy, ta sẽ có thể giúp các ngươi khai quật ra càng quan trọng hơn manh mối đi ra, tránh cho các ngươi đang thẩm vấn quá trình bên trong lại bị chơi ngáng chân vương chính. Ta như thế nào có chút không tin lời của ngươi đâu, ngươi có lòng hảo tâm như vậy sao, Trần Thụ? Vậy ta đi, Vương Chính. Ai, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Ngươi nếu là có lòng tin mà nói, liền tiếp tục tìm thêm lần nữa đầu mối mới à? Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, liên một cái nội dung tin nhắn. Trần Thụ đưa điện thoại di động thiết trí vì yên lặng, nhét vào trong túi. Biểu tỷ bên này thi thể bị nàng giấu ở con rối bút bê bên trong. Như vậy, biểu tỷ phu trong tay thi thể bị hắn giấu ở nơi nào? Ta phải tranh thủ tìm được. Liên hoan quan trọng. Trần Thụ tâm trung bản tính. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn rơi vào trên cửa phòng. Tiếp đó bước đi cất bộ, nhẹ nhàng đi tới, chỉ sợ làm ra một điểm động tĩnh, bị người phát hiện hành vi của hắn. Đi tới phía sau cửa, hắn một cái tay nắm cái đồ bật cửa, hướng về bên phải bật một cái, đem môn kéo ra. Chỉ nhìn thấy, ở trước cửa, nằm sấp một người, hắn nghiêng thai dán tại trên bật cửa, tựa hồ muốn nghe lén bên trong nhà động tĩnh. Thế nhưng là theo cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn thân thể hướng phía trước nghiêng một chút, suýt nữa ngã ở Trần Thụ trong ngực. A, hắn sợ hết hồn, vội vàng ổn định thân thể. Trần Thụ hỏi, ai, biểu tỷ phu ngươi tại cửa ra vào làm cái gì? Biểu tỷ phu lúng túng gạt ra nụ cười, lên tiếng giải thích, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có ngủ hay không, ta sợ ta đi bộ âm thanh quá lớn, đem ngươi đánh thức rồi. Trần Thụ, à, vậy ngươi giúp xong sao? Ân, nửa đêm về sáng đến phiên cha mẹ ta gác đêm, ta lên ngủ trước một hồi. Biểu tỷ phu đáp lại, tiếp đó dò hỏi, đúng tiểu huynh đệ, ngươi thức dậy làm gì, có phải hay không ngủ được không thoải mái? Trần Thụ sờ lấy bụng nói, ăn đám thời điểm quá nhiều người, cho nên không có đi ăn. Bây giờ có chút đói bụng, chuẩn bị xuống lầu ứng phó đôi câu. Biểu tỷ phu lộ ra xin lỗi, ngượng ngùng, chiêu đãi không chú đáo, phòng bếp thì ở lầu 1, ngươi xuống sau đó, để cho cha mẹ ta cho ngươi hâm nóng đồ ăn, đã trễ thế như vậy, ngươi trước tiên lót dạ một chút bụng. Hảo, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Trần Thụ nói xong, liền ra cửa. Đập, đập, hán, Trần Thụ đi lại. Ba, lúc này, sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa. Trần Thụ dừng bước lại. Tại chập chờn màu trắng ánh đến hành lang bên trên, Trần Thụ ngoái nhìn chăm chú lên cái kia phiến đóng chặt cửa phòng. Hắn vừa rồi tại nghe lén. Xem ra, phía trước đang nhìn trộm ta cùng Vương Chính nói chuyện trời đất đạo nhân ảnh kia, chính là hắn. Hắn biết ta cùng Vương Chính nhận biết, cho nên, hắn đối với ta lên lòng nghi ngờ, biết ta là tới điều tra chân tướng. Ha ha, đêm nay thú vị rồi. Đạp đạp, Trần Thụ quay người, đi xuống lầu. Cùng lúc đó, trong gian phòng, biểu tỷ phu ngồi ở bên giường. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, phía trước ra vẻ ra bình tĩnh, tại thời khắc này sụp đổ. Hắn nhỉ nó nói, tiểu tử kia cùng Vương cảnh quan trên xe Hàn Nguyên lâu như vậy, chắc chắn đối với vụ án này sinh ra hoài nghi, mục đích của hắn không đơn thuần. Ăn cơm. Nếu quả thật chính là đi ăn cơm, vậy ta liền phóng ngươi một con đường sống. Nếu như không phải biểu tỷ phu cưới người. Hắn từ trong dưới giường chất đầy tạp hóa, rút ra một cái lơi bữa, khóc nói, các ngươi đều cảm thấy ta dễ ức hiếp vậy ta, liền đem các người giết hết, ngược lại ta cũng không muốn sống. Chương 402, nồi cơm điện. Chương 402, nồi cơm điện. Đạp đạp, Trần đi xuống lầu. Thuận thế hướng về rẽ trái, bước vào đến linh đường. Bên trong đèn sáng, nhuộm ánh đến, ảnh đen trắng bên trên hải tử vẫn tại cười. Chỉ là hết thảy đều đã trở nên rất quẩn cục é. Quan tài bên cạnh, chỉ còn lại có hai cái tóc bạc hoa dâm lão nhân tại các đêm. Bọn hắn hẳn là biểu tỷ phu cha mẹ. Nghe được động tĩnh, hai người bọn họ nghiêng đi đầu, nhìn về phía Trần Thụ. Trần Thụ vội vàng mở miệng, ngượng ngùng quay dày, ta là Tô Tiểu Tiểu bằng hữu, bồi nàng cũng tới, bây giờ bụng có chút đói, ta nghĩ, ta muốn đi phòng bếp tìm chút ăn. Người lời này, bà đứng lên, nàng dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, nói, a, là nho nhỏ bằng hữu à, đồ ăn cũng đã lạnh, ta đi giúp ngươi hâm lại à. Trần Thụ cảm kích, thật sự là làm phiền, ngài đơn giản nóng một điểm đồ ăn là được rồi. Bà quay người, hướng về lầu một tối phần đuôi phòng bếp đi tới. Trần Thụ đi theo phía sau của nàng, rất nhanh đã tới phòng bếp. Bà từ trong tủ lạnh lấy ra mấy bàn đồ ăn thừa, nàng mở ra bếp điện, đem những thức ăn này ai cá rót vào trong nồi, hỗn hợp có màu trắng cơm xào trộn. Xoạt xoạt, xào rau âm thanh rất khét hé, khói lửa lượn lờ. Khu cụ Trần Thụ ho khan một tiếng, hắn lấy tay tại trước mũi phẩy phẩy, đem trong nồi món ăn nóng mùi ngăn cách, mút thỏa thích lấy phòng bếp những mùi vị khác. Có mục nát đầu gỗ vị, có cất nhiều năm tháng rượu, còn có một vạc đặt tại trên đất đồ chua. Ân. Đột nhiên, Trần Thụ dừng động tắt lại. Ánh mắt của hắn ngưng kết tại bếp bên cạnh, một cái kia hồng màu nâu trong hộp tủ. Xuyên thấu qua tủ pha lê, có thể trông thấy bên trong đôi thế cái này đến cái khác trắng bát, mâm tròn, cùng với đủ loại đồ làm bếp. Nhưng mà, lại phát ra một cố gây mũi thuốc đông ý vị. Cùng mấy giờ trước, biểu tỷ phu đút cho biểu tỷ mũi thuốc, giống nhau như lúc. Giang giác, lúc này, bà vừa vặn mở ra cái này ngăn tủ, nàng từ bên trong lấy ra một cái bát. Nhờ vào đó công phu, Trần Thụ thấy rõ ràng, trong lúc này mùi thuốc nơi phát ra là trong một cái đặt ở ngăn tủ tận cùng dưới đáy tầng ngăn cách nồi cơm điện, là loại kia rất kiểu cũ nồi cơm điện, xám xịt, vết dỉ loan lổ, phía trên còn thêu lên hỉ chữ, hẳn là một đời trước lao nhân kết hôn thời điểm cùng nhau mang tới đồ cưới. Bang, không đợi Trần Thụ lại cẩn thận nhìn, ngăn tủ môn liền bị bà đóng lại. Nàng bưng một bát cơm chiên đi tới, đưa tới Trần Thụ trước mặt, nói, đã trễ thế như vậy, ngươi trước tiên ứng phó đôi cầu, sau khi ăn xong, ngươi cầm chén để lên bàn là được rồi, ngày mai ta tới tẩy. Trần Thụ đem chén và đũa nhận lấy, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, trong chén là hỗn hợp có rau xanh cùng thịt cơm, bốc hơi nóng, coi như tương đối có muốn ăn. lúc ra cửa, nhớ kỹ tắt đèn, bà cuối cùng dặn dò một tiếng. Tiếp đó, nàng liền bước ra phòng bếp. Cái này trống rỗng chỗ, cũng chỉ còn lại có Trần Thụ một người. Đùng đùng, Trần Thụ cúi người, vỗ vô ngưỡng cửa cho bụi, tiếp đó đặt mông ngồi ở phía trên. Từ hắn bây giờ góc độ, vừa vặn có thể trông thấy nhà lầu cửa ra vào, cái kia hai hàng màu trắng vòng hoa. Cũng đúng lúc có thể trông thấy, trong linh đường, cái kia vẫn như cũ mang theo nụ cười hài tử anh chụp. Xoạt xoạt, Trần Thụ tới một miếng cơm, ở trong miệng nhấm nuốt. Không thể nói ăn ngon, nhưng cũng không khó ăn. Chỉ là bầu không khí có chút vắng vẻ. Có lẽ là một người ăn cơm, tóm lại là cảm thấy có chút vô vị. Thế là, Trần Thụ đem bát để dưới đất, hai cây đũa thẳng, giống như hai nén nhang tựa như, cắm vào trong cơm. Đối diện cái kia trương người chết ảnh chụp, tiểu hài tử ăn trước Trần Thụ nói, liền đứng lên. Hắn vỗ mông một cái bên trên cho. Tiếp đó, thừa dịp kia đối người già ghé vào trên quan tài, đưa lưng về phía phòng bếp thời điểm, Trần Thụ quay người, hướng về trong phòng bếp cái hộp tủ kia đi tới. Ngăn tủ rất cổ xưa, là dùng bằng gỗ tài liệu hợp lại mà thành. Phía trên bò đầy trừ không xong dấu vết loang lổ. Trần Thụ ánh mắt xuyên qua trong hộp tủ pha lê khối, nhìn về phía bên trong. Bởi vì trong phòng bếp tia sáng cũng không sáng tỏ, ngược lại có chút tối nặng, trên thủy tinh có thể rõ ràng làm nổi bật ra Trần Thụ gương mặt. Hắn một mặt quyết tuyệt, nhíu mày, đem ngăn tủ môn kéo ra. Hắn động tác thả nhẹ, từng chút đem hai phiến tựa như ngăn tủ môn rộng mở. Bên trong cấu tạo đập vào tầm mắt. Phía trên ba cách, đôi thế đĩa cùng bát. Phía dưới một ô, để một chút gia vị bình bình. Tận cùng dưới đáy cũng là lớn nhất một ô, nhưng là cách một cái kiểu cũ nồi cơm điện. Trần Thụ ngồi xổm xuống, nhìn về phía cái này nồi cơm điện. Hắn hít mũi một cái, chính là thuốc đông y vị, nồng đậm vô cùng. Ta ngược lại muốn nhìn, cái gì thuốc đông y mạnh như vậy, tăng thêm thứ gì dược liệu. Trần Thụ xoa xoa đôi bàn tay, có chút không kịp chờ đợi. Tiếp lấy, hắn đem hai cánh tay đưa tới, cầm nồi cơm điện hai cái nắm tay. Tiếp đó, hắn tả hữu phát lực, chỉ nghe két một tiếng, hai cái nắm tay bị hắn đẩy ra. Nồi cơm điện cái nắp cũng dần dần buông lỏng, bị hắn nhấc lên. Keng, Trần Thụ đem cái nắp để ở một bên. Hắn đưa tới, ánh mắt hướng xuống, muốn xem xét tỉ mỉ trong nồi cơm điện đều có cái gì. Thấy rõ ràng, là một nồi mơ hồ màu đỏ nước thuốc. Phía trên nồi lơ lửng rất nhiều, không nhận ra tên dược liệu. Đạt được nhiều hơi quá đáng. Ngược lại thì có chút càng che càng lộ, cố ý vì ẩn tàng nước thuốc vật phía dưới. Thế là, Trần Thụ từ bên hộp tủ bên trên trúc trong túi, lấy ra một đôi đũa. Hắn nắm này đôi đũa, xuyên qua phiêu phủ ở nước thuốc phía trên dược liệu, thẳng tới dưới đáy. Tựa hồ chạm đến đồ vật gì. Hắn dùng sức kẹp lấy. Tiếp đó, hắn đem đũa nhấc lên. Chỉ thấy, tại này đôi đũa ở giữa, kẹp lấy một khỏa tròn trịa đồ vật. Đây là Trân Châu. Trần Thụ ngẩn người. Hắn đem đũa thật cao giơ lên, đặt ở phòng bếp dưới ánh đèn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem viên này tròn trịa đồ vật. Lần này, Trần Thụ thấy rõ ràng, chỗ nào là cái gì Trân Châu a? Là trong mắt, là một khỏa tròn trịa, còn tràn ngập kia máu trong mắt ta. Tê Trần Thụ đưa nó ném vào nồi cơm điện. Tiếp đó, lại đem đũa duỗi vào, dùng sức kẹp lấy. Hắn kẹp đi ra một cây ngón tay nhỏ. Tê Trần Thụ đổ cũng không cảm thấy ác tâm, chỉ là trong lòng có chút mâu thuẫn. Cái dạng gì tâm địa người mới có thể làm ra loại sự tình này? Ân. Đương nhiên, đang lúc Trần Thụ trên tay búa, lúc trong nồi cơm điện máy, hắn cảm thấy có đồ vật gì, giống như là cây rong, cuốn lấy búa, ở phía trên đánh kết, để cho hắn nhất thời không có cách nào dễ dàng đem búa nhấc lên. Ân. Trần Thụ một cái tay để lại nồi cơm điện nắm tay, một cái tay khác dùng sức dưng lên. Búa kết nối lấy liên tiếp màu đỏ đồ vật, bị hắn nhấc lên. Là căng tử. Đồng thời, còn có một khỏa tiểu tiểu đầu. Là hài tử thi thể. Là biểu tỷ phu đem hài tử thi thể giấu, hơn nữa, dùng hắn tới chế biến nước thuốc, nút cho biểu tỷ uống theo lý thuyết, con rối bút bê bên trong thi thể là người thứ ba. Biểu tỷ tại tìm hài tử thi thể, mà biểu tỷ phu nhưng là tại tìm người thứ ba thi thể. Trần Thụ có phát hiện mới. Bịch, cũng liền tại lúc này, Trần Thụ bày ra tại cửa ra vào cơm, bị người không cẩn thận đá ngã lăn. Chương 403, đến từ đâu thì về nơi đó. Chương 403, đến từ đâu thì về nơi đó. Nửa đêm gió thổi vào Trần cổ, để cho hắn không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Bịch, theo sát, hắn đặt ở cửa phòng bếp, chuyên môn lưu cho hải tử ăn cơm trắng, bị người một cước đạp bay, trắng bát ngã xuống ở trên vách tường, bể thành đầy đất sứ bột phấn. Trần Thụ đội vàng đem đũa thả xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biểu tỷ phu đi đến, trong tay hắn mang theo một cái vết dỉ loang lổ bữa. Tại phía sau hắn, đi theo hắn phụ mẫu. Quả nhiên a, ngươi quả nhiên là vương đội giải phái tới, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Biểu tỷ phu nhấc lên đũa, từng bước tới gần. Hắn giờ phút này, nguyên bản một tâm chất phát đàng hoàng trên mặt, vô cùng dữ tợn. Không phải ai, Trần Thụ đứng dậy, lui về phía sau hai bước, sau lưng chống đỡ ở bếp bên trên. Ngươi không nên hiểu lầm, nói ra ngươi có thể không tin, ta thực sự là tới nhà ngươi ăn cơm. Ta thể, lừa ngươi chết không yên lành. Ba, lúc này, cửa phòng bếp bị bà đóng lại. Bà mặt tâm trầm, nói, tất nhiên chỉ là tới ăn cơm, ngươi ở nơi này tìm kiếm cái gì? Trần Thụ, bà, ngươi xảo cơm không thể ăn à, cho nên ta tại tìm, có cái gì quả ớt, đồ chua các loại, lấy ra hạ hạ cơm. Đủ biểu tỷ phu khẽ quát một tiếng. Ta đều nhìn thấy, ngươi cùng vương đội giải tại trong xe cảnh sát hàn huyên rất lâu, ngươi chắc chắn là hắn phải tới, hắn cũng tại hoài nghi trận tai nạn xe cộ kia là ta làm. Chủ đề dẫn vào quỹ đạo. Trần Thụ nhún vai, cũng sẽ không ngụy trang, nói thẳng, ân, đích thật là dạng này, bất quá, ta chính xác không nghĩ tới, ngươi cầm đi con của ngươi, hơn nữa, ngươi còn đem hắn, hầm thành một nồi canh. Đương nhiên, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nguyên nhân, nhưng có thể làm ra loại sự tình này Trần Thụ tay chỉ nối cơm điện. Lại chỉ vào biểu tỷ phu tiếp tục nói, ngươi thế nhưng là thực sự là, nhẫn tâm a. Ta nhẫn tâm. Nghe được Trần Thụ tiếng mắng, biểu tỷ phu cảm xúc đột nhiên kích động lên, hắn dùng tay chỉ chính mình, tiếp đó quay đầu nhìn về phía hắn phụ mẫu, nói, cha, mẹ, hắn lại còn nói ta nhẫn tâm, ta đến cùng nơi nào nhẫn tâm a. Ta sống lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng làm một chuyện xấu. Bà nhịn khóc nước nở nói, quê nhà hàng xóm, gia đình kia không biết ta nhi tử là cái thiện nhân. A công nhục mà nói, nhi tử ta không phải người xấu, nữ nhân kia mới là xuất sinh a. Trần Thụ ngẩn người, hắn biết A công trong miệng nữ nhân là chỉ biểu tỷ. Lúc này, biểu tỷ phu có lẽ là vì hướng Trần Thụ chứng minh, hắn không phải một cái nhận tâm người. Hắn một tay lấy ống tay áo vén lên, lập tức phía trên vết thương nhìn thấy mà giật mình, xanh một miếng tím một khối, thậm chí có vết thương còn tại chảy máu. Hắn cắn răng nói, ngươi không biết, ta trong nhà bị cái gì dạng khi dễ, ngươi không biết ta bị bao nhiêu ủy khuất. Nữ nhân kia, nhà chúng ta xài hết tích xúc, đem nàng lấy về nhà. Nàng cái này cũng không hài lòng, cái kia cũng không hài lòng. Mỗi ngày cầm ta chút giận. Trên người ta những vết thương này, không người nào là bị nàng dạy vò đi ra ngoài. Trần Thụ hỏi, nhà nàng bảo ngươi. Đúng à, ha ha, có phải hay không cảm thấy ta rất bất ức, biểu tỷ phu hỏi lại, sau đó lại nói, nàng sinh cho ta một đứa con trai, cho nên, ta khắp nơi đều đang nhẫn nhịn nàng, sinh hoạt đi. Luôn có một phương cần chiều theo đối phương. Nàng mắng ta nhẫn. Nàng đánh ta cũng nhẫn. Nhà chúng ta, ăn ngon uống sướng, xem nàng như Bồ Tát một dạng cùng bái. Thế nhưng là ngươi biết không? Hắn nhìn qua Trần Thụ, lộ ra một bộ khát vọng từ nơi này nam nhân trên thân, tìm kiếm đến cộng minh ánh mắt. Trần Thụ lại là lắc đầu, ta không biết, ngươi tiếp tục nói đi xuống, biểu tỷ phu cười khổ, thế nhưng là, dù cho nhà chúng ta, bằng mọi cách đối với nàng hảo, bằng mọi cách nhường nhịn nàng, nàng vẫn là cho ta đội nón xanh hắn chỉ vào đầu, lại nói, nàng xuất quỹ, nàng ở bên ngoài, cùng nam nhân khác làm lại với nhau. Ta tìm được nàng, khẩn cầu nàng xem ở hài tử phân thượng, cùng ta về nhà. Nàng trở về, biểu tỷ phu trên mặt gân xanh nổ tung. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới càng thêm tuyệt vọng sự tình. Nàng trở về. Đoạn thời gian kia, nàng biểu hiện rất tốt, có lẽ là ấy nấy tại ta, nàng không tiếp tục mắng ta, cũng không có lại đánh ta, thậm chí, nàng còn giúp ta giặt quần áo nấu cơm ha ha ha, lúc đó, ta ngây thơ cho là, chúng ta sẽ thật tốt cùng một chỗ sinh hoạt. Ta cho là, thời gian sẽ như vậy gió êm sóng lặng qua xuống. Thế nhưng là có một ngày, nhi tử ta sinh bệnh, ta đem hắn đưa đến bệnh viện kiểm tra thời điểm, ta phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Con của ta a, hắn không phải ta thân sinh. Cái kia gái điểm túi, nàng sớm tại cùng ta trước khi kết hôn, liền cùng nàng tình nhân làm ở cùng một chỗ. Ta bị giấu giếm lâu như vậy, biểu tỷ phu nói đến đau lòng chỗ. Trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng, tựa hồ cũng muốn quên là tới diệt Trần Thụ miệng. Thật lâu, hắn lau nước mắt, hai tay nắm chắc ở trong tay lơi búa, phòng ngừa Trần Thụ rời đi. Hắn lại nói, ngươi biết không? Ta nuôi 2 năm hải tử. Ta coi là chân bảo hải tử. Cả nhà chúng ta, đều nâng ở trên tay hải tử, là nàng và tình nhân loại. Ta giúp người khác nuôi 2 năm à? Biểu tỷ phu ghé mắt, nhìn xem trong nồi cơm điện, lôi kéo ra từng cái huyết hồng ruột, cùng viên kia bị nấu đến nát thối cái đầu nhỏ. Tạp trùng. Cậu tạp trùng. Cha ngươi nếu là trông thấy ngươi cái dạng này, chắc chắn thương tâm vô cùng. Biểu tỷ phu chảy nước mắt, ta thực sự là thật là vui, ha ha ha. Nghe đến đó, Trần Thụ hỏi, cha hắn ở nơi nào, ngươi biết không? Biểu tỷ phu cắn răng, ta chính là không biết à, 2 ngày trước, tên tạp trùng này sinh nhật, mẹ của nàng cùng nàng ba cùng đi công viên chơi, ha ha, bọn hắn cho là còn có thể che giấu ta, bọn hắn còn tại tự cho là thông minh. Kỳ thực ta đã sớm biết bọn hắn lại làm ở cùng một chỗ. Tiếp đó à, bọn hắn ở trên đường trở về, xảy ra tai nạn xe cộ, gái điếm túi gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi đón nàng, mẹ nó thối ngu xuẩn, gặp phải loại này cần tiêu tiền sự tình, liền biết tìm ta. Nhưng mà, ta đi, ta muốn xem bọn hắn một nhà ba người, lọt vào báo ứng lúc dáng vẻ chật vật. Thế nhưng là, ta trên xe chỉ nhìn thấy gái điếm túi cùng tạp trùng, ta không có trông thấy nàng tình nhân. Hắn chắc chắn chạy đúng, hắn sợ bị ta tại chỗ gặp được, hắn sợ con của hắn không có ta cái này đại oan trùng giúp hắn nuôi, cho nên hắn chạy. Hắn thật đúng là hảo vận a. Nhưng mà lần này, ta sẽ không buông tha hắn. Bọn hắn cho là ta còn ngốc ngốc, cái gì cũng không biết, kỳ thực ta đã sớm biết. Ta giúp không hắn nuôi 2 năm hải tử, bọn hắn dựa vào cái gì khi dễ như vậy ta? Thế là, lúc đó ta nhìn thấy, trong xe, gái điếm túi lâm vào hôn mê, cái kia cậu tạp chủng vẫn còn tỉnh dậy, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn ta, ha ha. Ta xốc hắn lên đầu, liền đập vào xe trên này, đem hắn cho đập chết. Tiếp đó, ta cử hành tang lễ. Ngươi biết ta tại sao muốn tổ chức tang lễ sao? Ta chính là muốn quang minh chính đại nói cho cái kia tình nhân, con của hắn đã chết, ha 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 ha. Ha 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 ha. Lao tử không ôi. Ha 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 ha. Khu khu khu, biểu tỷ phu cười có chút kích động. Nhìn không được ho khan. Trần Thụ thừa dịp công phu này, hỏi, thế nhưng là, ngươi đem hải tử giấu đi làm cái gì? Là lo lắng cảnh sát phát hiện, hải tử chết, là người làm. Bà vớt biểu tỷ phu phía sau lưng. Sau một lát, hắn phong thả lại sức, nói, đúng, nhưng đây chỉ là nguyên nhân đầu tiên. Đến nỗi cái nguyên nhân thứ hai, ha ha, hắn không phải con của ta, hắn là gái điếm túi cùng tình nhân nhi tử ta không công nuôi 2 năm. Dựa vào cái gì a? Thế là ta đem hắn nấu thành canh, đút cho gái điếm túi, để cho nàng uống vào trong bụng. Ta muốn khụ khụ, ta muốn để hắn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Chương 404, các ngươi đang làm gì? Cầu phiếu. Chương 404, các ngươi đang làm gì, cầu phiếu, nghe xong biểu tỷ phu thổ lộ hết. Trần Thụ lớn tất cả là hiểu rồi. Nói trắng ra là, cái này chàng vụ án hình sự trinh sát rất đơn giản. Một cái trung thực trợ phu, bởi vì vợ vượt quá giới hạn, bạo lực gia đình, cùng với nhi tử không phải thân sinh. Các loại một loại ủy khuất phía dưới. Sinh ra hành động trả thù. Hắn giết chết hải tử, là vì trả thù tình nhân. Hắn đem hải tử nấu thành canh, đút cho thê tử uống, là vì trả thù thê tử. Đồng thời, hắn tổ chức tang lễ, chỉ là vì nói cho tình nhân, con của hắn chết. Nhưng trên thực tế, biểu tỷ phu chỉ sợ không nghĩ tới, kỳ thực tình nhân cũng đã chết. Hắn căn bản không có ở trong trận tai nạn xe cộ kia đào tẩu. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tại trong con rối búp bê, chân ngờ tới, hẳn là biểu tỷ xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, lo lắng nàng lần nữa hẹn hò tình nhân sự tình, bị trượng phu phát hiện. Cho nên, tại tình nhân người mang trọng thương, không có cách nào rời đi tình huống phía dưới, để cho hắn trốn vào con rối bạ gì. Ai Trần Thụ thở dài, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, biểu tỷ phu ngươi chỉ là một người bình thường, ta rất thông cảm ngươi tao nộ, nhưng mà, đã ngươi không có hoàn mỹ phạm tội bản sự, cũng đừng làm loại chuyện ngu này người phá hư phanh lại, ý đồ giả tạo xảy ra tai nạn xe cộ, giết chết bọn hắn một nhà ba ngụm sự tình, kỳ thực đã sớm dẫn tới vương đội hoài nghi. Ngươi xa lưới, là sớm muộn. Hà tất che che lấp lấp. Trần Thụ mở miệng, ngữ khí bình thản. Thế nhưng là, biểu tỷ phu câu nói tiếp theo lại là để cho Trần Thụ cả kinh. Hắn nói, ta không có phá hư phanh lại a. Hắn còn nói, hai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn sao? Hắn nói tiếp, không phải ông trời cũng nhìn không được, đang giúp ta sao? Ta sở dĩ không muốn bây giờ bị bắt giữ, nguyên nhân rất đơn giản à, ta còn không có giết chết tình nhân, còn không có hành hạ chết cái kia gái điếm túi. Ta dựa vào cái gì trước tiên bị bắt? Không thể không nói, cái kia tình nhân thực sự là tâm oan, ta đều vì hắn nhi tử làm tang lễ, hắn lại còn không có mặt, liên mặt đều không lộ ra. Bất quá, hắn không trốn thoát được, ta sẽ tìm được hắn, tại cảnh sát tìm được ta giết chết cậu tạm chủng chứng cứ phía trước, nhất định phải tìm đến hắn. Trần Thụ một cái tay dùng huyệt thái dương thả xuống, hắn sờ lên mí mắt phải, không có nhảy. Biểu tỷ phu thực sự nói thật, phá hư thắng xe người, thật không phải là hắn, cái kia còn có thể là ai vậy? Huynh đệ đang lúc Trần Thụ suy xét lúc, biểu tỷ phu hô, cắt đứt ý nghĩ của hắn. Tiếp lấy, liền trông thấy biểu tỷ phu giơ lên búa, lại tiếp tục nói, ta có thể không giết ngươi, dù là ngươi chính mắt thấy, ta chứng cứ phạm tội, ta cũng có thể không giết ngươi, nhưng mà, ta sẽ không phóng ngươi rời đi. Một khi ngươi rời đi, dưới mặt ta một bước kế hoạch, liền sẽ bị ngươi phá đi. Ta còn không có tự tay giết chết tình nhân, còn không có tự tay đem cậu tạm trùng cho gái điếm túi ăn xong. Ta là không thể bị cảnh sát bắt lại, còn có chính là, ngươi là nho nhỏ bằng hữu, ta cũng không muốn giết ngươi à. Cho nên biểu tỷ phu hướng về phía ba mẹ của hắn nháy mắt ra dấu, cái này một đôi thương tiếc nhi tử người già, từ đưa tay lấy ra một bó dây thừng. Cho nên, huynh đệ, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, hoặc là bị ta giết chết, ngược lại ta đã là tử tội, ta sống không bao lâu. Thứ hai, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra, chủ động cho vương đội phát tin tức, ngươi liền nói, ngươi không có phát hiện manh mối, để cho hắn rút lui, tiếp đó, thành thành thật thật không nên phản kháng, bị ta trói lại. Ngươi yên tâm, sẽ không bị đói ngươi. Chỉ là ngươi cần chờ ta, đem kế hoạch sau khi hoàn thành, mới có thể thả ngươi. Ngươi chọn cái nào? Biểu tỷ phu nhìn chằm chằm Trần Thụ. Chỉ sợ hắn có cái gì tiểu động tác. Đương nhiên, cũng nhìn ra được, trên thực tế, biểu tỷ phu xuất phát từ nội tâm, là không muốn giết chết Trần Thụ. Chỉ là, kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành a. Hắn không thể để cho tình nhân cùng gái điếm túi, khi dễ hắn nhiều năm như vậy, còn có thể tiếp tục sống. Cho nên, hắn nhất định phải tại bị bắt giữ phía trước, hoàn thành kế hoạch. Như vậy một cách tự nhiên, thì sẽ không thể để cho phát hiện chứng cứ Trần Thụ rời đi. Ngươi nói a, ngươi chọn cái nào? Ngươi thật không muốn bức ta giết ngươi? Ta hạ thủ được, biểu tỷ phu nắm bữa, nâng lên tuổi trỏ xoa xoa mồ hôi trên trán. Trần Thụ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, người trưởng thành không bao giờ làm lựa chọn biểu tỷ phu, ngươi có ý tứ gì? Trần Thụ, ta đều không chọn. 92 ngày, trời vừa rạng sáng, Trần Thụ ôm nồi cơm điện, từ trong phòng bếp đi ra. Tiếp lấy, 10 phần chi kỷ đem cửa đóng lại, để phòng bên ngoài thổi tới gió đêm. Xe đem cái này ba cái bị trói tại xóa xỉnh, khăn lau ngăn chặn miệng người một nhà thổi cảm bạo. Đạp đạp, đạp đạp, Trần Thụ xuyên qua linh đường, bước vào cầu thang. Kít, cuối cùng đẩy cửa ra, đi vào phía trước ngủ tạm hóa phòng. Hắn đem nồi cơm điện đặt lên giường. Đùng đùng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái nắp, nhỉ non nói, còn kém một cái, liền có thể dọn cơm. Người chờ một chút. Nói xong, Trần Thụ lấy ra điện thoại di động. Hắn mở ra phần mềm chat, điểm tiến cùng Tô Tiểu Tiểu không chat, gửi một cái tin tức, "Muội, ngươi sẽ không phải thật sự ngủ thiếp đi." Phút chốc, Tô Tiểu Tiểu hồi phục, nàng ngủ, Trần Thụ chuồn một cái giật mình, "À, giúp nàng đắp kín mền, cảm ơn ngươi, người tốt Tô Tiểu Tiểu, ha ha ha, gạt ngươi chứ, muội muội ta nhà." Tinh thần tốt vô cùng Trần Thụ nở nụ cười, "Tại sao còn chưa ngủ, Tô Tiểu Tiểu, không phải đáp ứng ngươi sao, lo lắng ngươi ở người khác nhà ngủ không được, tùy thời chờ ngươi tin tức, cùng ngươi chịu suốt đêm." "Đương nhiên, kỳ thực ta cũng ngủ không được, dù sao ta cùng biểu tỷ người một nhà bọn họ, rất ít qua lại, đột nhiên tới nhà nàng ngủ, hơn nữa con nàng cũng mới qua đời không lâu." Ta có chút sợ sệt Trần Thụ, đồ hèn nhát, Tô Tiểu Tiểu, anh, Trần Thụ, xem ra ca ca ta nhà, nhất định phải tìm một cơ hội, luyện một chút lá gan của ngươi Tô Tiểu Tiểu, tới, cầu luyện, ta bất quá chỉ là đùa giỡn một chút, ngươi còn ngay rồi. Tiểu Tiểu ta nhà, gan lớn phải nhã du côn Trần Thụ, tốt ta Tô Tiểu Tiểu, uy, ngươi thế nào cũng còn chưa ngủ, Trần Thụ, có chút nhàm chán Tô Tiểu Tiểu, ân, ta cũng là, biểu tỷ đã ngủ, nhưng ta như thế nào cũng ngủ không được lấy, cảm giác ở người khác nhà trên giường, như thế nào ngủ đều ngủ không nỡ Trần Thụ, ngươi tại nhà ta thời điểm, như thế nào một ngày đều đang ngủ. Nghi hoặc gì gờ gờ Tô Tiểu Tiểu, ở quen thuộc, anh Trần Thụ, tốt đã chỉ là bây giờ, quá nhàm chán, nếu không thì ngươi đi ra, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi. Ngược lại ngươi biểu tỷ cũng đã ngủ thiếp đi Tô Tiểu Tiểu, tốt, Tiểu Tiểu ta nhà, đang có ý đó Trần Thụ, đúng, ngươi lúc đi ra, giúp ta một chuyện Tô Tiểu Tiểu, gấp cái gì, Trần Thụ, chính là ngươi biểu tỷ đưa cho con nàng con rối đó búp bê, ngươi đem nó ôm ra. Ta cảm thấy rất khả ái, muốn cùng nó chiếu cái cùng nhau Tô Tiểu Tiểu, nha. Thu ca, ngươi cũng có một mặt đáng yêu như vậy sao, thế mà ưa thích còn cái này con rối búp bê. Ta cho là chỉ có tiểu hài tử cùng nữ hài tử mới có thể ưa thích đâu. Ha ha ha, tu. Bất quá nên nói không nói, búp bê này chính xác khả ái, vừa rồi ta còn gối lên bụng của nó ngủ đâu Trần Thụ. 6A6A Tô Tiểu Tiểu, tốt, ta đem nó cho ngươi ôm ra, ngươi chờ ta một chút Trần Thụ, ngươi động tác điểm nhẹ, ngươi biểu tỷ thật vất vả mới ngủ Tô Tiểu Tiểu, yên tâm đi ngài liền. Trần Thụ chờ đợi. Tô Tiểu Tiểu, ca Trần Thụ, thế nào, Tô Tiểu Tiểu, thật nặng a, Trần Thụ, ngươi kéo tới cửa ra vào, ta tới đón ngươi Tô Tiểu Tiểu, hảo, mệt chết ta, không nghĩ tới búp bê này, thế mà nặng như vậy, không biết, còn tưởng rằng bên trong nhét một người đâu, Trần Thụ, hơn nửa đêm, đừng dọa ta Tô Tiểu Tiểu, ngươi nhìn, ngươi mới là một cái đồ hèn nhát. Tô Tiểu Tiểu, ca Trần Thụ, thế nào rồi, Tô Tiểu Tiểu, thật nặng, ta nghỉ ngơi một hồi Trần Thụ, hảo, ngươi động tác điểm nhẹ, đừng đem ngươi biểu tỷ đánh thức Tô Tiểu Tiểu, ta biết, ngươi cần gì rong dài a. Tô Tiểu Tiểu, các ngươi đang làm gì? Chương 405, cùng biểu tỷ đối thoại chương 405, cùng biểu tỷ đối thoại các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy cái tin tức này, Trần ngắn ngủi mặt người. Cái này không giống như là Tô Tiểu Tiểu trước sau như một ngữ khí a. Chẳng lẽ nàng lại tại trò đùa quái đản? Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Trần Thụ gửi đi, hồng bao thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hồng bao chậm chạp không có bị đối phương nhận lấy. Gặp, bây giờ cầm điện thoại di động gửi đi tin tức người, hẳn là biểu tỷ. Tiểu Tiểu bị nàng phát hiện. Trần Thụ làm ra xác định, nếu như đối phương là Tô Tiểu Tiểu mà nói, nàng chắc chắn lập tức nhận lấy, đồng phát sóng một cái lao bản đại khí bao biểu tình tới. Nhưng là bây giờ, không có nhận lấy. Cho nên bây giờ cầm điện thoại di động người, đã không phải là Tô Tiểu Tiểu. Lập tức, Trần Thụ thầm kêu không ổn. Con rối búp bê bên trong bị biểu tỷ ẩn giấu tình nhân thi thể, cái này đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Mà bây giờ, Tô Tiểu Tiểu lôi kéo con rối búp bê hành vi, dưới tình huống nàng thần kinh căng thẳng cao độ, chắc chắn tưởng lầm là bị phát hiện manh mối. Trần Thụ không cho rằng biểu tỷ là cái nhân từ nương tay người, nàng có thể đối với trung thực biểu tỷ phu làm ra bạo lực gia đình, vượt quá giới hạn, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào biểu tỷ phu danh giới cuối cùng. Này liền lời thuyết minh, nữ nhân này bản chất cũng không phải cái người lương thiện. Dù là Tô Tiểu Tiểu là biểu muội nàng, một khi phát hiện bí mật của nàng, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng phóng Tô Tiểu Tiểu rời đi. Tích tích, các ngươi đang làm gì? Tại sao muốn lôi kéo con rối? Các ngươi là có ý gì? Lúc này, đối phương liên tiếp gửi ba đầu tin nhắn, ngữ khí tựa hồ phá lệ vội vàng. Trần Thụ vội vàng đánh chữ, biểu tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy cái này con rối khá là đẹp đẽ, muốn để cho Tiểu Tiểu giúp ta lấy ra chiếu cái cùng nhau rất nhanh. Đối phương hồi phục, gạt ta, các ngươi đang gạt ta Trần Thụ, không có à? Đối phương lần nữa hồi phục, cái kia Tô Tiểu Tiểu như thế nào đem con rối mở ra? Nàng trông thấy bên trong, trông thấy hàng chữ này, Trần Thụ sợ hết hồn. Tô Tiểu Tiểu thế mà đem con rối mở ra, nàng như thế dụng a? Đương nhiên, có lẽ là cô gái nhỏ này hiếu kỳ, vì cái gì một cái con rối búp bê sẽ như vậy trọng, cho nên nàng suy nghĩ mở ra nhìn một chút. Tiếp đó, nhìn thấy bên trong thi thể, từ đó phát ra động tĩnh, đánh thức biểu tỷ. Gặp, lần này không tốt lừa gạt biểu tỷ. Tích tích, tích tích. Cùng lúc đó, biểu tỷ tin tức anh ta tới, không nên gạt ta, các ngươi là tới điều tra ta, các ngươi cùng cảnh sát là cùng một bọn, chẳng thể trách ta cùng Tiểu Tiểu chỉ là bà con xa, nhiều năm đều không lui tới, nàng làm sao lại hảo tâm như vậy, tới nhà của ta an ủi ta, nàng là cảnh sát phái tới điều tra ta, nàng bây giờ đã biết, con rối búp bê bên trong có thi thể. A, ta không phải là cố ý muốn giết hắn. Ta không có tội, ta căn bản không có tội, các ngươi không cần điều tra ta à? Rất rõ ràng. Biểu tỷ cảm xúc đã gần như hỏng mất. Vì trấn an nàng, Trần Thụ không tiếp tục phản bác, mà là theo nàng ý tứ hướng xuống hồi phục, "Biểu tỷ, ta biết ngươi là vô tội, cho nên xin tin tưởng chúng ta, nhất định sẽ cho ngươi một cái trong sạch trả điện thoại di động lại cho Tiểu Tiểu để cho nàng đi ra." Biểu tỷ hồi phục, "Không, ta cuối cùng vẫn là phạm vào tội, các ngươi chắc chắn báo cảnh sát, lập tức đem ta bắt đi, ta không thể bị bắt à?" Trần Thụ hỏi, "Vì cái gì?" "Biểu tỷ, ta muốn gặp ta hài tử." "Biểu tỷ, các ngươi không phải cảnh sát phái tới điều tra sao?" Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta tìm đến con của ta, ta liền thả Tiểu Tiểu Trần Thụ, dựa theo Vương Cảnh Quan đối ta giao phó, hắn nói các ngươi hài tử không phải đã chết rồi sao? Thi thể ở nơi nào? Trước mắt còn tại tìm A biểu tỷ, hắn không chết. Trần Thụ sững sờ, liếc mắt nhìn dưới chân nồi cơm điện. Biểu tỷ phu không biết tình nhân đã chết, biểu tỷ cũng không biết con của nàng cũng đã chết a. Bọn hắn song phương đều tồn tại tin tức điểm mù. Đương nhiên, cũng rất hợp lý. Dựa theo biểu tỷ phu miêu tả, hắn đến tai nạn xe cộ hiện trường lúc, trông thấy hài tử xác thực không có chết. Theo lý thuyết, hai nạn xe cộ phát sinh, thụ thương nghiêm trọng nhất là ngồi ở vị trí kế bên tài xế tình nhân. Biểu tỷ lúc đó không biết nàng lại một lần nữa riêng tư gặp tình nhân, cùng với hài tử không phải biểu tỷ phu thân sinh sự tình, kỳ thực đã bị biểu tỷ phu phát hiện. Vì che giấu chân tướng, Nàng cho dịp còn có thể hoạt động thời gian, đem bị thương tình nhân nhét vào con rối bút bê bên trong. Tiếp đó nàng gọi điện thoại thông chi biểu tỷ phu. Cho nên, biểu tỷ phu đến hiện trường, chỉ nhìn thấy hôn mê biểu tỷ, cũng còn chưa chết hài tử. Điều này cũng làm cho dẫn đến, biểu tỷ cho rằng hài tử còn sống, biểu tỷ phu cũng cho rằng tình nhân cũng còn sống. Ngắn ngủi trầm mặc phút chốc, Trần Thụ đánh chữ hỏi, "Đã ngươi biết con của ngươi còn sống, vì cái gì không nói cho cảnh sát?" Biểu tỷ hồi phục, "Ta không dám." Trần Thụ, "Vì cái gì?" Biểu tỷ, "Bởi vì tình nhân của ta bị ta hại chết, nếu như ta lúc đó không có đem hắn nhét vào con rối bên trong, để cho hắn đi theo ta cùng đi bệnh viện, hắn sẽ không phải chết. Thế nhưng là, lúc đó ta không có làm như vậy, bởi vì ta lo lắng ta cùng hắn hẹn biết sự tình, ta lo lắng hải tử không phải trượng phu thân sinh sự tình, bị trượng phu ta biết." Trần Thụ, "Biết không phải càng tốt sao? Dạng này, có trợ giúp các ngươi ly hôn à? Đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng tình nhân của ngươi quang minh chính đại ở cùng một chỗ nhà." Biểu tỷ, "Ta không muốn ly hôn." Trần Thụ, "Vì cái gì?" Biểu tỷ, "Mặc dù ta không thích trượng phu của ta, nhưng mà hắn đối với ta rất tốt, mỗi cái tiền lương tháng đều biết nộp lên cho ta, ta tại nhà bọn hắn cũng chưa bao giờ cần làm việc nhà, người một nhà bọn họ đem ta cung cấp rất khá. Nếu như ly hôn, ta liền sẽ mất đi đây hết thảy. Hơn nữa, nếu như ly hôn, ai tới dưỡng hải tử? Mặc dù ta rất yêu ta tình nhân, nhưng mà hắn ở phương diện này là không bằng trượng phu của ta. Hắn cũng không có dư thừa tiền dưỡng hải tử. Hơn nữa, hắn cũng có nhà của hắn tòa." Trông thấy những lời này, Trần Thụ chỉ cảm thấy một hồi ác hàn, "Cho nên, ngươi một bên ham lấy trượng phu người một nhà, đối ngươi hảo, ngươi cũng một bên hưởng thụ lấy yêu đương vụng trộm mang tới vui sướng. Thậm chí, còn nghĩ để cho trượng phu người một nhà giúp các ngươi này đối gian phu dâm phu dưỡng hài tử." Biểu tỷ, "Ân, Trần Thụ, ngươi tại sao có thể dạng này?" Biểu tỷ, "Ngươi không có tư cách ở đây phê phán ta, tất nhiên bây giờ các ngươi phát hiện ta đã giết người, ta biết ta chạy không thoát pháp luật thẩm phán." Biểu tỷ, "Cho nên, ngươi muốn cho ta thả đi Tô Tiểu Tiểu, nhất thiết phải giúp ta làm một chuyện." Trần Thụ hỏi, "Chuyện gì?" Biểu tỷ, "Từ trượng phu ta trong tay giúp ta cầm lại con của ta, hắn chắc chắn còn chưa chết. Trận này tang lễ cũng là giả." Trần Thụ hỏi lại, "Ngươi như thế nào vững tin con của ngươi tại trượng phu ngươi trong tay?" Biểu tỷ, "Ta biết, ta biết." Biểu tỷ, "Ngay từ đầu ta cũng cho là trận này hai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, thế nhưng là ta từ bệnh viện sau khi trở về, trong lúc vô tình tại trượng phu ta cởi trong túi quần áo phát hiện một phong thân tử giám định, một khắc này ta mới hiểu được hắn đã sớm phát hiện, cho nên có thể kết luận trận hai nạn xe cộ kia chắc chắn chính là hắn dở cho quỷ, hắn muốn cho chúng ta đi chết à. Thế nhưng là lúc đó con của ta rõ ràng liền không có chết, sở dĩ không thấy trừ bỏ bị hắn lấy đi còn có thể bị ai. Hắn cố ý tổ chức tang lễ, chính là muốn uy hiếp ta, muốn cho ta không cho phép báo cảnh sát, bằng không hắn liền sẽ giết chết con của ta. Còn có chính là, nếu như con của ta thật sự đã chết, như vậy hắn tại sao muốn lấy đi? Tại tai nạn xe cộ hiện trường trực tiếp giết chết, đồng thời giá họa cho tai nạn xe cộ, không phải càng tiện lợi sao? Cho nên ta kết luận, con của ta còn chưa có chết, hắn không có giết chết. Đương nhiên, ta biết hắn là một người hiền lành, chế tạo tai nạn xe cộ không có giết chết hải tử, hắn chắc chắn cũng không dám tự tay giết chết hải tử. Ha ha ha, hắn nhu nhược vô cùng. Bình thường ta cho hắn một cái tát cũng không dám đánh trả người. Ngươi cảm thấy hắn dám tự tay giết chết một cái bị hắn phủ dưỡng 2 năm hải tử sao? Hắn không dám. Trần Thụ đem đoạn văn này nhìn kỹ 2 lần. Đầu tiên, hắn biểu thị biểu tỷ đánh giá thấp một cái người thành thật phẫn nộ. Hải tử thật đã chết rồi, vẫn là bị trượng phu nàng ngao thành nước thuốc. Điểm này biểu tỷ xem như không ngờ rằng. Dù sao ở trong mắt nàng, biểu tỷ phu chính là một cái chịu nàng khi dễ đồ bỏ đi. Chế tạo tai nạn xe cộ đã là hắn lớn nhất phản kích, làm sao còn dám tự tay giết chết hải tử đâu? Thứ yếu, Trần Thụ bây giờ có chút choáng váng. Biểu tỷ phu nói qua, tai nạn xe cộ không phải hắn chế tạo. Nhưng là bây giờ, biểu tỷ lại nói, tai nạn xe cộ chính là biểu tỷ phu dở trò quỷ. Thế nhưng là, Trần Thụ biết biểu tỷ phu không có nói dối, cũng biết bây giờ, biểu tỷ không có nói dối. Tai nạn xe cộ nếu đều không phải vợ chồng bọn họ hai người làm cho, còn có thể là ai? Cái kia tình nhân,